Chương 117, Cố thị huynh muội quá khứ. Chương 117, Cố thị huynh muội quá khứ. Trời đất quay cuồng. Theo vị kia tên là Ninh Phu tử nho sinh ống tay áo huy động, trước mắt sụp đổ không chỉ là huyết hải cùng bạch cốt, còn có Khương Nguyên cái kia vừa mới ngưng tụ không lâu bản thân ý thức. Chưa từng có độ, không có hắc ám hư vô. Lại mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên rõ ràng. Chóp mũi quanh quẩn không còn là làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, mà là một cỗ cổ xưa mùi nấm mốc hỗn hợp có ẩm ướt mùi đất. Khương Nguyên kinh ngạc phát hiện, chính mình đang đứng tại một gian rách nát mở tối nông trại bên trong. Túi đầu nhìn lại, không còn là kia đôi thon dài hữu lực bàn tay, mà là một đôi che kín vết chai, dính đầy hắc hôi tay. Cái này không phải thân thể của ta. Khương Nguyên vô ý thức muốn đưa tay, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản là không có cách điều khiển bộ thể xác này mảy may. Hắn liền như là một cái bị cầm tù tại thể xác chỗ sâu u linh, chỉ có thể thông qua đôi mắt này, bị động mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cả ta đói. Một tiếng yếu ớt như mỗi vo ve kêu gọi, từ trong góc đống rơm rạ bên trong truyền đến. Bộ thân thể này run lên bần bật, đó là một loại sâu tận xương tủy bản năng phản ứng. Ánh mắt chuyển động, Khương Nguyên thấy được một cái co quắp tại nát trong bụi cỏ thân ảnh gầy nhỏ. Là một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài, xanh xao vàng gọn, tóc khô héo như cỏ, duy chỉ có cặp mắt kia to đến dọa người, nhưng cũng thanh tịnh đến kinh người. "A Lạc, không khóc, cả cái này đi làm ăn." Khàn khàn, thô lệ thanh âm từ Khương Nguyên trong cổ họng ra. "Đây là Cố Diễm." Cái kia tại võ doanh giáo trưởng như đồng hành thi đi thịt giống như thanh niên. Không đợi Khương Nguyên làm rõ suy nghĩ, giống như thủy triều mảnh vỡ ký ức, liền lôi cuốn lấy khó nói nên lời chua xót cùng tuyệt vọng, ầm vang xông vào trong đầu của hắn. Quan Lan huyện thành hạ thành khu đôi chó trong ngõ hẻm, có một chỗ hỗn loạn nhà tranh phòng. Cố Diễm liền sinh ra ở nơi này. Từ xuất sinh lên, trên người hắn liền dẫn rửa không sạch hôi thối. Từ bắt đầu hiểu chuyện, nên đón hắn chính là người chung quanh phỉ nhổ cùng hòn đá. Tại người này ăn người thế đạo, nghèo khó là nguyên tội, hôi thối xấu xí càng là tội thêm một bậc. Phu mẫu chết sớm, lưu lại chỉ có căn này hở phá lều, cùng một cái bất quá 4-5 tuổi muội muội, Cố Lạc. Vì sống sót, Cố Diễm sống thành chân chính chuẩn. Hắn cùng chó hoang dành ăn, trong đống rác tìm kiếm phú hộ vứt bỏ thịt thối, bị người đánh gãy chân cũng muốn bỏ bảo vệ trong ngực cái kia nửa cái mốc meo mà đầu. Bởi vì hắn biết, trong lều còn có há miệng chờ lấy hắn. Tất cả hình ảnh, tựa như là ký ức một dạng, tại Khương Nguyên trước mắt lần nữa phát sinh biến đổi. "Ca, ngươi ăn." Tiểu Cố Lạc hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau. "Ca đến qua, ở bên ngoài ăn bánh bao thịt." Cố Diễm nhếch miệng cười, lộ ra dính máu răng. Đối với Cố Diễm tới nói, Cố Lạc là trong tính mạng hắn duy nhất ánh sáng, là tại bùn nhão này đường giống như thế đạo bên trong, duy nhất đem hắn xem như người đến đối đãi tồn tại. Nhưng mà, dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, đồng dạng là mưa to tầm tã, hàn khí bức người. Cố Lạc bị bệnh, sốt cao không lùi. Cố Diễm như bị điên có muội muội đi y quán dập đầu xin thuốc, lại bởi vì người không có đồng nào, vị tiểu nhị dùng côn đồng loạn đả đi ra ngoài. Ngay tại Cố Diễm tuyệt vọng ôm muội muội, chuẩn bị tại trong đêm mưa chờ chết lúc, một đỉnh thanh bố nhuyễn kiệu đứng tại trước mặt bọn hắn. Màn kiệu xốc lên, lộ ra một tấm im lặng mặt, cùng cặp kia tinh minh con mắt. Quan Lan huyện Lý gia gia chủ Lý Doãn Thăng. A. Lý Doãn Thăng cũng không nhìn cái kia giống như chó chết Cố Diễm, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trong lực hắn thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt Cố Lạc, trong mắt lóe lên một tia tham lam tinh quang. Đêm hôm đó, Cố Diễm coi là gặp cứu tinh. Lý Doãn Thăng mang đi huynh muội bọn họ, cho Cố Lạc chữa bệnh, cho Cố Diễm cơm no. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, không còn là rách nát nông trại, mà là một chỗ âm trầm ở mức địa cung. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi thuốc cùng mùi hôi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tê tâm liệt phế. Khương Nguyên nhìn thấy, tại cái kia to lớn trong dược trì, Cố Lạc trần như nhộng, nguyên bản thân thể gầy yếu giờ phút này càng trở nên nóng ánh sáng long lanh. Vô số cổ trùng màu đen như là vật sống giống như chui vào nàng thất hiếu, gặm nuốt huyết nhục của nàng, hút nàng tinh khí. Mà tại cạnh dược trì, Lý Doãn Thăng chính khúng núm đứng nơi tay cầm cốt trượng lao hầu sau lưng. Lao kiền bà nhảy cẫng hoan hô, hiển nhiên là mừng rỡ đến cực điểm nói tốt. Tốt một cái bạn sinh linh vận. Nàng nhìn xem chỉ trung thống khổ rẽ rủa thiếu nữ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, người bình thường bị linh cổ nhập thể, không tới 3 khắc liền sẽ hóa thành một bãi máu xiên xẹt. Nhưng nha đầu này, sinh cơ vậy mà liên tục không ngừng. Cổ trùng ăn bao nhiêu, nàng liền dài bao nhiêu. Quả thực là hoàn mỹ giường ấm. Hoàn mỹ hình người sâu đậm mãnh. Vung nàng ra. Các ngươi vung nàng ra. Bị xích sắt khóa tại góc tường Cố Diễm liều mạng gào thét, hai mắt khấp huyết, như bị điên dãy rủa. La Hầu chậm rãi quay người, nhìn qua Cố Diễm, trong tay quải trượng nhẹ nhàng bốc lên cái cằm của hắn, thơm trầm cười nói, cả người phụ linh vận, một cái cốt tướng thượng giai. Chỉ tiếc phụ mẫu chết sớm chút, La Hầu thần sắc trở nên nghiền ngẫm nói, muốn cứu nàng. Vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nàng tuẫn. Ngươi nếu dám có nửa phần phản kháng, hoặc là dám tìm chết, La Hầu chỉ trong dược trì hấp hối Cố Lạc, ngươi biết hạ chẳng. Cùng lúc đó, La Hầu lại quay đầu nhìn về phía trong dược trì thiếu nữ, thanh âm càng thêm băng lãnh, ngươi cũng giống vậy. Nếu không muốn cho ngươi phế vật này ca ca bị băm cho chó ăn, liền cho lão thân hảo hảo thụ lấy. Từ một khắc kia trở đi, Cố Diễm đã chết. Ký ức thủy triều chậm rãi thối lui. Khương Nguyên thị giác một lần nữa ổn định lại. Giờ phút này, Cố Diễm đang đứng tại nhà lều bên trong. Bên ngoài mưa to mưa lớn, trong phòng là ho khan không ngừng Cố Lạc chỉ bất quá, hiện tại Khương Nguyên có thể động, theo túng Cố Diễm thân thể này hành động. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 118, Linh Xuân Thu tính toán chương 118, Linh Xuân Thu tính toán Khương Nguyên trong nháy mắt minh ngộ, hai người kia đánh chính là tâm tư gì. Một cái chớp mắt này, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ bị coi là quân cờ tùy ý loay hoay phẫn nộ. Nhưng Khương Nguyên cũng minh bạch, dưới mắt hắn không có lựa chọn. Khương Nguyên nắm chặt trong tay thanh kia dị sét đao bổ thủi, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm tại cái kia nát trong đống cỏ rên thống khổ thiếu nữ. Cái kia thuộc về cố diễm ký ức cùng tình cảm, giống như thủy triều không ngừng cọ rửa lý trí của hắn, khu xử hắn làm ra lựa chọn. Nhưng mà, Khương Nguyên thậm chí không cần cố diễm còn sót lại tình cảm đến thúc đẩy. Ánh mắt của hắn dần dần lãnh tịch. Vô luận là vì phá cục, hay là bởi vì cái này đáng chết thế đạo. Khương Nguyên rất tự nhiên dẫn theo đao, đẩy ra rách nát cổng tre, thân ảnh biến mất tại mênh mông trong đêm mưa. Sau nửa canh giờ, thanh đông một nhà không đáng chú ý trong tiệm thuốc. Tí tách máu tươi thuận mũi lao trở xuống, hội tụ tại mặt đất trong khe hở. Hai bộ thi thể hoành đổ vào quầy hàng bên cạnh, một người bị cắt thiết hầu, một người bị đâm xuyên tim, đều là một kích mất mạng. Cố Diễm trên thân cũng nhiều hai nơi dữ tợn vết đao, da thịt xoay tròn, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên áo gai bại thô. Khương Nguyên mặt không thay đổi nắm tay bên trong nhuốm máu đao bộ đùi, nhíu mày. Bộ thân thể này, nội tình thực sự quá kém chút. Đã không khí lực, cũng không luyện tập qua kỹ xảo mang tới cơ bắp ký ức, dựa vào ý nghị khu động trong tay đao, hay là kém chút. Nếu không có như vậy, giết hai cái này hạ lưu mặt hàng, không cần phí lực này khí. Khương Nguyên vượt qua thi thể, đi thẳng tới tủ thuốc trước. Thuần thục kéo ra từng cái thuốc đấu, bắt lấy, cân nặng, phối trộn. Ban đầu ở tế thế đường khi học đồ đoạn kia kinh lịch, sớm đã khắc vào hắn cốt tủy, giờ phút này làm xe nhẹ đường quen, nước chảy mây trôi. Ngoại giới, huyết sắc trên thế giới. Một mực nhìn chăm chú lên một màn này bạch cốt Bồ Tát, nửa tấm kia từ bi trên khuôn mặt, khóe miệng có chút câu lên, Linh đại nhân, tựa hồ là bần đạo thắng. Hắn thấy, Khương Nguyên thuận theo bộ thân thể này vận mệnh, vì cứu người mà giết người, vì chấp niệm mà nhuốm máu. Đây cũng là rơi vào hắn đạo bước đầu tiên. Dù là Khương Nguyên giờ phút này biểu hiện được lại tỉnh táo, chỉ cần mở sát giới, liền ứng phần nhân quả này. Nhưng mà, một bên Linh Phu tử sắc mặt bình tĩnh như trước, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhíu nhất một chút. Hắn liếc xéo Bạch Cốt Bồ Tát một chút, ngữ khí lạnh nhạt, chỗ nào thắng? Bạch Cốt Bồ Tát khẽ giật mình. Linh Phu tử xoay người, nhìn thẳng cô kia nửa người nửa xương pháp thân, ngữ khí hơi có vẻ tàn mạn, "Bồ Tát ngươi chi đạo là cái gì? Là sát sinh chi đạo sao? Hoặc là nói, Bồ Tát cảm thấy, chỉ cần có người giết người, liền phù hợp ngươi chi đạo?" Linh Phu tử ngữ khí sắc bén, nói chúng tim đen. Pháp gia đám kia bướng bỉnh con lửa mặc dù đầu óc có chút vụ vẻ, nhưng nhìn người ánh mắt ngược lại là không sai. Bồ Tát chi tâm sớm đã không tại Phật pháp, không tại bài trừ ta chấp, mà tại thắng bại chấp niệm, phản đọa càng sâu vậy. Bèn, lời nói này giống như một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Bạch Cốt Bồ Tát trong lòng. Bạch Cốt Bồ Tát tấm kia quỷ dị mà dáng vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt, nụ cười nhàn nhạt chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là một vòng khó mà ngăn chặn âm trầm. Hắn trống rỗng trong hốc mắt, ủy hỏa nhảy lên kịch liệt, trong đầu không ngừng quanh quẩn Linh Phu tử vừa rồi một phen. Trong mắt âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm nho sĩ. Phu tử, là tại lay đạo tâm của ta. Nếu là bình thường chất vấn, hắn có thể tự trích dẫn kinh điển. Nhưng Linh Phu tử cũng không cùng hắn biện kinh. Chưa bao giờ biểu hiện qua tâm tình gì ba động Linh Phu tử, giờ phút này bỗng nhiên cười. Trong nụ cười kia, mang theo vài phần người đọc sách ngạo khí, lại dẫn mấy phần đối với gỗ mục không điều khắc được đùa cợt, như Bồ Tát đạo tâm đúng như Đại Tuyết Sơn giống như tuyên cổ bất động, chỉ là vài câu ngôn ngữ, như thế nào dung chuyển. Linh Phu tử lắc đầu, tay áo dài hất lên, không nhìn hắn nữa, coi là thật thật đáng buồn. Đã khám không phá chấp niệm, cũng không từ chấp niệm mà đi. Giống như Phật không phải Phật, tựa như ma mà không phải ma, chính là làm vị bất quá cũng như vậy. Y miệng. Chỉ một thoáng, Bạch Cốt Bồ Tát giận tím mặt. Quát to một tiếng, toàn bộ huyết sắc thế giới kịch liệt lắc lư, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Hai câu nói chưa nói xong, vị này tự xưng là siêu thoát Bạch Cốt Bồ Tát, đã phá phòng, sắc mặt kỳ biến. Mà giờ khắc này trong huyến cảnh, Khương Nguyên đối với cái này ở giữa phát sinh tranh phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dẫn theo nắm chắc vài bao thảo dược, nắm thanh kiếm một lần nữa nhặt lên đao bộ thủi, đỉnh lấy đầy trời mưa gió, về tới cái kia phá liều trước. Băng lạnh nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, cọ rửa vết thương huyết thủy. Nhưng mà, khi hắn trở về cái kia phá liều lúc, ngoài cửa, một đỉnh thanh bố nhuyễn kiệu đã lặng lặng dừng ở trước cửa. Lý phủ lão quản gia tấm kia thân ảnh quen thuộc đứng tại cố kiệu bên ngoài, trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Lý Doan Thăng chậm rãi từ trong kiệu đi ra, dẫm lên nước mưa, đứng dưới rủ, đứng chắp tay. Dầm dầm nước mưa tại quanh người hắn ba thước chỗ trượt xuống, không có khả năng cận thân mảy may. Hết thảy đều về tới nguyên điểm. Chuyện xưa đi hướng, tựa hồ cũng không vì Khương Nguyên giết hai người, lấy thuốc mà có bất kỳ bản chất cải biến. Lý Doan Thăng nhìn cả người là máu, dẫn theo thảo dược trở về cố diễm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành bệnh kia quen thuộc, như nhìn con kiến hôi dáng tươi cười ôn hòa. "Tiểu huynh đệ, như vậy vũ dạng, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, lệ muội sợ là không chịu nổi." Tựa như là ban đầu dòng thời gian bình thường, cố diễm trầm mặc không nói. Hắn không để ý đến Lý Doan Thăng, cũng không có đột nhiên gây khó khăn, chỉ là cúi đầu, dẫn theo đao cùng thuốc, trực tiếp vượt qua hai người này, đẩy cửa quay trở về trong phòng. Trong phòng, mờ tối dưới ánh sáng chú ý vui khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng. Hô hấp yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đúng là có chút hoảng hốt. Những cái kia Khương Nguyên sớm đã biết rõ, thuộc về tương lai ký ức tàn tiến, lại lần nữa hiện hiện ở trước mắt. Dược trì, độc trùng, tiêu thảm, bị gặm nuốt hầu như không còn tôn nghiêm cùng huyết đủ. Từng màn tiết như là đao nhọn, hung hăng đâm vào Khương Nguyên trong lòng. Phẫn nộ, sợ hãi, kiềm chế. Cuối cùng, tất cả cảm xúc toàn bộ do cố diễm bộ thân thể này bản thân tình cảm tiết ra. Hô Khương Nguyên thở dài một hơi. Cố diễm cử đi đao. Không còn là Khương Nguyên khống chế, mà là chính hắn giơ lên đao. Khương Nguyên cũng không từng ngăn cản. Ấm áp máu tươi chảy xuôi, bắn tung tóe tại Cố Diễm cái kia tràn đầy nước mắt trên mặt. Trong mưa to, là Cố Diễm gào thét giống như kêu rên. Sau đó, không có chút gì do dự, thanh kiếm nhuộm muội muội máu tươi đao, thay đổi phong mang, hung hăng đâm về phía lồng ngực của mình. Khương Nguyên cảm thụ được cùng Cố Diễm một dạng kịch liệt thống khổ. Nhưng ở giờ khắc này, Khương Nguyên trong đầu nghĩ lại là chính mình. Thế giới huyễn cảnh ầm vang sụp đổ. Vừa rồi cái kia toàn tâm thống khổ cũng theo cùng nhau sụp đổ mà tiêu tán vô tung. Huyết sát thế giới, tính mịch tím mắng. Bạch cốt Bồ Tát Tử Bi mà giữ tận mặt càng phát ra âm trầm. Theo lý thuyết, Bạch cốt quan chi tinh yếu, thủ tại bài trừ ta chấp, xem sát thân là thần sát tối tha, diệt tuyệt kinh hãi chi tâm. Từ tu hành góc độ mà nói, Khương Nguyên quả quyết quả thực là thượng giai ngọc thô. Cái này vốn nên là hắn hài lòng nhất kết quả. Cũng không biết vì sao, Bạch cốt Bồ Tát bất an trong lòng lại như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Loại cảm giác này mất khống chế. Nho sĩ đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nỗi giận Bồ Tát, mang theo vài phần thương xót. Đại đạo lấy cỡ nào kỳ bông dê, học giả lấy cỡ nào phương bị chết, nho sĩ thanh âm trong sáng, đã ham nhục thể của hắn làm vật chứa, lại vọng tưởng nguyên thần của hắn làm tín đồ, càng ngấp nghé không biết biến số. Là độ là tù. Bồ Tát ngay cả mình trả lời không được. Ngươi tính toán bần đạo. Bạch cốt Bồ Tát đột nhiên quay đầu, cái kia nửa bên bạch cốt thân thể vang lên kẹt kẹt, sau lưng mơ hồ hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa khủng bố pháp tướng, như muốn làm chó cùng rứt dậu. Linh phu tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Tính toán. Bồ Tát nếu thật tâm mà đợi thực tình, kẻ này đương nhiên thuộc về Bồ Tát dưới trướng. Linh phu tử chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay dường như nâng một phương hạo nhiên thiên địa, có thể Bồ Tát đều là tàn nguyên huyền diệu mê người, lại bởi vì tham niệm mà vào cục này, hiển hóa chân thân. Làm sao có thể trách ta tính toán ngươi? Linh phu tử lật tay đắp một cái. Ầm ầm. Trời sập. Lần này, không phải ảo giác, mà là chân chính sụp đổ. Trung trung điệp điệp hạo nhiên chính khí như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt vỡ tung phương này huyết sắc luyện ngục. Tôn Tiêu nhìn như khủng bố vô biên bạch cốt pháp tướng, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa chính khí trước mặt khoảnh khắc sụp đổ. Linh Xuân Thu, Bạch cốt Bồ Tát sau cùng không cam lòng gào thét, bị dìm ngập tại sụp đổ trong thế giới, im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Quan Lan huyền hành, Ngụy gia lão trạch, mưa to vẫn tại điên cuồng đuốt ngói xanh mái hiên. Âm trầm nghiêm túc từ đường trong cấm địa, đèn trường minh lúc sáng lúc tối. Ngụy Cử chính như si như tùy quỷ tại đó bước bạch cốt quan trước, hai mắt mê ly, hiển nhiên đã lâm vào cực sâu cự chỉ điên rồ bên trong. Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, Ngụy Cử toàn thân run lên bần bật, giống như là bị người vào đầu rót một chậu nước đá, trong mắt mê ly cùng cuồng nhiệt trong nháy mắt tối lui, thay vào đó là thật sâu mờ mịt cùng tùy theo mà đến hoảng sợ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bức kia cổ lão trên bức tranh. Tôn Tiên nguyên bản sinh động như thật, giống như cười mà không phải cười bạch cốt Bồ Tát, lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Bút mực phi tốc phai màu, đường cong đứt thành từng khúc. Bất quá thời gian mấy mắt, nguyên bản vẽ lấy Bồ Tát địa phương, lại giống như là bị người dùng bàn tay vô hình ngạnh sinh sinh xóa đi bình thường, chỉ để lại một mảnh trướng mắt trống không. Bức tranh vẫn như cũ ấu vàng, chỉ là trên đó lại không thần vận, lại không bạch cốt, giống tuyết. Một cố khó nói nên lời hư vô cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mất thất. Cái này. Ngụy Cừ mở to hai mắt nhìn, run rẩy vươn tay muốn đụng vào bức kia trống không bức tranh, lại tại giữa không trùng cứng đờ. Không có, thật không có. Nho sĩ tính cả bạch cốt Bồ Tát chân dung triệt để xóa đi, hết thảy đột ngột mà tự nhiên. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Linh Xuân Thu đưa ra đánh cờ trọng điểm đều không phải là Khương Nguyên. Chỉ cần đánh cờ bắt đầu, Bồ Tát liền không có khả năng thắng. Ngoại giới, hiện thực. Võ doanh trên giáo trường, mưa rào tầm tã như chú. Bị đánh vào vũng bùn chỗ sâu Khương Nguyên, ngón tay có chút chấn động một cái. Sau đó, hắn chậm rãi từ trong bùn đất đứng dậy. Toàn thân xương cốt đều tại vang lên ken két, đau nhức kịch liệt vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có thanh minh. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia đầy trời màn mưa, tùy ý băng lạnh nước mưa cọ rửa đầy người vũng bùn cùng vết máu. Khương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra một ngụm mang theo mùi máu tanh trọc khí, thấp giọng tự nói, một đao này à, không tiêu không nạo. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 119, chuyện mưa to như chú, cọ rửa đầy đất huyết tinh cùng vũng bùn. Khương Ủy Hệ sắc lập tại trong màn mưa, chậm rãi quay đầu. Vai trái của hắn có chút sụp đổ, đó là một cái rất không tự nhiên vặn béo góc độ. Huyết thủy thuận đầu ngón tay nhỏ xuống, lẫn vào dưới chân nước bùn. Bị lao kiển bà liều mạng một chiêu, hiện tại toàn bộ vai trái cơ hồ phế bỏ. Nhưng ở Khương Nguyên cảm giác chỗ sâu, một cỗ thanh lương sinh cơ ngay tại liên tục không ngừng mà tuôn ra, gắt gao khóa lại miệng vết thương sói mòn sinh cơ, tu bổ đứt gây ra thịt. Mặc dù không có khả năng khoảnh khắc phục hồi như cũ, nhưng ít ra cái tay này xem như bảo vệ. Khương Nguyên mặt không biểu tình, xoay người từ trong nước bùn nhặt lên cây kia bị lúc trước hắn một quyền đập gãy một nửa quải trượng. Quải trượng vào tay nặng nề, tuy là chất gỗ, lại giống như kim thiết. Nơi xa, người áo đen kia còn tại cùng mấy tên phụ thành cao thủ chiến đấu. Khương Nguyên cổ tay phải lắc một cái, eo bỗng nhiên phát lực. Hưu, một nửa quải trượng trong nháy mắt xé rách trùng điệp màn mưa, lôi cuốn lấy kinh khí, mang theo một đạo thê lương đến cực điểm phá không dứt lên. Phốc phốc, nơi xa đang muốn nhảy lên đầu tường người áo đen thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia một đoạn đoạn trượng, tinh chuẩn không sai lầm từ hậu tâm hắn xuyên vào, mang theo phá toái nội tạng cùng xương vụn, lúc trước ngực thấu thể mà ra, đem hắn cả người gắt gao đính tại trước người trên tường viện. Người áo đen tứ chi co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Đang cùng chi chém giết mấy vị phụ thành cao thủ, động tác trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn chuyển qua cổ, nhìn về phía màn mưa chỗ sâu cái kia rũ cụp lấy một cánh tay thân ảnh. Một cố khó nói nên lời hắn ý, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Khương Nguyên lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia một chút, kéo lấy còn tại chảy máu thân thể, từng bước một đạp nát nước đọng, đi tới Cố Thị huynh muội trước mặt. Cố Diễm ngồi phịch ở trong bùn não, tứ chi cùng sử dụng, giống như là một đầu bị đánh gãy sống lưng chó hoang, bò tới Cố Lạc bên người. "Cứu cứu nàng." Cố Diễm trong cổ họng phát ra ống bê giống như tê mình. Hắn giờ phút này không quan hệ trận doanh, trong mắt hắn, cái gọi là trận doanh không có ý nghĩa. Mà vừa rồi Khương Nguyên cùng lão Kiền Bà giao phong lúc bộc phát cái kia câu nguyên thần trùng kích thực sự quá mức khủng bố. Khương Nguyên trong mắt, ánh mắt vượt qua Cố Diễm, rơi vào cái kia quận thành một đoàn thiếu nữ Cố Lạc trên thân. "Không cần bỏ lên." Khương Nguyên thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng xuyên thấu tiếng mưa rơi, rơi vào hai người trong hai, lão tú bà kia chết, khống chế Cố Lạc cái kia sâu độc cũng đã chết. Cố Diễm nguyên bản hôi bại trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng, nhưng sau đó lại rất nhanh ngậm đạm xuống. Cố Lạc cũng muốn chết. Khương Nguyên ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Lão tú bà kia luôn miệng nói là vì phục hưng linh cổ động, trên thực tế, càng nhiều cũng là một loại tư tâm, vì sống tiếp tư tâm. Cái gọi là vạn sinh linh vận, năng lực đặc điểm là có được cực xa võ giả sinh mệnh lực, sức hồi phục cùng các loại không thể tưởng tượng nổi đặc thù. Lão Kiền Bà tử vừa mới bắt đầu đem Cố Lạc mang về, liền không phải là vì cái gì linh cổ động phục hưng, mà là chỉ muốn đem bồi dưỡng thành làm một cái hình người linh cổ. Bởi vì chỉ có bậc này có được linh vận nhân hình linh cổ, mới có thể để cho nàng vượt qua hóa kình tông sư bậc cửa. Linh cổ cùng sâu độc là khác biệt. Lấy bình thường cổ trùng xem như bản mệnh cổ là không đột phá nổi hóa kình tông sư, mà Lão Kiền Bà dùng tiền nhân cổ trùng, dù là cái kia cổ trùng cũng là linh cổ, cũng làm không được điểm này. Cho nên, nàng cần một cái chính mình bản mệnh linh cổ. Chỉ đợi Cố Lạc cái này hình người linh cổ triệt để đại thành ngày đó, Lão Kiền Bà liền có thể thi triển bí thuật, triệt để thôn phệ Cố Lạc, thậm chí có thể đoạt xá vạn sinh linh vận, đột phá hóa kình, trên diện rộng kéo dài tuổi thọ. Mà bây giờ Lão Kiền Bà vừa chết, mặc dù tại vạn sinh linh vận gia chỉ bên dưới, Cố Lạc còn có thể duy trì một đoạn thời gian sinh mệnh, nhưng cuối cùng cũng khó thoát số chết. Trong mưa, im lặng nghẹn nào. Hai hàng huyết lệ thuận Cố Diễm gương mặt trượt xuống. Khương Nguyên trên mặt cũng không có cái gì thần sắc ba động. Thế gian này cầu sống người đều là như vậy, chỉ bất quá lo cho gia đình huynh muội bi thảm một chút thôi. Thậm chí, nếu như Khương Nguyên chính mình không có thiên mệnh dễ vận lục sách dựa vào chính mình la lộn, có lẽ có một ngày cũng có thể ra mặt. Nhưng ở môn này thiệt khắp nơi trên đất thế giới, làm chó có lẽ đều có bị chém giết một ngày. Ở nơi đang chết này thế đạo bên trong, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng y nguyên cái gì đều lưu không được. Trầm mặc một lát, Khương Nguyên lần nữa mở miệng nói, "Muốn sống không? Ta có thể cho nàng một cái khác loại cách sống." Cố Diễm nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyên. Khương Nguyên rũi ra hoàn hảo tay phải, trong lòng bàn tay, một sợi u ám thâm thúy khí tức chậm rãi lưu chuyển, cùng cái này đẩy trời mưa gió không hợp nhau, lục thân đã hủ hỏng, vậy liền bỏ bộ túi ra này. Khí dương làm âm, hóa sinh là chết. Lấy âm phách thân thể, tồn tại ở thế gian. Bất quá Khương Nguyên nhìn xuống hai huynh muội, không có một tia giấu giếm nói bất quá, từ nay về sau, sinh tử của nàng đều là tại ta một ý niệm. Nàng không còn là người, mà là thụ ta ra giỏi quỷ. Quyền lựa chọn tại các ngươi, tuyển đi. Không chút do dự, thậm chí không cần suy nghĩ. Cố Diễm thần thái trong mắt điên cuồng sáng lên, hắn liều mạng gật đầu, trong cổ họng phát ra hà hà tiếng vang, đầu tại cái kia ô chọc trong nước bùn một chút lại một cái kim đâm lấy. Chỉ cần có thể sống, chỉ cần A Lạc năng sống sót. Mà cách đó không xa, cái kia sớm đã hơi thở mong manh Cố Lạc, cũng khó khăn há to miệng. Đôi mắt to kia bên trong cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Tại người này mệnh như cỏ rác thế đạo, cái gọi là tự do cùng tôn nghiêm, còn lâu mới có được sống sót tới trọng yếu. Bị quản chế tại người, bọn hắn loại này tầng dưới chót sâu kiến, chưa từng có qua một ngày là không bị quản chế tại người. Điểm này, căn bản không đang suy nghĩ bên trong. Tốt. Khương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Ông, một đạo mắt thường không thể gặp rét lạnh âm khí, thuận đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt chui vào Cố Lạc mi tâm. Không giống với ngụy cử như vậy còn muốn giữ lại nhục thân. Cố Lạc nhục thân sắp sụp đổ, Khương Nguyên hiện tại làm là lấy nguồn gốc từ mẹ thụ chi linh âm khí quyền khống chế chui, tại hư tự thân bên trong mở ra một chỗ cùng loại với quỷ vực nhỏ bé không gian. Giống như lúc trước Hoài Hương trấn cây mẹ lớn kia thủ đoạn. Đối với không cách nào độc lập còn sống ở dương thế yêu đất âm phách mà nói, cái này đã là khống chế, cũng là che chở. Đạp 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 lúc này, nơi xa hắc ám phố dài cuối cùng, tiếng bước chân dày đặc nương theo lấy áo giáp ma sát tiếng vang truyền đến. Vô số đặc thù bó đuốc trong nháy mắt chiếu sáng ngũ dạng. Nhanh, vây quanh nơi này, chớ có thả chạy người tặc. Quan Lan huyện thủ bị quân, còn có khoan thai tới chậm võ doanh quân tốt, rốt cục tại hết thảy đều kết thúc đằng sau chạy tới hiện trường. Ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra đầy bừa bộn cùng thi thể. Khương Nguyên liếc qua nơi xa những cái kia như lâm đại địch quân tốt, lại liếc mắt nhìn đang muốn tiến lên bắt chuyện, ánh mắt phức tạp Hàn Khang Bình bọn người. Hắn không nói gì, cũng không có mảy may muốn cùng những đại nhân vật này khách sáo Hàn Nguyên ý tứ. Thậm chí liền nhìn đều không có lại nhìn một chút trên đất Cố Diễm. Hắn kéo lấy thương cánh tay, quay người bước vào đen kịt thâm thúy trong màn mưa. Nước mưa lộp bộp đánh vào trên người hắn, rửa sạch cái kia thân cũng không vết máu khô khốc. Khương Nguyên hiện tại rất suy yếu, hắn không muốn lại để cho chuyện hôm nay phát sinh lần thứ hai. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 120, Linh Nam truyện cũ chương 120, Linh Nam truyện cũ một đêm này, Quan Lan huyện mưa to chưa nghỉ, nhưng đầy trời bồ câu đưa tin lại tựa như giống như điên, hoàn toàn không để ý màn mưa, huỵch cánh đụng vào thương khung, bay về phía bốn phương tám hướng. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc tại thế lực khắp nơi trên bàn nổ tung. Xem Lan Võ Doanh bên ngoài, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Lấy Hàn Khang Bình cầm đầu một đám huyện thành đại nhân vật, tại trong vũng bùn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không ai dám bước qua bậc cửa kia. Cũng không phải là không muốn, mà là bị người ngăn lại. Tôn Lập Ba, tấm lấy khuôn mặt, như là một tôn môn thần giống như sử tại cửa ra vào, đối với chư vị đại nhân vật chắp tay nói, chư vị mời trở về đi, Khương đại nhân cần tĩnh dưỡng. Gần đây đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Nếu là đổi lại người bên ngoài, như vậy không nể mặt mũi, đám người này sợ là đã sớm vất tay áo rời đi. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của mọi người vượt qua Tôn Lập Ba, nhìn về phía doanh trại chỗ sâu, đáy mắt chỗ sâu cũng chỉ có thật sâu kiên kỵ. Rất nhiều người đều tận mắt thấy Khương Nguyên toàn thân đẫm máu, vai trái sụp đổ thảm trạng. Nhưng dù cho như thế, cũng không có dù là một người dám ở lúc này đi dò xét Khương Nguyên. Một đêm kia trong đêm mưa ngắn ngủi trễ không, đã trở thành tất cả mọi người vùng đi không được các ngộng. Đó là Hóa Kình tông sư mới có thủ đoạn. Mặc kệ Khương Nguyên có phải thật vậy hay không tông sư, chỉ bằng vào cái kia một tay ngự không chỉ năng, tất cả mọi người nhất định phải tất cung tất kính. Một ngày sau, sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí tràn ngập bùn đất đổi mới mùi tanh cùng có cây thanh hương. Hoài Hương trấn, cây kia cổ lao dưới cây ngoại lớn, tán cây như đóng, che đậy giữa chưa có chút ánh mặt trời chói mắt, bỏ ra loang lổ lỗ chỗ rờ mát. Một vị thân mang tố bạch trường bào nho sĩ, chính phụ tay đứng ở dưới cây, ngửa đầu nhìn qua cái kia tùm cánh lá, thần sắc không màng danh lợi, phảng phất là đang thưởng thức một bức tuyệt thế danh họa. Khương Nguyên kéo lây có chút bước chân nặng nề, chậm rãi đi đến dưới cây. Đối với vị kia đưa lưng về phía hắn nho sĩ, thật sâu túi người hành lễ, ngữ khí chân thành, trước đây sự tình, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nếu không có vị nho sĩ này xuất thủ, tại cái kia huyết sắc trong thế giới trấn áp tôn kia quỷ dị bạch cốt Bồ Tát, hắn Khương Nguyên giờ phút này chỉ sợ sớm đã thành bạch cốt Bồ Tát khối lỗi. Linh Xuân Thu chậm rãi xoay người lại. Cặp kia thế tục trong mắt không có thượng vị giả như vậy sáng rực bức người, chỉ là trên dưới đánh giá Khương Nguyên một phen, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi quả thật có bị cái này cây ngoại già xem trọng năng lực. Bất quá, bản phu tử cũng coi là lãng trải qua cố điển, đi khắp đại cản Cửu Châu, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua ta nhân tộc bên trong, lại có người trời sinh mang theo linh vận, có thể làm được như vậy hoàn mỹ âm dương đồng thể. Khương Nguyên trong lòng chấn động mạnh một cái. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh sau, cũng không quá mức bối rối. Khuya ngày hôm trước, vị nho sĩ này tại cái kia trong thế giới tinh thần cho thấy thủ đoạn, đơn giản như thần tích bình thường. Tại loại tồn tại này trước mặt, trên người mình điểm ấy bí mật, muốn giấu giếm cũng là không đạt được. Nhưng mà, để Khương Nguyên ngoại ý muốn chính là, Linh Xuân Thu cũng không có truy vấn năng lực này nơi phát ra. Chắp tay sau lưng, nói tiếp, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi không cần nói cho ta biết, ta cũng vô ý tìm tòi nghiên cứu. Ta muốn nhắc nhở ngươi là, lần sau tái sử dụng loại năng lực này trước đó, tốt nhất làm được sạch sẽ chút, chớ có để người bên ngoài phát hiện mánh khỏe. Trên đời này, đối với loại này lại không có đại giới âm dương đồng thể cảm thấy hứng thú lao quái vật, đúng vậy tại số ít. Lần tiếp theo, chưa hẳn còn sẽ có người thay ngươi kết thúc công việc xóa đi vết tích. Khương Nguyên sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên tối hôm trước sự tình. Những cái kia mắt thấy hết thảy người, sau đó lại thật giống như là tập thể mất trí nhớ bình thường, chỉ không ai chú ý tới mình loại biến hóa kia. Đa tạ tiền bối đề điểm. Khương Nguyên hít sâu một hơi, lần nữa cúi người hành lễ, lần này, lương khom đến thấp hơn chút. Trước sau đều là một phần nhân tình to lớn. Linh Xuân Thu khoát tay áo, tùy ý ngồi tại dưới cây hở ra trên rễ cây, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu Khương Nguyên cũng không cần câu nệ, không cần đa lễ, ta hôm nay tới gặp ngươi, chỉ là muốn nghiệm chứng trong nội tâm của ta một cái phòng đoán thôi. Bây giờ gặp được, cũng là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Khương Nguyên không có ngồi, vẫn như cũ cung kính nói, tiền bối có gì phân phó, vãn bối ổn thỏa hết sức. Linh Xuân Thu cười cười, cũng không trực tiếp đưa yêu cầu, ngựa khí bình tĩnh như trước, chỉ là phối hợp mở miệng nói, trước nhận thức lại một chút. Ta tên là Linh Xuân Thu, hiện thêm là Nam Lĩnh Huệ Ấm thư viện viện chủ, sư theo Phạm Kính Tông. Rầm rầm. Vừa dứt lời trong nháy mắt, nguyên bản không gió buổi chiều, đỉnh đầu cái kia to lớn cây ngoại tán cây lại bỗng nhiên kịch liệt lay động. Vô số cành lá lẫn nhau đập, phát ra như là thủy triều giống như ào ào tiếng vang, phản phất là tại đáp lại. Sau đó, Linh Xuân Thu chỉ vào trước mắt cây ngoại lớn, nhìn về phía Khương Nguyên hỏi, ngươi có biết cái này cây ngoại là cái gì? Vì sao có thể sinh ra như vậy linh trí? Khương Nguyên trong đầu trong nháy mắt hiện ra mình tại vết sắc thế giới cuối cùng cái kia thoáng nhìn, cây kia che trời che lấp mặt trời đại thụ, cùng dưới cây Linh Xuân Thu thân ảnh. Hỏi dò, cây ngoại là cùng tiền bối có cái gì nguồn gốc sao? Linh Xuân Thu nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, cây này sở dĩ có thể thông linh, sở dĩ có thể che chở một phương, chính là bởi vì năm đó sư phụ ta Phạm Kính Tông trôi qua tại cây ngoại phía dưới. Đại nho chi linh tới tiêu, anh linh lưu lại lâu dài đầu cảnh, có cây cũng có thể thành tinh. Khương Nguyên sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Đại nho. Linh Xuân Thu nhìn xem Khương Nguyên mở mịt thần sắc, tiếp tục mở miệng nói, ngươi khả năng cũng không biết Phạm Kính Tông cái tên này. nhưng ngươi hẳn phải biết tiền triều Linh Nam tổng đốc. Khương Nguyên ngạc nhiên. Tiền triều Linh Nam tổng đốc, Phạm Kính Tông. Cái kia bị Tề Nam Vương một đao chém ở trên sông, hai cốt không còn tiền triều dư nghiệt. Trong chấp nhóm này, Khương Nguyên trong đầu toát ra vô số nghi vấn. Xét xử là người thắng biết, đạo lý kia Khương Nguyên hiểu, có thể ở trong đó xuất nhập, không khỏi cũng quá lớn chút. Ninh Xuân Thu tựa hồ đã sớm ngờ tới Khương Nguyên sẽ có này phản ứng. Trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là rất bình thản nói Hóa Kình tông sư phía trên, chính là Ngưng Nguyên, Ngưng Nguyên lại hướng lên, thì là Quy Chân. Năm đó Tề Nam Vương, bất quá mới vào Quy Chân chi cảnh. Mà sư phụ ta Phạm Kính Tông, sớm đã là Quy Chân đỉnh phong. Ngươi cảm thấy, bằng Tề Nam Vương có thể chém sư phụ ta. Khương Nguyên cau mày. Hắn đối với Quy Chân cảnh giới này cũng không có khái niệm cụ thể, nhưng hắn biết Linh Xuân Thu không cần thiết lựa gạt hắn. Nếu như vị kia tiền triều Lĩnh Nam tổng đốc thật cường hành đến tận đây, cái kia năm đó trận tướng. Lấy Khương Nguyên nhạy cảm, trong chớp mắt liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Là bởi vì tiền triều đại thế đã mất sao? Linh Xuân Thu nhẹ gật đầu, không sai, tiền triều sớm đã đại thế đã mất. Đại Càn Thái Tổ Thiên Tư tuyệt thế, khí vận gia thân, tiền triều khí số đã hết, điểm ấy sư phụ ta so với ai khác đều rõ ràng. Vì bảo toàn Lĩnh Nam ấy trăm vạn bách tính miễn bị chiến hỏa tàn sát, vì không để cho Lê Giang hai bên bờ hóa thành đất khô cằn, sư phụ hắn cũng không quá nhiều phản kháng. Nhưng dù vậy, một vị còn sống Quy Chân đỉnh phòng, lại là tiền triều tổng đốc, thì như thế nào có thể làm cho Đại Càn Thái Tổ an tâm? Thì như thế nào để vị kia nóng lòng lập công Tề Nam Vương an tâm? Linh Xuân Thu vuốt ve tơi hoẹ, chậm rãi nói, cho nên mới có trên sông kia tự hủy danh dự một trận chiến. Gió thổi qua ngọn cây, vang xào xạc. Khương Nguyên nghe xong, lông mày lại nhăn sâu hơn. Hắn hoàn toàn không hiểu cách làm này. Mặc dù hắn không rõ Quy Chân đến cùng mạnh đến mức nào, nhưng đã có được như vậy thông thiên triệt địa vĩ lực, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Khương Nguyên ngẩng đầu, hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất, nếu đánh không lại đại thế, nếu muốn bách tính an ổn, tiền bối ân sư thoái ẩn chính là. Lấy thực lực của hắn, thiên hạ to lớn, không phải còn muốn chạy liền đi. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 121, Linh Xuân Thu mời chương 121, Linh Xuân Thu mời thiên hạ này, luôn có ít thứ là quan trọng hơn sinh mệnh. Linh Xuân Thu thanh âm rất nhẹ, lại tựa như xuyên thấu tuế nguyệt bụi bặm, tiền triều vì sao mà diệt? Không phải là binh không mạnh, cũng không phải lương không đủ, mà là bởi vì võ phu hành hành không sợ, nho thích đạo ba nhà tự cao tự đại, trong nhà đua tiếng lại không đỉnh chiến bưng, xem thương sinh như cỏ rác quân cờ. Đại Càn Thái Tổ hùng tài vĩ lực, hắn không muốn dẫm vào tiền triều vết xe đổ, không muốn gặp thiên hạ này lại ham luân hồi. Cho nên lấy thiết huyết cổ tay diệt phận, khu đạo, ép nho, làm cho bách gia ẩn thế không hiện. Dùng võ thống ngự lục hợp, lấy pháp dây mực thiên hạ. Nói đến chỗ này, Linh Xuân Thu trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Xoay người, nhìn về phía Khương Nguyên, trên người nho sam không gió mà bay, nhập nhập mây mỏng lại giống như pháp thiên hiện ra, mênh mông như yên hải bình thường hạo nhiên chi khí trong chốc lát bao phủ toàn bộ Hoài Hương trấn, tiêu tán chung quanh dãy núi. Linh Xuân Thu thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như pháp lệnh đạo trường, hồi tưởng tại hạo nhiên yên hải bên trong, mà phu nho giả, thừa thiên địa chi chính khí, tục nhân văn ngôi sao hỏa giả cũng. Thượng cổ tiên dân mông muội như thú, thánh nhân xem thiên tượng, xem xét địa lý, minh nhân luân, chế lễ làm vui lấy hóa vạn dân, khiến người thoát ly ăn lông ở lỗ, biết liêm sỉ, hiểu kính sợ. Từ đó, nho đạo vắt ngang cổ kim, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nó tu cũng, bên trong lấy nhân nghĩa lễ trí tín ngũ thường làm căn cơ, lấy truy nguyên, trí trì, thành ý, chính tâm là nội thánh chi đồ, bên ngoài lấy tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ là ngoại vương chi đạo. Là cho nên, chân chính nho giả, cho tới bây giờ tự xưng là thiên địa chi sống lưng, thương sinh chi đạo sư. Nó tâm sáng tỏ, như nhật nguyệt chi minh, đạo đúng đường, như giang hải chi rộng rãi, ý chí sáng rực, như tinh hỏa chi bất diệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Có thể xả thân lấy nghĩa, có thể giết thân xả thân. Này tức nho ra ngũ cảnh, tâm, nói, đi, đạo, mệnh. Khương Nguyên lặng lặng nghe, trong lòng tuy có chấn động, nhưng như cũ duy trì một phần tỉnh táo. Bởi vì võ phu căn bản không có khả năng lý giải những này. Nhưng mà, Đại Càn Thái Tổ đi chi đạo, thế tất sẽ đảo nho ra căn cơ. Năm đó, sư phụ ta không cam lòng nho đạo như vậy trầm luân, cũng bất nhẫn nhìn dưới trời văn mạch đoạt tuyệt. Hành tẩu đại ngu thiên hạ, lẻ loi một mình, cùng thiên hạ đạo thống biệt kinh. Cuối cùng lại bại bởi một vị pháp gia mọi người. Khương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thua. Thua. Linh Xuân Thu khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát, không phải là đạo lý thua, mà là đại thế thua. Vị kia pháp gia mọi người đứng sau lưng, là tay cầm thiên hạ binh mã Đại Càn Thái Tổ. Sư phụ lòng như cho nguội, lui khỏi vị trí nam lĩnh, lập xuống cái này ngoại ấm thư viện. Cuối cùng, buồn bực sầu não mà chết, trôi qua tại ngoại ấm phía dưới. Linh Xuân Thu buông tay, nhẹ nhàng nuốt ve thô ráp vỏ cây. Sư phụ sau khi chết, một lời hạo nhiên khí cũng không cam lòng tản vào bùn đất. Đến tận đây, nam lĩnh cây ngoại đều là thông linh, nhưng cây ngoại vốn là âm dương song sinh chi một, như thành tâm mà đợi, thì che chở bảy sinh, hộ một phương bình an. Nếu có tâm chỗ ác, thì đoạn hóa ác quỷ, thôn vệ sinh cơ. Khương Nguyên nhíu chặt lông mày chẳng biết lúc nào đã chậm rãi buông ra. Hắn vô ý thức nhớ tới lúc trước chính mình, còn có tại đường bùn nháo bên trong rẽ rủa cầu sinh cố thị huynh muội. Tại người này ăn người thế đạo, mỗi người đều có chính mình cách sống, cũng đều có cái chết của chính mình. Phạm Kính Tông vì trong lòng đạo mà chết, tại Khương Nguyên xem ra không đáng, nhưng hắn tôn trọng. Mà Khương Nguyên bình thản phản ứng, ngược lại làm cho Ninh Xuân Thu có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn, Khương Nguyên là cái điển hình võ phu, một cái vì sinh tồn có thể không từ thủ đoạn tư tưởng ích kỷ người. Người như vậy, nghe được như vậy hy sinh vì nghĩa cố sự, hoặc là khịt mũi coi thường, hoặc là rất tán thành. Người tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Khương Nguyên nhún vai, thuận miệng nói, mỗi người đều có chính mình cách sống. Tựa như có người nguyện ý vì mấy lượng bạc vụn đi liều mạng, có người nguyện ý vì một cái bánh bao đi giết người. Đã ngươi sư phụ cảm thấy đạo lý kia so mệnh nặng, vậy hắn đi chết chính là cầu nhân đến nhân. Chỉ cần bọn hắn không đem đạo lý kia áp đặt tại trên đầu ta, không trở ngại ta sống xuống dưới, ta bình thường đều là tôn trọng bọn hắn. Linh Xuân Thu nghe vậy, cả người nao nao. Cặp kia nhìn như phổ thông con người, yên lặng nhìn qua Khương Nguyên, hồi lâu chưa từng rời đi. Trầm mặc một lát sau, gió thổi lá cây xa xa thanh lần nữa lấp kín giữa hai người trong không. Linh Xuân Thu đột nhiên mở miệng, hỏi một cái để Khương Nguyên bất ngờ vấn đề, ngươi nguyện nhập ta Hoè Ấm thư viện nhất mạch sao? Khương Nguyên lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, sững sốt một lát, lập tức vô ý thức lui lại nửa bước, tiền bối, ta là thô bỉ võ phu, ta không đọc sách. Chữ lớn mặc dù nhận biết mấy cái, nhưng những cái kia trì, hồ, giả đạo lý, ta là rốt đặc cắn mai, cũng không hứng thu thông. Linh Xuân Thu nhẹ gật đầu, chỉ là thản nhiên nói, ta biết, ta cũng không có trông cậy vào người có thể an tâm làm cái gì học vấn. Nhưng ngươi gia nhập ta Hoè Ấm thư viện, chỗ tốt rất nhiều. Nghe được chỗ tốt hai chữ, Khương Nguyên thần sắc hơi chăm chú chút. Linh Xuân Thu dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, bây giờ triều đình cùng An Nam Hầu Tần Cẩn quan hệ ngươi cũng biết. An Nam Hầu đủng binh tự trọng, trên triều đình đã có người tại đến đỡ ta Hoè Ấm thư viện cùng phương Nam chống lại. Ngươi nếu có Hoè Ấm thư viện tầng thân phận này, triều đình sẽ càng thêm trọng dụng ngươi. Tiếp lấy, hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, ngươi có thể từ ta Hoè Ấm thư viện đạt được trong ngày thường không có được công pháp đỉnh tiêm, võ kỹ. Thậm chí, liên quan tới vùng tiên địa này rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Không thể không nói, hai cái điều kiện này nghe tới đều rất không tệ. Nhưng Khương Nguyên trầm mặc. Ở trong đó tự nhiên là có nguy hiểm. Có thể thiên hạ không có chỗ tốt là không cần nguy hiểm. Một lát sau, Khương Nguyên ngẩng đầu hỏi hạch tâm nhất vấn đề, tiền bối, vì cái gì đây? Vì cái gì? Linh Xuân Thu xoay người, rất thành khẩn nói, vì ta tư tâm. Tại sư phụ ta sau khi chết, mấy trăm năm nay, ta một mực đang nghĩ, sư phụ lao nhân ra ông ta học cứu thiên nhân, tại sao lại thua? Về sau ta mới hiểu được, trên đời này lớn nhất đạo lý, xưa nay không là trong miệng nói ra được, mà là nắm đấm đánh ra tới. Sư phụ ta cứng nhắc, tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo, đến chết cũng không nghĩ rõ ràng đạo lý này. Nhưng ta nghĩ rõ ràng. Linh Xuân Thu đông nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt đó, trên người hắn thư quyển khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ làm người sợ hãi phong mang. Năm đó nếu không có vị kia thái tổ nắm đấm đủ cứng, binh mã đủ mạnh, sư phụ ta tuyệt sẽ không bại vào vị kia pháp ra tay mọi người. Ta liền muốn chứng minh, sư phụ lao nhân ra ông ta không sai. Khương Nguyên chấn động trong lòng. Linh Xuân Thu rất nhanh thu liễm khí tức, nói tiếp, đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, thì là ta thư viện cần một người, một cái đầy đủ hung ác, đủ mạnh người, đại biểu thư viện cùng phương Nam thế lực khắp nơi chiến đấu. Sư phụ lão nhân gia ông ta chỉ hạ lĩnh Nam đạo, không có khả năng tại như vậy hoang phế xuống dưới. Khương Nguyên trầm mặc một lát, tiền bối như vậy xem trọng ta, không phải ta xem trọng ngươi. Linh Xuân Thu lắc đầu, nói khẽ, là Hoè Thụ Chi Linh công nhận ngươi. Nếu nó công nhận ngươi, đó chính là sư phụ coi trọng ngươi. Khương Nguyên thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát, vui vẻ đáp ứng, tốt. Khương Nguyên thân ảnh biến mất không bao lâu, nguyên bản trống trải dưới tàng cây hoè, liền nhiều một bóng người. Người tới mặt như ngọc, mày như mặc họa, mục nhược lãng tinh, thân mang một bộ mới tinh áo xanh, bên hông đeo lấy một viên ôn nhuận ngọc bội, là cái phong lưu nho nhã tiêu chí thư sinh. Hắn đi đến Linh Xuân Thu sau lưng ba bước khoảng cách, thật sâu bái chào, thanh âm mang theo một tia hoang mang cũng không hiểu, sư phụ, để như vậy nội tình hỗn tạp, làm việc hơi có vẻ thô kệch người gia nhập thư viện, đã không thâm hậu ân nghĩa liên lụy, cũng không đủ để cho nó liều mình lợi ích gấp mắc, phải chăng quá thanh phong quét, gợi lên cây hoè, tán cây phát ra sản sạt tiếng vang, cũng gợi lên Linh Xuân Thu tóc mai. Hắn cũng không quay đầu, vẫn như cũ ngước nhìn cái kia ung tùm cánh lá, tự du. Ngươi biết vì sao có thể quấy thiên hạ phong vân, phá vỡ có từ lâu trật tự, vĩnh viễn là thái tổ loại nhân vật kia. Thư sinh nghe vậy nhíu mày, ngữ khí đương nhiên, tự nhiên là thái tổ thiên tư chắc tuyệt, lại thời thế tạo anh hùng. Hắn đến thiên mệnh, khí vận sở chung, mới có thể khai sáng đại càn. Linh Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, liền chỉ là như vậy sao? Mấy trăm năm lưu truyền, thiên tư chắc tuyệt hạng người đời đời cũng có, vì sao phần lớn đều là xa vào tại học vấn, làm hao mòn tại nội đấu, cuối cùng là chọc chọc chìm tại trần thế, không thể bước ra một bước kia. Thư sinh chân mày nhíu chặt hơn. Linh Xuân Thu ngược lại hỏi, Tử Du, ngươi có biết ngươi cùng cái kia Khương Nguyên, căn bản nhất khác biệt, ở nơi nào? Thân phận, thực lực hay là giả sự? Đều không phải là. Linh Xuân Thu quay người, đưa tay chỉ tại chính mình đệ tử tim, ngữ khí bình tĩnh, có thể lời nói lại làm cho Tử Du toàn thân tâm hẳn, như sự tình có thể, hắn dám không kiêng nể gì cả, thậm chí lấy một người chi tâm đoạt thiên hạ người chi tâm. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, Phong Hầu, Phong Vương, Ngụy Thần, Hư Thần, Chân Thần, Vương Thần, Bất Diệt, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Thánh Chủ, Đại Thánh, Tôn Chủ, Chuẩn Chí Tôn, Chí Tôn, Vô Thượng Chí Tôn, Chuẩn Đế, Đại Đế. Chương 122, Cố Diễm cùng Cố Lạc. Chương 122, Cố Diễm cùng Cố Lạc Quan Lan huyện, khó được cạnh. Dựa sạch mãn thành huyết tinh mưa to rốt cục ngừng, đã lâu ánh nắng phá vỡ nặng nề tầng mây, thưa thớt vậy bảo tảng đá xanh trên mặt đường. Theo chiếm cứ trong thành nhiều năm tam đại gia tộc bị tiêu diệt toàn bộ, nguyên bản kiềm chế tĩnh mịch huyện thành đã khôi phục mấy phần ngày xưa sinh cơ. Trên phố dài, người đến người đi, xe ngựa như dệt. Người bán hàng rong tiếng giao hàng, xa luân ép qua phiến đá tiếng lộc cộc, tạo thành đã lâu nhân gian khói lửa. Thương Nguyên chậm rãi đi trong đám người, thần sắc bình thản. Cố Diễm đỡ lấy Cố Lạc, chậm rãi đi đi phía trước. Thời khắc này Cố Lạc, thân thể nhẹ giống như là một trận gió liền có thể thổi đi. Tại cái kia rộng thùng thình đến có chút không vừa vặn áo bào phía dưới, là một bộ sinh cơ hoàn toàn không có, sớm đã gầy trơ cả xương thân thể. Nói là da bọc xương cũng không đủ. Chỉ có tấm kia dưới ánh mặt trời có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tràn đầy trước nay chưa có thỏa mãn cùng vui vẻ. Nàng cặp kia to đến có chút đột ngột con mắt, tham lam quét mắt bên đường hết thảy, phản phất muốn đem cái này tươi sống hết thảy, một hơi tất cả đều cất vào trong đôi trong mắt kia. "Ca, đó là cái gì?" Cố Lạc dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ven đường một cái cắm đầy đỏ rực trái cây quả cầm, tiết hầu có chút giật giật. Cố Diễm thân thể cứng đờ, vô ý thức sờ lên khô quắt túi, trên mặt lộ ra mấy phần quẫn bách cùng mờ mịt. Hắn không có tiền. Năm đó ở đường bùn nhão bên trong rẽ rủa cầu sống thời kỳ, mỗi một đồng tiền đều là lấy mạng đổi lấy khẩu phần lương thực, nơi nào có tiền nhàn rỗi đi mua loại này chỉ có thể từng cái mùi vị ăn vặt. Ngay tại Cố Diễm há to miệng, một bàn tay rời khỏi người bán hàng rong trước mặt. Tất cả đều muốn. Thương Nguyên tiện tay lấy ra nửa lạng bạc vụn, nhét vào người bán hàng rong trong ngực, thuận tay đem toàn bộ cắm đầy mức quả giá chúc con đều khiêng xuống tới. Người bán hàng rong kia bưng lấy bạc, đầu tiên là sức sở, lập tức hoan thiên hỉ địa liên tục thở dài, đa tạ ra. Đa tạ vị gia này. Thương Nguyên rút ra một chuỗi đưa cho Cố Diễm, lại rút ra một chuỗi nhét vào Cố Lạc cái kia giấu ở trong tay áo trong tay, cuối cùng chính mình cũng tiện tay cầm một chuỗi. Nói thật, bất luận là đời trước hay là kiếp này, hắn chưa bao giờ nếm qua loại vật này. Cố Lạc hai tay dâng chuỗi này bóng ánh sáng long lanh mức quả, giống như là bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một ngụm phía ngoài vỏ bọc đường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tách ra nụ cười sáng lạn ý, thanh âm suy yếu lại lộ ra hưng phấn, rất ngọt, Thương đại ca thật là một cái người tốt. Thương Nguyên nghe vậy, chỉ là từ chối cho ý kiến giật giật khóe miệng. Hắn cắn xuống một viên táo gai, cửa vào trong nháy mắt, lông mày liền không thể ức chế nhăn đứng lên. Vỏ bọc đường ngọt đến phát dính, bên trong táo gai lại chua đến nê răng, hai cú cực đoan hương vị tại trong miệng mạnh mẽ đâm tới, cảm giác thực sự không tính là tốt. Hắn không thể nào hiểu được loại vật này, làm sao cùng ăn ngon hai chữ có thể móc nối. Nhưng bên cạnh hai huynh muội lại ăn đến say xương ngon lành. Cố Diễm ăn đến rất chậm, mỗi một chiếc đều tinh tế nhấm ướt, phản phất tại nhấm nháp rồng gì lá gan của tủy. Trên đường không ít ánh mắt của người đi đường đều đổ tới. Có người đang nhìn Khương Nguyên cái kia người sống chớ gần khí chất, càng nhiều người thì là đang nhìn cái kia bị rộng thùng thình áo bào bà bọc, nhìn đầu nặng chân nhẹ quái dị tiểu nữ hài. Cố Lạc cũng không thèm để ý những cái kia tìm tòi nghiên cứu thậm chí ánh mắt khác thường, nàng chỉ là mỉm cười, trong miệng mơ hồ không rõ nghĩ linh tinh. Giống như là cái vừa mới mở trí 5-6 tuổi hài đồng, đối với thế gian này hết thảy đều tràn ngập tò mò. "Ca, cái kia treo ở cửa ra vào miếng vải, tại sao là nhoáng một cái nhoáng một cái?" "Đó là tiểu kỳ, mời chào khách nhân dùng, có gió thổi, tự nhiên là lung lay." "Ca, ở trong tay người kia cầm tượng rất nhỏ, vì cái gì mọc ra râu ria?" "Đó là Hắc tiên sinh, là trong kịch Nam Dân Nhi." Ôn hòa ướt át gió xuyên qua phố dài, mang theo chợ búa đặc thù ồn ào náo động cùng bụi đất khí. Ánh nắng trọng thể mà nhiệt liệt rơi xuống, đem ba người bóng dáng kéo đến rất dài. Chính là đơn giản như vậy hành động. Đối với Cố Lạc mà nói, đã là đời này lớn lao hạnh phúc. Trong bất tri bất giác, mặt trời đã lặn về tây. Chân trời tầng mây bị trời chiều nhóm lửa, giống như lửa thiêu màu vỏ quýt quang mang chút xuống, đem toàn bộ Quan Lan huyện bao phủ tại một mảnh tráng lệ mà thê diễm ánh chiều tà bên trong. Ba người dừng bước. Trước mắt là một đầu rách nát chật chội ngõ hẻm, đuôi chó ngõ hẻm. Cố gia huynh muội xuất sinh, trưởng thành, cũng tại trong vũng bùn bùn bẫy mấy năm địa phương. Năm đó cái kia hở mưa rột phá lều sớm đã tại mưa gió trong tuyết nguyệt hoàn toàn biến mất, nhưng chó này cái đuôi ngõ hẻm vẫn như cũng là cái kia rách nát bộ dáng. Mấy cái mới xây nhà lá con mèo dán chân tường, miễn cưỡng tại trong thế đạo này kéo dài hơi tàn. Cố Lạc đứng tại đầu ngõ, nguyên bản đôi mắt to sáng ngời giờ phút này mí mắt cụp xuống, phản phất có nồng đậm bối rối giống như thủy triều sông lên đầu. Thời gian của nàng đến. Cố Lạc phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời một điểm cuối cùng kia lặn về tây mặt trời. Nàng chậm rãi vươn tay, rộng lớn ống tay áo thuận cánh tay trở xuống, lộ ra một cái da thịt khô cạn, tím xanh mạch máu như rễ cây giống như quấn quanh ở trên xương cốt tái nhợt tay nhỏ. Cái tay kia run run rẩy rẩy nâng hướng giữa không trung, năm ngón tay mở ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái kia sau cùng một vòng dư ôn, bắt lấy cái này thật vất vả mới nhìn rõ nhân gian. "Ca, trời đã sắp tối rồi." Cố Lạc thanh âm nhẹ giống như là thở dài một tiếng. Ngõ nhỏ chỗ sâu, không biết là nhà ai chó hoang phát ra thấp giọng nghẹn nào. Cái kia khô gầy tay nhỏ cuối cùng không có thể bắt ở trời chiều, ở giữa không trung rằng co một cái chớp mắt, lập tức vô lực rủ xuống. Cố Lạc cái kia dị dạng thân thể gầy ốm hơi chao đảo một cái, triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ, mềm nhũn đảo hướng Cố Diễm trong lực. Cố Diễm tiếp được muội muội cái kia nhẹ như không có vật gì thân thể, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn há to mồm, trong cổ họng phát ra ống bê rách giống như gào thét, nước mắt trên mặt trong nháy mắt vỡ đê, hôn tạp nước mũi cùng bụi đất, chật vật không chịu nổi. Sau cùng hỏa hồng trời chiều triệt để đốt lên toàn bộ đuôi chó ngõ hẻm, đem mảnh này xóm nghèo chiếu rọi đến như là một tòa thiêu đốt sơn lâm. cũng đốt lên cái này một lớn một nhỏ hai cái cầu sống người liên quan tới nhà cuối cùng hồi ức. Thương Nguyên đứng tại cửa ngõ, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, chỉ là ở trong lòng yên lặng thở dài. Thương Nguyên một tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô hình ba động tản ra, chỉ gặp Cố Lạc cái kia sớm đã băng lanh trên nhục thân, một đạo nhàn nhạt, nhạt hơi mở hư ảnh chậm rãi trôi nổi mà ra, sơ cách nhục thân âm vách lộ ra mê mang mà yếu ớt. Nàng nhìn xem ôm chính mình thi thể khóc giống ca ca, muốn lên tiếng an ủi, há to miệng lại không phát ra thanh âm nào. Nàng muốn vươn tay ra ôm Cố Diễm, cái kia hơi mở cánh tay lại trực tiếp xuyên qua Cố Diễm thân thể. Cố Diễm hình như có nhận thấy, lại cái gì cũng bắt không được. Thu. Thương Nguyên vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay cái kia một sợi u ám thâm thúy khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy. Cố Lạc gâm phách không bị khống chế bay về phía Thương Nguyên, tại tiếp xúc đến Thương Nguyên lòng bàn tay trong nháy mắt, liền chui vào hắn lợi dụng mẹ thụ chi linh mở ra quỷ vực bên trong. Nếu là tùy ý âm phách bại lộ tại cái này dưới tà dương, không cần một lát, liền sẽ bị dương khí tách ra, hồn phi phách tán. Tốt. Thương Nguyên thu tay lại, nhìn xem thân hồn lạc phách Cố Diễm, thản nhiên nói, muội muội của ngươi âm phách bảo vệ, tại nàng hồn thể vững chắc trước đó, tạm tồn tại ở ta quỷ vực ôn dưỡng. Ngày sau chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể cùng nàng gặp mặt, thậm chí nếu là cơ duyên đầy đủ, chưa hẳn không có tái tạo thân thể khả năng, không cần quá mức bi thương. Cố Diễm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cặp kia xích hồng trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Bịch. Cố Diễm hướng phía Khương Nguyên trùng điệp quỳ xuống, cái trán hung hăng túi tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất, phát ra phanh phanh trầm đục, máu tươi thuận thái dương chảy xuống, lại không hề hay biết, đại nhân tái tạo tri ân, Cố Diễm muôn lần chết khó báo. Ngày sau Cố Diễm cái mạng này chính là đại nhân. Duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên kiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 123, lần thứ 2 huyết quan chương 123. Lần thứ hai huyết quan linh cổ động cuộc nháo kịch này mặc dù đã mất màn, nhưng dư ba lại tại Tương Long phủ trong dòng nước ngầm khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản, phủ thành thế lực khắp nơi đối với Khương Nguyên suy đoán, phần lớn dừng lại tại hắn có lẽ là một vị nào đó đến từ phương Bắc, đến đây lịch luyện con em thế gia. Dù sao loại kia tuổi còn trẻ liền có như thế thủ đoạn, lại làm việc không hề cố kỵ phong cách, thực sự rất giống những cái kia đỉnh cấp môn phiệt bên trong đi ra tới tiêu tử. Nhưng bây giờ, theo đêm hôm đó tình báo lên men, cơ hồ tất cả làm cho có danh tiếng thế gia đều như muốn dốc hết toàn lực, ý đồ đảo giả Khương Nguyên căn nguyên. Nhưng mà cái này nhất định là một trận phi công. Cho dù bọn hắn vận dụng ẩn nút đã lâu cả ngầm, thậm chí tốn hao trọng kim đi mua tin tức, truyền về tình báo, nhưng thủy chung là trống rỗng. Không ai nghĩ đến, trong mắt bọn họ tất nhiên là có chút bối cảnh Khương Nguyên, căn bản không phải xuất từ cái gì cao môn đại hộ. Qua lại thân phận chân thật bất quá là một cái huyện nhỏ, thường thường không có gì lạ tầm dưới chốt võ giả thôi. Huống chi, bây giờ toàn bộ Du Nam đạo ánh mắt đều tại Tào Bang cùng Tuần Tiên Điện trận kia càng ngày càng nghiêm trọng chiến đấu bên trong. Lúc trước phát sinh ở Vân Hy huyện điểm này bên nhỏ, tại ngập trời sóng lớn trước mặt, đã sớm bị rất nhiều người quên mất không còn một mảnh. Dưới chân đèn thì tối, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thời gian như nước, đảo mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng qua, Khương Nguyên Trô doanh trại đại môn đóng chặt, đối ngoại tuyên bố bế quan chữa thương. Lời ấy là thật, cũng là giả. Một đêm kia, lão kiền bà liều chết một kích, viên tiêu kình khí hóa thành mũi tên xuyên qua vai trái. Mặc dù có sinh cơ kéo lại được, không đến mức tàn phế, nhưng gân cốt tổn thương sát thực nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt không phải nửa tháng chi công. Bất quá, đối với bây giờ thể phách cường hoành Khương Nguyên mà nói, điểm ấy thương thế cũng không ảnh hưởng thường ngày tu hành. Quan Lan huyện vùng ngoại ô, một chỗ yên lặng thâm đàm bột bố phía dưới. Ầm ầm, cao mấy chục trượng thác nước như ngân hà đổ ngược, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực cầm vang đập xuống, kích thích đẩy trời hơi nước. Tại cái này đình thai nhức góc trong tiếng oanh minh, một đạo như là bản thạch thân ảnh chính cởi trần, ngồi ngay ngắn trong thác nước tâm trên tự thạch. Thương Nguyên hai mắt khép hở, tùy ý cái kia đủ để đập nát đá xanh dòng nước điên cuồng cọ rửa thân thể. Nó quanh thân cơ bắp chính lấy một loại kỳ dị vận luật rất nhỏ rung động, mỗi một lần rung động đều phản phất tại tan mất cái kia kinh khủng thủy áp, đồng thời đem từng luồng nóng dực khí cơ tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Mấy ngày nay đến, ngày khắc phục một ngày nấu luyện lấy huyền nhạc tâm kinh cùng hám nhạc quyền phổ. Tại cái kia hùng hậu nội tình gia trì bên dưới, hám nhạc quyền phổ đã viên mãn, mà xem như căn bản pháp huyền nhạc tâm kinh cũng đã tới gần cảnh giới đại thành. Ngay tại hôm qua, Thương Nguyên chính thức đạt phá minh kình hai lần huyết quan. Giờ phút này, Thương Nguyên toàn thân kình khí cổ động, ngay tại thử nghiệm càng thêm rất nhỏ điều khiển kình khí. Trong đầu, đêm đó lao kiển bà điều khiển kình khí hình ảnh không ngừng chiếu lại. Loại kia điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dụng hòa hợp cảm giác, thậm chí là tầng kia có thể ngạnh kháng đao binh hộ thể kình khí, cho Thương Nguyên xúc động lớn. Quá thô ráp, Khương Nguyên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm nói nhỏ, kình khí một khi ly thể, ta căn bản là không có cách khống chế nó quỹ tích vận hành, chỉ có thể mặc cho nó thẳng tắp bộc phát. Có thể cho dù tại thể nội, đem thôi phát, ta cũng vô pháp giống lao tú bà kia bình thường, đem kình khí bệnh thành lưới, càng đừng nói hình thành loại kia có thể chịu được dùng một lát hộ thể kình khí. Hắn có chút nghĩ không thông, lao tú bà kia có thể làm được một bước kia, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì nó thể nội cái kia tông sư cấp bậc linh cổ sao? Linh cổ tuy mạnh, nhưng điều khiển lực lượng trung quy là người. Đó là đối kinh khí lý giải trên cấp độ nghiền ép. Nghĩ đến, Khương Nguyên nín thở ngưng thần, lần nữa thôi động huyền nhạc tâm kinh. Lần này, hắn không còn truy cầu lực lượng bộc phát, mà là ý đồ khống chế cái kia từng sợi sao động kinh khí, đi đối kháng, đi thuận theo cái kia từ trên trời giáng xuống dòng nước. Đây là đang tôi luyện tự thân, cũng là tại đoán thể. Từ khi Linh Nam tiến vào mùa mưa, nước sông tăng gọn, thác nước này thủy áp cũng đề cao không chỉ một bậc. Nửa tháng đi qua, mặc dù bởi vì cánh tay thương thế nguyên nhân, đoán thể tiến độ có chút đình trệ, nhưng đoán ngân vẫn như cũ vững bước tăng trưởng đến 36 đạo tình trạng. Bằng vào minh kình nhị quan bộc phát, lại thêm cái này 36 đạo đoán ngân mang tới khủng bố thể phách, Khương Nguyên trong lòng yên lặng tính toán, nếu là toàn lực bộc phát, ta nên có thể chính diện đối cứng ám kình nghe được kình cấp độ cao thủ. Đương nhiên, cái này cũng mẹn mẹn cực hạn tại đối cứng. Nếu là liều mạng chiến đấu, một khi lâm vào chiến đấu, hắn vẫn như cũ có rất lớn tỷ lệ bị thua. Tựa như đêm đó đối mặt lão kiền bà một dạng. Nghe kình tên như ý nghĩa, võ giả đến như vậy cấp độ, địch nhân kình khí lưu động, cơ bắp phát lực, trong mắt bọn hắn tựa như xem vân tay trên bàn tay, căn bản không đạt được. Muốn dựa vào mưu lợi mà thắng, rất khó. Ngay tại Khương Nguyên trầm tư thời khắc, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập xuyên thấu thác nước quanh mình. Khương Nguyên lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ gặp bên mở, Đoạn Tiên Hồng chính thần sắc lo lắng băng băng mà tới, không để ý tới bị hơi nước ướt nhẹp quần áo, cách thật xa liền hướng phía trong đầm Khương Nguyên cung kính ô quyền, vận khí hô to, đại nhân, xảy ra chuyện. Khương Nguyên chân mày hơi nhíu lại, thân hình thoát một cái, cả người như một con cá lớn giống như nhảy ra mặt nước, vững vàng rơi vào bên bờ trên cự thạch. Tiện tay kéo qua quần áo phủ thêm, thần sắc bình tĩnh, chuyện gì kinh hoàng? Đoạn Thiên Hồng hít sâu một hơi, ngự tốc cực nhanh báo cáo, Quan Lan huyện hạ hạt bình du trấn, hôm nay truyền ra cơ báo, xưng có tà túy hỏa loạn, chết không ít bách tính. Huyện nha bên kia trước đó đã phái một đội hảo thủ đi qua điều tra, có thể cho tới bây giờ, một cái đều không có đi ra, cũng mất tin tức. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 124, Bình Du trấn tà túy. Chương 124, Bình Du trấn tà túy. Tà túy. Khương Ủy Hệ sắc lập tại trên cự thạch, giọt nước thuận cơ bắp đường vòng trượt xuống, lông mày không khỏi nhăn lại. Bản năng nói cho hắn biết, việc này lộ ra kỳ quặc. Khương Nguyên một mực tại để Hắc Phong trại sơn phỉ tại Chu Biên huyện trấn âm thầm sờ qua sắp 2 tháng, ngay cả cái cô hồn dã quỷ bóng dáng đều không thấy được. Nhưng mà, hiện tại đột nhiên toát ra một cái, hay là tại ngay miệng này. Cái này cũng không khỏi quá mức trùng hợp chút. Từ khi đêm hôm đó bị lão kiển bà một tiếng kem chút đóng đinh, Khương Nguyên ngay tại động thủ trước đó liền sẽ cân nhắc rất nhiều tiềm ẩn phong hiểm. Có phải hay không là có người đang tính toán chính mình? Khương Nguyên kéo qua áo bào, chậm rãi buộc lên đai lưng, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, Bình Du trấn bách tính, có thể có chỗ tới. Hoặc là, có hay không trong trấn tin tức? Đoạn Thiên Hồng lau mặt một cái bên trên nước mưa, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, bẩm đại nhân, không có. Chính là phát hiện Bình Du trấn xảy ra chuyện, cũng là bên ngoài trấn hành thương báo cáo đi lên. Trước sau cách này đã nhanh nửa tháng. Nghe vậy, Khương Nguyên hệ đai lưng tay có chút dừng lại, mày níu lại đến càng sâu. Nửa tháng trước sự tình, cái kia tựa hồ cùng Linh Cổ Động cùng Hoài Ấm thư viện kéo không lên quan hệ, thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng nếu như chỉ là bình thường tà túy làm loạn, bách tính kinh hoàng tứ tán, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Có thể đem một cái thôn trấn phong đến như vậy chật như nêm tối, hoặc là tà ma này hung lệ ngập trời, hoặc là liền không chỉ có một con. Mặc kệ là loại nào, tùy tiện một đầu xuống tới, đó là chăn sống. Khương Nguyên trầm mặc một lát, ngẩng đầu, chậm rãi nói, ta đã biết. Chuyện ta làm cho, tập kết võ doanh của tốt. Đem trong cố phòng hắc hỏa mũi tên cùng cái kia vài khung trọng nỗ đều cho ta lôi ra đến. Đem Bình Du trấn cho về chết. Nếu có đồ vật xuất nhập, mặc kệ là người hay quỷ, trước dùng trọng nỗ đánh nát lại nói. Là. Đoạn Thiên Hồng trong lòng run lên, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem Đoạn Thiên Hồng thân ảnh biến mất giữa khu rừng, Khương Nguyên cũng không vội vã khởi hành. Trong mắt suy tư một lát, một tay bấm niệm pháp quyết. Không cần một lát, xa xa trong rừng rậm truyền đến một trận nhỏ vụn bố cánh âm thanh. Một cái toàn thân bằng xám, không đang chú ý cấp phụ tức xuyên qua màn mưa, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Khương Nguyên đầu bay. Khương Nguyên đầu ngón tay một chút linh quang chui vào tức điểu mi tâm, sau đó cổ tay rung lên. Cái kia cấp phụ tức phát ra một tiếng thanh thúy hấp vang, vỗ cánh mà lên, như rời dây cung mũi tên giống như xông vào mây xanh, hướng phía Bình Du trấn phương hướng mau chóng bay đi. Bình Du trấn chỗ đảo Giang cùng Lê Giang chỗ giao hội đồng bằng phụ sa, địa thế bằng phẳng khoáng đạt, trong ngày thường là Quan Lan huyện chủ phú nhất vùng sông nước. Mà giờ khắc này, xuyên thấu qua cấp phụ tức tầm mắt, Khương Nguyên nhìn thấy lại là một bức hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Liên miên bất tuyệt mưa phùn phảng phất một đạo màu xám màn che, đem toàn bộ thôn trấn gắt gao bao phủ. Mưa cũng không lớn, lại lộ ra cỗ sền sệt tấm lánh, hơi nước mờ mịt ở giữa, căn bản thấy không rõ trong trấn hư thực. Gáy, cấp phụ tức giữa không trung xoay quanh một tuần, sau đó hai cánh vừa thu lại, như là một khung tàu lượn, một đầu đâm vào cái kia nồng đậm trong sương mù xám. Theo độ cao giảm xuống, cấp phụ tức cái kia một đôi sắc bén chim mắt đảo qua phía dưới đại địa. Tĩnh mịch, trừ tĩnh mịch, hay là tĩnh mịch. Trình tề ngói xám tường trắng vẫn như cũ đứng sừng sững, trên đường phố thậm chí còn phơi nắng lấy chưa thu quần áo, trên quầy hàng trưng bày suối trái cây. Nhưng cái này lớn như vậy trong trấn, càng nhìn không đến một người sống, thậm chí liền hô một tiếng chó sủa, một tiếng gà gáy đều không có. Tựa như là toàn bộ sinh linh tại một cái nháy mắt, chống không tan biến mất bình thường. Mà theo cấp phù tức càng tới gần mặt đất, một cô mắt thường không thể gặp âm khí ba động, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới. Cái kia cố âm lãnh trực thấu cốt thủy, cho dù cấp phù tức giờ phút này bay ở giữa không trung, thân thể cũng không bị khống chế cứng ngắc lại một cái chớp mắt, suýt nữa ngã xuống đi. Thật nặng âm khí đều là cấp phù tức tầm mắt nhìn qua một màn này Khương Nguyên, cảm động lây giống như nheo lại hai mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Xuyên thấu qua cấp phù tức tầm mắt, đầu kia xuyên qua thôn trấn đường lớn, trong mê vụ dường như không có cuối cùng bình thường kéo dài. Cấp phù tức rõ ràng đã bay qua ba đầu đầu phố, có thể hai bên cảnh vật còn cùng cương tiến trấn lúc nhìn thấy giống nhau như lúc. Lại là cùng loại quỷ đả tường loại hình ảo giác thủ đoạn sao? Lúc trước mới vào đảo Giang, Khương Nguyên liền gặp được một cái tương tự. Bất quá, hắn cũng không đội vã kết luận. Tà túy chi năng, thiên kỳ bách quái, có nhiều thứ nếu là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, ngược lại dễ dàng đạo. Hắn tâm niệm khẽ động, thao túng cấp phù tức không còn xâm nhập, mà là kéo cao thân hình, lơ lửng tại mê vụ biên giới, một đôi mắt chim lẳng lặng nhìn qua bình du trấn bên trong hết thảy. Mà đổi thành một bên Khương Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mây đen dày đặc, mưa phùn liên miên. Loại này thiên thời, dương khí yếu nhất, âm khí thịnh nhất, chính là tà túy nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Khương Nguyên chậm rãi thu hồi tâm thần, suy nghĩ lấy phải chăng nên chờ đợi một cái thiên tình ngày lại xuất phát. Sự tình đã phát sinh hơn nửa tháng, trong trấn dân trấn chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc. Không làm người chết lo, mà vì người sống lo. Mặc kệ là Khương Nguyên tự thân, hay là những cái kia phía ngoài nha dịch quân tốt, đều không nên tại không biết tình huống dưới đi mạo hiểm như vậy. Lao lý đầu, ta cái này đều tại bùn nhão trong đất nằm 3-4 ngày, đừng nói tà túy, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không thấy được. Một người trung niên nhà sai buồn bực ngán ngẩm nhai nuốt lấy trong miệng khô cứng nát bánh gạo. Ánh mắt tại cái kia bao phủ nặng nề hơi nước bình du trấn biên giới rời rạc, đầy bụng bực tức phàn nàn nói, lại như thế thủ xuống dưới, trên thân đều được mọc lông. Đùng. Lời còn chưa dứt, một cái thô ráp đại thủ hung hăng đập vào trên gáy của hắn. Bên cạnh, giữ lại hoa dâm gốc dâu cầm lao lý đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng mắng, ngươi cái không biết sống chết ngốc hàng. Đem bảng hiệu cho lão tử sáng lên đến. Đây cũng không phải là trong thành quan lão gia, ngươi đập hai cái đầu, đổi cái khuôn mặt tươi cười liền có thể sống mệnh. Đây con mẹ nó chính là tà túy. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo lao tử để lưng. Gặp ngày bình thường giữ yên lặng lao lý đầu đột nhiên phát lớn như vậy lửa, chung quanh mấy cái buồn bực ngán ngẩm nha sai đều vô ý thức vây quanh. Cái kia bị đánh trung niên nha sai cũng không giận, ngược lại xích lại gần chút, hạ giọng, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, lao lý đầu, nghe ngươi khẩu khí này, trước kia thực sự từng gặp cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Đoàn người đều biết lao lý đầu nội tình, hắn cũng không phải là quan Lan huyện thổ dân. Hơn 10 năm trước, hắn mang nhà mang người chạy nạn đến tận đây, ỷ vào trước kia luyện qua mấy ngày trang giá bản thức, miễn cưỡng vào hạ tam luyện bậc cửa, lúc này mới tại huyện nha lăn lộn phần cơm ăn. Lao lý đầu thấy mọi người hiếu kỳ, hướng trên mặt đất hung hăng gắt một cái cục đàm, đục ngầu trong tròng mắt hiện lên một tia khó mà che giấu hồi hộp, gặp qua. Hắc, lão giả ta nếu là chân chính mặt đụng phải món đồ kia, lúc này đã sớm là dã ngoại hoang vu một đống xương khô, còn có thể cái này cùng ngươi bọn họ vô nghĩa. Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ lâm vào một loại nào đó không muốn quay đầu ký ức, các ngươi sinh ở Quan Lan huyện, cũng coi là tốt số, tốt xấu cấp trên có người để lấy. Nếu là qua Lê Giang đi về phía nam đi, thử. Chỉ bằng các ngươi bộ này cả lơ phất phơ tính tình, sợ là sống không quá ba cái ban đêm. Lão lý đầu đang muốn tiếp tục nói cái kia giang đối ngạn khủng bố quan cảnh, ống tay áo đông nhiên bị người bỗng nhiên giật một chút. Kéo cái gì? Lão lý đầu hơi nhướng mày, đang muốn phát tác, đã thấy cái kia lôi kéo tuổi của hắn nhẹ nha sai tay chỉ đầu chấn phương hướng, các ngươi nhìn, bên kia có phải hay không có đồ vật gì đi ra. Lão lý đầu trong lòng đông nhiên nhảy một cái, quay đầu, nheo lại mắt giả, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia quần quần xương mù xám. Chỉ gặp cái kia đập đến tan không ra xương mù chỗ sâu, một cái loại người hình dáng chính chậm rãi núp nhích mà ra. Theo cái bóng kia càng ngày càng gần, lão lý đầu con ngươi đột nhiên co lại. Vật kia mặc dù mọc ra người bộ dáng, nhưng tứ chi thon dài đến quỷ dị, như là bị ngạnh sinh sinh kéo dài mị sợi. Hai tay cơ hồ rủ xuống đến đầu gối phía dưới, đi trên đường khớp nối và mẹo, giống như là từng cái có túi da, không có xương cốt bọ que đang lắc lư. Cách mưa bụi, căn bản thấy không rõ vật kia ngũ quan, nhưng một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp lao lý đầu toàn thân. Tại cái kia, lao lý đầu thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cũng thay đổi điệu, nhanh, lên dầu đen, châm lửa. Sau đó, hắn đoạt lấy bên cạnh treo trên đồng, giống như điên hung hăng gõ xuống đi. Đông, đông, đông gấp rút mà chói hai tiếng chiêng, trong nháy mắt xé rách màn mưa tĩnh mịch. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm phóng ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội. 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 125, đi rơi chương 125, đi rơi tại lao lý đầu thị giác bên trong, cái kia từ bình du chấn đi ra bóng người càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái kia tựa như cây gậy trúc hai chân đạp đất, tóe lên cao bằng người bùn não, phản phất giống như một máy trong phi nước đại hung thú. Quá nhanh. Lao lý đầu không ngừng sao động chiêng đồng tay đều đang run rẩy, cho đến toàn thân đều đang run rẩy. Đông, đông, đông càng là run rẩy, Lão Lý đầu trong tay chiêng đồng sao động đến càng nhanh, dồn dập tiếng kim loại va chạm quanh quẩn tại đen kịt mưa phùn trong đêm, thê lương giống như là trung tăng. Có thể cái kia để cho người ta lạnh cả người cảm giác, vẫn như cũ như nước đá thêm thức ăn, căn bản khó mà xem nhẹ. Thật sự là tà túy. Loại này bị để mắt tới cảm giác âm lãnh hắn đến nay đều không thể quên được. Muốn tới, mượn yếu ớt thiên quang cùng bó đuốc ánh chiều tà, Lão Lý đầu rốt cục thấy rõ ràng quái vật kia chân thực bộ dáng. Đó là một bộ trường thường nhân gấp hai lớn rộng thùng thình cung xương, phía trên treo giống như là hòng khô thịt khô giống như kề sát xương cốt da thịt, không có bất kỳ cái gì dư thừa mỡ, chỉ có chết màu xám da thịt. Mặt của nó giống như là bị đại truy ngạnh sinh sinh đệm bẹp bình thường, ngũ quan vật mèo, một đôi không có mí mắt ánh mắt trần trụi ở bên ngoài, tại trong đêm mưa tản ra u lục ánh sáng, tựa như hai ngọn quỷ hỏa đèn lồng, trực câu câu theo dõi hắn. Quái vật này nhìn thấy người sống, không còn là hai chân phi nước đại, mà là đống nhiên túi người, trực tiếp hóa thành bốn chân chạm đất. Giống. Một tiếng không phải người gào thét nổ vang, tốc độ của nó lần nữa bạo tăng. Tứ chi cũng tại trong vũng bùn đào ra một đạo tàn ảnh. Bán tên, mau bán tên. Lão Lý đầu gào thét. Cũng liền tại lúc này, từng cái sớm đã luyện qua cung thuật nha sai đã dựng cùng xạ mũi tên. Chỉ bất quá đầu mũi tên này bên trên bôi chét lấy màu đen nhánh dầu trơn. Cái đồ chơi này là cùng loại với dầu hỏa, nhưng lại khác biệt. Chính là đại ngu công bộ dùng các loại lửa mạnh dầu hỗn hợp, chuyên môn làm ra đồ chơi, tên là thực cốt dầu. Một khi thiếu đốt, nước mưa bất diệt, trừ phi nhảy vào trong sông triệt để ngăn cách có thể đốt vật cùng không khí, nếu không liền sẽ phụ cốt thiếu đốt, không chết không thôi. Siêu, siêu. Siêu trên đầu tên dầu đen bị nhen lửa, hơn 10 đạo hỏa tuyến bạch phá đen kịt đêm mưa, mang theo nóng dực khí tức bắn thẳng đến quái vật kia mà đi. Mặc dù ở đây rất nhiều người cung thuật tại cực độ sợ hãi bên dưới mất chính xác, nhưng không chịu nổi mười mấy người tề sạn, dù sao cũng là chúng ba bốn mũi tên. Phốc phốc, mũi tên vào thịt, dầu đen gặp máu càng dữ dội hơn, trong nháy mắt tại quái vật kia trên thân thể dâng lên một đoàn u ám hỏa diễm. Nhưng mà, Lão Lý đầu hoảng sợ phát hiện, trong lúc này mũi tên quái vật tốc độ lại không giảm chút nào, thậm chí ngay cả kêu đau đều không có một tiếng. Nó chỉ là bỗng nhiên dừng lại thân hình. Tấm kia bằng phẳng miệng có chút mở ra, tiết hầu chỗ sâu một trận bị dị rung động. Ông chỉ một thoáng, một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng trong suốt tựa như trọng truy bình thường, lôi cuốn lấy nước mưa, trực tiếp đánh phía đám người. Phanh. Lão Lý đầu chỉ cảm thấy ngực như bị sét đánh, tính cả hậu phương 10 cái nha sai như là như diều đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trong vũng bùn. Đám người dãy rủa lấy ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia cắm thiêu đốt mũi tên quái vật đã nhảy vọt đến giữa không trung, mang theo đập vào mặt gió tanh cùng sát ý, cấp tốc đánh tới. Kinh ngạc, khủng bố, tuyệt vọng. Vô số tâm tình tiêu cực tại thời khắc này lấp kín tất cả mọi người lồng ngực. Siêu. Chợt, cách đó không xa trong màn đêm đen kịt, một chút hàn mang tới trước, sau đó mới là một tiếng xé rách không khí duệ thiếu. Một cái tinh thiết chế tạo trọng tiễn xuyên thủng màn đêm, mang theo vạn quân chi lực, vô cùng tinh chuẩn từ quái vật kia hốc mắt bắn vào, xuyên não mà ra. Phúc. Giữa không trung thân thể khổng lồ đống nhiên cứng đờ, sau đó như là bao tải rách bình thường bay ngược mà ra, hung hăng ngã vào mặt đất bùn nhão bên trong, tóe lên mảng lớn máu đen. Nó tứ chi co quắp mấy lần, cái kia thiêu đốt hỏa diễm rất nhanh liền đem cái kia khô quắt ra thịt thiêu đến từ từ rung động, tàn mát ra làm cho người buồn nôn mùi cháy khét. Nơi xa, Tôn Lập Ba thu cung mà đứng, thần sắc lạnh lùng. Làm đã từng trong quân trinh sát xuất thân tinh nhuệ, hắn cung thuật mặc dù không so được những cái kia truyền tu tiễn đạo võ giả, nhưng loại khoảng cách này, đối mặt thẳng tắp công kích mục tiêu, tự nhiên không có khả năng lệnh biếm ngắm. Tôn Lập Ba xuất hiện, chúng nha sai rốt cục thở phào một hơi, phản phất từ quỷ môn quan đi một lượt. Lớn, đại nhân. Lão Lý đầu không lo được trên người nước bùn, vội vàng bỏ dậy, run rẩy hướng lấy Tôn Lập Ba chắp tay. Tôn Lập Ba khẽ bước cằm, dẫn theo trường đao bước đi lên trước, nhìn qua trên đất quái vật thi thể, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là dùng vỏ đao đẩy đẩy quái vật móng vuốt. Xác nhận đều chết hết sau, hắn mới cao mày nói, đó là cái thứ gì? Giờ phút này Lão Lý đầu xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua, nuốt ngụm nước bọt nói đại nhân, thứ này, tựa hồ là đi rơi. Đi rơi. Tôn Lập Ba cao mày, quay đầu nhìn về phía Lão Lý đầu, trong mắt mang theo xem kỹ, đi rơi dưới hai tay mọc ra cánh thịt, lại lưng mang theo gai nhọn, trước mắt thứ này trừ tứ chi thon dài, tựa hồ cũng không phải là bộ dáng như vậy đi. Ngươi lại như thế nào dưới phán đoán? Đại nhân có chỗ không biết. Lão Lý đầu cười khổ một tiếng, lau mặt một cái bên trên nước mưa. Lão đầu ta mười mấy năm trước là Nam Cương chạy nạn tới, cũng chính là mạng lớn, mới may mắn nhặt được một cái mạng đến cái này Quan Lan huyện xuống tạm. Mặc dù mười mấy năm trôi qua, nhưng có nhiều thứ hóa thành cho ta đều nhận ra. Đại nhân nói chính là thành niên đi rơi, tự nhiên như trong sách ghi chép như vậy. Nhưng loại quỷ đồ vật này lúc vừa ra đời, mẫu thể cung cấp chất dinh dưỡng cùng tự thân thịt bẩy không cách nào chống đỡ lấy như vậy rộng lớn khung xương cùng cánh thịt, cho nên mới là bộ này da bọc xương bộ dáng. Đây cũng là bọn chúng nhất đói, hung nhất thời điểm, vì mọc ra cánh thịt, bọn chúng sẽ điên cuồng thôn phệ hết thảy vật sống. Nghe vậy, Tôn Lập Ba thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Lão Lý đầu, ngươi thế nào biết như vậy kỹ càng? Cho dù là Nam Cương người chạy nạn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cũng đoạn khó biết được bực này tập tính. Lão Lý đầu thở dài, lão giả ta năm đó, tại trời đầy mây thành lăn lộn qua một đoạn thời gian, tự nhiên là biết được một chút gia lông. Trời đầy mây thành. Tôn Lập Ba nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Đừng nhìn bây giờ đại ngu hoàng triều sụp đổ đến tận đây, loạn trong giặc ngoài, nhưng ở tà túy một chuyện bên trên, quản lý vẫn là tương đối thỏa đáng. Tại Linh Nam phía Bắc, có tuần tiên điện trấn áp, có chút bách tính khả năng đến chết đều không có gặp qua chân chính tà túy. Nhiều lắm là nghe chút hồ yêu quỷ quái truyền thuyết. Cho dù là tại cái này Linh Nam đạo, mặc dù xa xôi, nhưng cũng bởi vì có quan phủ cùng các đại thế gia tại, rất ít có thể trông thấy tà túy quy mô lớn bộc phát. Nhưng vượt qua Lê Giang, lại hướng nam, mảnh kia bị chướng khí bao phủ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, liền không giống với lúc trước. Đặc biệt là xâm nhập Nam Cương nội địa, những cái kia không thụ giáo hóa, an lông ở lô Nam Cương cổ tộc chi địa. Nơi đó, mới thật sự là tu la trận. Lấy máu người nuôi nấng cổ trùng, dùng người sống cốt nhục luyện chế đồ vật, lấy chi âm thi khí đổ vào đồng ruộng. Ở nơi đó, cả người lẫn vật là cũng không khác gì là. Có thể nói như vậy, so với những cái kia Nam Cương cổ tộc, trước đó làm ra nhiều loạn linh cổ động, đều được cho danh môn chính phái. Tại như vậy hoàn cảnh bên dưới, âm khí cùng đầy trời bán khí hỗn hợp, cơ hồ khắp nơi đều có sinh sôi tà túy. Mà lại những cái kia cổ tộc cũng sẽ không quản lý những này bọn hắn chế tạo ra quỷ đồ vật, mặc cho nó tại hoang dã phát triển, tựa như là dưỡng cổ một dạng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cuối cùng chém giết còn lại cường đại tà túy, liền sẽ bị cổ sư bắt về, hoặc là thúc đẩy làm nô, hoặc là luyện làm một ít tà độc đồ vật. Đương nhiên, tại vô số năm sinh sôi cùng giết chóc bên trong, cũng không ít cổ tộc thông đầu óc, sơ bộ thoát ly an lông ở lỗ xã hội nguyên thủy, tiến nhập chế độ nô lệ xã hội. Cái này trời đầy mây thành, chính là những cái kia thông đầu óc cổ tộc thành lập thành trì một trong. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 126. Mệnh cách ném vô lửa cũng không cháy lam, 1, chương 126, mệnh cách ném vô lửa cũng không cháy lam, 1, nếu như là đi rơi, như vậy trong thôn trấn này mặt liền không chỉ là tà túy đơn giản như vậy. Tôn Lập Ba vẻ mặt nghiêm túc địa phân tích đạo. Kỳ thật bây giờ nhân tộc, đối với tà túy còn không có một cái rõ ràng giới định. Cũng không phải không ai đi làm loại công việc này, mà là tà túy đổi mới tốc độ thật nhanh, lại chủng loại phức tạp, khó mà đếm hết. Từ thường thấy nhất, nhất thông tục chính là phụ thân tại đổ bật phía trên tà túy, như là kính quỷ, dù yêu chi lưu. Cho dù là loại này tà túy, lai lịch của nó cũng là đủ loại. Có nguyên nhân đoán khí mà sinh, có nguyên nhân âm địa tẩm bổ mà thành. Mà đi rơi thì là một loại khác có được thực thể, trời sinh chính là âm khí vật dẫn tà túy. Loại này tà túy, nhưng lại cùng những cái kia có thể gánh chịu âm khí yêu linh khác biệt. Yêu linh phần lớn là có cây giã thú mở linh trí, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt hoặc âm sát chi khí tu hành, bao nhiêu còn coi trọng cái tu chữ. Có thể người này rơi, thuần túy là giết chóc cùng thôn vẹn mà thành quái vật, không có chút nào linh trí có thể nói, càng giống là âm khí vật bèo quy tắc dưới dị dạng sản phẩm. Một bên khác, sóng cả chập trùng đảo giang phía trên, một chiếc khoái thuyền chính phá sóng mà đi. Cương Mỹ Hệ sắc lập tại đầu thuyền, tùy ý giang phong thổi lất phất áo bào, ánh mắt thâm thúy nhìn qua nơi xa mảnh kia bị sương mù xám bao phủ địa giới. Bên người, Đoạn Tiên Hồng chính kỹ càng giới thiệu liên quan tới đi rơi tin tức. Đại nhân, nghề này rơi tập tính có chút quái dị, cùng loại với ong loại. Khác biệt chính là, vua của bọn hắn có hai cái, phân cao thấp. Thư đi rơi chỉ phụ trách sinh sản, hình thể cồng kềnh khổng lồ, cơ hồ không cách nào di động. Bất quá, cũng có mặt khác một chút thủ đoạn, mà hùng đi rơi thì hình thể điêu luyện, hoàn toàn phụ trách giết chóc. Cương Nguyên khẽ cho mày, hoàn toàn. Đúng vậy. Đoạn Tiên Hồng nhẹ gật đầu. Suy tư một lát, còn muốn như thế nào cùng Khương Nguyên giải thích, đi rơi thư hùng là trên nghĩa rộng thư hùng, chúng ta cũng không có gặp qua đi rơi tồn tại qua giao hợp sinh sôi hành vi. Mà lại, bọn chúng phương thức sản xuất cực kỳ tàn nhẫn, là đem trứng trực tiếp ký sinh tại người, yêu linh chờ chút có huyết nhục vật sống thể nội. Lấy vật sống huyết nhục tinh khí là chất dinh dưỡng, ấp ấu thể. Đoạn Thiên Hồng nói đến đây, dừng lại một chút, ngựa khí trở nên có chút nặng nề, mà lại, nếu là đi rơi quấy phá, như vậy Bình Du trấn những dân trấn kia, chỉ sợ còn lại lời nói hắn không nói, nhưng Khương Nguyên đã sáng tỏ. Cả trấn người sợ là đều đã biến thành đi rơi sinh sôi giường ấm. Khương Nguyên thần sắc bình tĩnh như trước, cũng không toát ra quá nhiều thương xót hoặc phẫn nộ, chỉ là ngược lại hỏi một kiện khác càng là thật hơn tế sự tình. Đã như vậy, nghề này rơi cũng không khả năng chống rông xuất hiện tại Bình Du trấn đi. Mà lại, như là đã có một cái đi ra thôn trấn, như vậy trong đó chỉ sợ đã thai nghén ra rất nhiều con. Cái kia hai cái hành bức vương thực lực như thế nào? Đoạn Thiên Hồng trầm ngâm một lát, kết hợp nắm giữ trong tay tình báo chậm rãi nói, đi rơi đa sinh tồn tại ở Giang Hà thủy vong phức tạp âm u trong huy động, nghĩ đến là Thuận Đảo Giang, thậm chí là Lê Giang đường thủy du đã mà đến. Về phần tại sao lại đột nhiên tại Bình Du trấn xây tổ bộ phát, nguyên nhân còn chưa biết được, có lẽ là chỗ nào phát lũ lụt giải khai xảo huyện, hoặc là có người tận lực dẫn chi. Về phần hành bức vương thực lực, lấy Tôn Lập Ba trước đó giết chết cái kia mới sinh đi rơi để phán đoán, nói chung sẽ không vượt qua ám kình né kình cấp độ. Nói đến đây, Đoạn Tiên Hồng lại bổ sung một câu, đại nhân cũng biết, hóa kình tông sư chính là một đạo lệch trời, rất khó đột phá. Cho dù là tà túy cũng giống vậy, cho nên sẽ rất ít có thể so với hóa kình tông sư tồn tại hành bức vương. Đại đa số thành thụ thể hành bức vương cũng bất quá là tại Minh Kình đỉnh phong đến ám kình cấp độ quanh quẩn một chỗ. Khương Nguyên khẽ bước cằm, trong lòng đại khái đã nắm chắc, chỉ cần không phải hóa kình tông sư loại cấp độ kia, đều là dễ nói. Dù sao lần này bọn hắn có chỗ chuẩn bị, lấy quân tốt trọng nô ra chỉ, lại thêm chính mình thực lực hôm nay, cho dù là lại đến một cái lao kiền bà loại kia cơ hồ nửa bước tông sư, Khương Nguyên cũng sẽ không như trước đó như vậy không hề có lực hoàn thủ. Dù sao những vật này không có khả năng giống hóa kình tông sư như vậy ngự không mà đi, cuối cùng chỉ là cái đi gà. Chỉ cần sai lầm một lần, bị trọng nô khóa chặt, chính là phấn thân thoái cốt hạ tràng. Bình Du trấn bên ngoài, nguyên bản vũng bùn trên thổ địa, giờ phút này đã ngổn ngang lộn xộn nằm 20-30 cô đi rơi thi thể. Có chút còn lưu lại bị lửa đốt qua vết tích, tản ra khét lẹn. Có chút thì là bị lưới dao chặt đứt, máu đen nhuộm đen chung quanh bùn não. Mà theo 2 ngày thời gian trôi qua, Tôn Lập Ba rõ ràng cảm giác được, thế cục ngay tại chuyển biến xấu. Đi ra bình du trấn mê vụ đi rơi số lượng tại mắt trần có thể thấy tăng nhiều, từ vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên 1-2 con thăm dò, đến bây giờ 5-6 con thậm chí càng nhiều cùng nhau xuất hiện xung trận. Cái này hiển nhiên là trong trấn đi rơi số lượng bạo tăng mang tới ảnh hưởng. Đại nhân, lấy lao đầu tử kinh nghiệm, những này đi rơi lập tức sẽ đại bạo phát. Lao Lý Đầu rụt cổ lại ngồi xổm ở một bên, hạ giọng nhắc nhở một câu. Từ khi lão Lý Đầu biểu lộ kinh lịch, Tôn Lập Ba liền đem nó mang tại bên người, xung làm cái lâm thời cố vấn. Tôn Lập Ba tự nhiên cũng hiểu được nặng nhẹ, thân xác hắn lạnh lùng nhìn qua cái kia quần quần sương mù. Hắn hiện tại lo lắng cũng không phải những này lẻ tẻ xung trận, mà là đại bạo phát đằng sau, nếu là vòng vây có lỗ hổng, khiến cái này đổ vật đi ra ngoài mấy cái, lưu thoán đến chúng quanh thôn xóm, vậy coi như là một trận tai nạn. Quả nhiên, một ngày này vừa rồi vào đêm, sát trời âm trầm đến phảng phất muốn áp xuống tới. Mờ nhạt ánh lửa bên ngoài, tầng kia quanh năm không tiêu tan sương khói mông lung kịch liệt quần quần đứng lên, từng cái vặn vẹo mà giữ tợn hình dáng, như là địa ngục leo ra ác quỷ, chậm rãi đi ra. Lít nha lít nhít, chừng mấy chục chi chúng. Giống. Theo một tiếng bén nhọn gào thét, những cái kia đi rơi trong nháy mắt tứ chi chạm đất, đột nhiên gia tốc. Một mực chờ đợi ở đây Tôn Lập Ba sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, hướng phía thủ hạ dò hỏi, trọng nốt đều phân phối xong sao? Bên cạnh phó quan đội bằng đáp, đại nhân yên tâm, phía bắc có 4 chiếc, còn có cố đại nhân cùng mấy vị phụ thành tới cao thủ trông coi, sẽ không có ngoài ý muốn. Bên kia núi địa thế chật hẹp, cũng xứng cho hai cùng, bọn chúng xông không được. Về phần cuối cùng một bên, chính là lưỡng giang giao hội chi địa, dòng nước chảy xiết. Nếu là bọn chúng hoảng hốt chạy bừa nhập sông, cũng là tránh khỏi bọn hắn động thủ. Chỉ là, mở miệng quân tốt chần chờ một lát, nhìn thoáng qua trước mặt rộng lớn đại đạo, có chút lo lắng nói, chỉ là, đại nhân, chúng ta bên này, hai cùng có phải hay không quá ít một chút? Dù sao cũng là cửa chính, thông hướng Quan Lan huyện thành chủ đạo, áp lực cũng là lớn nhất. Tôn Lập Ba vung tay lên, đánh gậy hắn, không sao, Khương đại nhân hẳn là lập tức sẽ đến, nơi đây loạn không được. Nghe vậy, chung quanh những cái kia lo lắng đề phòng có tốt, trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng, nguyên bản căng cứng tiếng lòng cũng thoáng buông lòng chút. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 126, mệnh cách ném vô lửa cũng không cháy lam, 2, chương 126, mệnh cách ném vô lửa cũng không cháy lam, 2, Khương Nguyên Tên, bây giờ tại xem Lan Võ Doanh, đó chính là định hải thần châm một dạng tồn tại. Tôn Lập Ba hít sâu một hơi, trong tay cung cứng giơ cao, hét lớn một tiếng, chuẩn bị đối địch. Chỉ một thoáng, doanh địa bên ngoài, từng dãy phụ trách châm lửa bó đuốc như trường lòng sáng lên, đem mảnh khu vực này chiếu lên sáng như ban ngày. Hai cung nặng nề vô cùng máy bắn tên bị 8 tên quân tốt hợp lực điều khiển. To như tay em bé, hiện ra hàn quang bạo liệt tên nọ bị hung hăng để lên dây cung. Phía sau quân tốt nghiến răng nghiến lợi, cánh tay điên cuồng chuyển động bàn kéo, phát ra rợn người cách âm thanh. Bên trong là một cái đơn giản tổ hợp dòng dọc, dùng để kéo động trọng nô dây cung. Cái giường này nọ chính là trong quân lợi khí, vừa phát ra đi, đừng nói là cái gì ám kình cao thủ, cho dù là hóa kình tông sư, nếu là chính diện bị bắn trúng, cũng phải bị nó bắn phá chân khí hộ thể. Tại hóa kình tông sư phía dưới, chính là tuyệt đối lực lượng bị diệt, chỉ có thể tránh, không thể chịu. Đương nhiên, uy lực lớn chính là nó duy nhất ưu điểm. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, trừ cái đó ra, nhét vào chậm, chuyển hướng khó, đều là nó nhược điểm chí mạng. Thả. Theo ra lệnh một tiếng. Ông. Thô to dây cung rung động kịch liệt, phát ra như sấm rền khét đều. Hai viên bạo liệt tên nọ trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng, mang theo xé rách không khí lạnh thấu xương tiếng gió, triệt để chui vào phía trước trong bóng tối. Chỉ một thoáng, xông lên phía trước nhất ba cái vừa muốn đột phá phong tỏa đi rơi, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị một tiễn này trực tiếp xuyên thành mất quả. Nó kinh khủng động năng cũng không như vậy đình chỉ, tên nọ lôi cuốn lấy chân cụt tay đứt, thế đi không giảm, trực tiếp xuất vào hậu phương dày đặt đi đàn rơi bên trong. Vâng. Tên nọ ầm vang nổ tung, ánh lửa to lớn trong nháy mắt thôn vệ chung quanh hắc ám, tàn chi cùng máu đen tại trong ánh lửa văng khắp nơi bay vụt. Một kích này chỉ ít mang đi gần 10 cái đi rơi tính mệnh, nhưng mà cái này kinh khủng lực sát thương cũng không có thể dọa lùi những này không có lý trí quái vật. Hậu phương đi rơi dẫm lên đồng loại thi thể, càng thêm điên cuồng tuôn ra tới. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới quái vật, dựa vào hai khung máy bắn tên dài rằng giặc nhét vào thời gian, hiển nhiên có chút giật gấu ba bay. Mọi người thấy cái kia càng ngày càng gần khuôn mặt dữ tợn, tiết hầu phát khô, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, không ít người đã rút ra bên hông trường đao, làm xong vật lộn chuẩn bị. Siêu. Đông nhiên, không trung chợt có thanh thúy như chim hót thanh âm vạch phá bầu trời đêm. Tùy theo mà đến, là một chi không có chút nào sức tưởng tượng mũi tên sắt. Không, không chỉ một chi. Ba chi, sáu chi, chín chi. Mỗi một mũi tên đều mang làm cho người ra đầu tê dại khủng bố rít lên, tinh chuẩn giống như là móc mắt, đem từng cái đi rơi đóng đinh trên mặt đất. Phốc, phốc, phốc liên tiếp lưỡi dao vào thịt trong âm thanh trầm đục. Cái kia mấy cái vừa mới vọt lên liền muốn nhào vào đám người đi rơi, trong nháy mắt bị lực đạo khổng lồ bắn thủng đầu lâu, chui vào trong bùn đất, chỉ để lại một đoạn đuôi tên đang điên cuồng rung động. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ gặp cách đó không xa trên ngọn cây, một bóng người vững vàng đứng ở đầu cành. Thương Nguyên đen kịt hai mắt, tựa như có thể xem thấu trùng điệp bóng đêm. Trong tay tấm kia đặc chế cung cứng, tại hắn cự lực lôi kéo bên dưới, sớm đã trăng tròn. Băng dây thanh âm liên miên bất tuyệt, căn bản không mang theo ngừng. Một người một cung, tựa như cùng một tòa di động thiết tháp, điên cuồng thu gặt lấy những cá lọt lưới này tính mệnh. Mà đối với người khác không thấy được trong tầm mắt, mỗi có một cái đi rơi ngã xuống, liền có một sợi cực kỳ nhạt hôi bại chi khí từ trên thi thể bay lên, như bách xuyên quy hải giống như bị Khương Nguyên hút vào thể nội. Khương Nguyên chỗ sâu trong óc, quyển kia yên lặng đã lâu thiên vận dễ mệnh lục sách chợt kim quang lóe lên. Nguyên bản phong cách cổ xưa trên trang sách, từng hàng chữ viết phảng phất sống lại. Ngông nên trắng, linh đài thịnh sơn nhạc, đảm nhiệm tám gió thổi phật, tâm thần sướng sướng. Theo sám trắng chi khí không ngừng tràn vào, cái kia nguyên bản tản ra nhàn nhạt bạch quang ngông nên mệnh cách, quang mang càng hừng hực, cuối cùng lần nữa phá toái, lại cấp tốc đoàn tụ. Mệnh cách thủy biến, ngông nên trắng ném vô lửa cũng không cháy lam, ném vô lửa cũng không cháy lam, thiên truy bất luyện, dưỡng hồn luyện phách. Tại ném vô lửa cũng không cháy lam xuất hiện sát na, Khương Nguyên cũng cảm giác được một cỗ cường đại hồn phách chi lực không ngừng tư dưỡng tự thân. Khương Nguyên đối với có mới mệnh cách cũng không cảm thấy chấn kinh. Hắn kiếp sợ là, lần này trực tiếp hoàn thành mệnh cách thuế biến đằng sau, thế mà lại trực tiếp mang đến cho hắn tính thực chất hiệu quả. Tại tự thân trong cảm giác, dưỡng hồn cùng âm phách cường độ cơ hồ tăng mấy lần còn chưa hết. Trước đó hắn muốn lấy ngoại thụ chi linh tím đi thu lấy khống chế người bên ngoài âm phách, là tồn tại rõ ràng hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như, tại đối với Quan Lan huyện động thủ thời khắc, liên tục khống chế tam đại tộc người, lại thêm một cái nguy cử, đã là cực hạn. Cũng may về sau tam đại tộc người chết sạch, Khương Nguyên lúc này mới có thể đưa ra âm phách chi lực, thu lấy mấy con chim tước xem như thay mắt. Mà bây giờ, không giống với lúc trước. Nghĩ đến, Khương Nguyên trong lòng vẫn còn có chút kích động. Trong tay mũi tên càng lăng lệ, gọi món ăn bình thường đem những này miễn cưỡng đạt tới trung tam luyện đi rơi bắn giết tại chỗ. Mà theo những này đi rơi bị bắn giết, Khương Nguyên là có thể cảm giác được ném vô lửa cũng không cháy lam thuế biến tiến độ tại tăng lên, cùng lúc đó, hồn phách cũng là tại tăng trưởng. Thậm chí ngay cả cảm giác đều rõ ràng rất nhiều, nguyên bản còn cần dùng con mắt đi xem, hiện tại nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được đi rơi hành động quy tích. Đây vốn là đi vào hóa kình tông sư mới có năng lực, hiện tại hiện lộ rõ ràng tại một cái minh kình võ giả trên thân, sát thực viễn siêu thủ đoạn khắc cường hành cùng bá đạo. Chỉ bất quá, Khương Nguyên cũng không có đối với cái này buông lòng cảnh giác. Mặc kệ là trước kia cây ngoại giáo hấn, hay là lão kiền bà xuyên vai một tiễn, đều đang nhắc nhở Khương Nguyên, chính mình bất quá một mình kình võ giả, xa xa không thể chủ động đi treo chọc những quái vật kia. Vận khí không có khả năng tổng chạm tại phía bên mình, cũng sẽ không có kế tiếp Linh Xuân Thu ra tay giúp hắn. Đêm khuya, vừa qua khỏi giờ dần, không còn có một cái đi rơi từ Bình Du trấn bên trong đi ra. Nơi xa, bao phủ bên trong thôn trấn tối tăm mờ mịt, giống như là một cái nắp nồi bình thường. Khương Nguyên chậm rãi thu hồi trong tay cung cứng, cảm thụ được cơ hồ tại trước đó gấp 3 cường độ hồn phách. Quản chi trời không trăng sáng, bó đuốc chiếu sáng không đến chỗ, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ bất quá, để hắn có chút kinh ngạc chính là, tại đánh giết đủ số lượng đi rơi sau, ném vô lửa cũng không cháy lam thuế biến tiến độ dừng lại. Lại giết đi rơi, lấy được chỉ có hồn phách chi lực. Khương Nguyên suy tư một lát, trong lòng thầm nghĩ, là bởi vì mệnh cách không cách nào dùng lượng biến đến gây nên chất biến. Nếu không có không phải vậy, như vậy số lượng đi rơi cũng nên có chút động tĩnh. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 127, nhập trấn chương 127, nhập trấn sáng sớm, mới vào giờ thịnh. Mọc lên ở phương đông tiên quang rốt cục miễn cưỡng chống ra nồng hậu dày đặc hơi nước, rơi xuống mấy sợi thảm đạm trắng. Nhưng mà, mưa phùn cũng không dừng lại. Nhìn điệu bộ này, như vậy mưa dầm nước quãng, sợ là còn phải lại bên dưới nửa tháng. Tại cái này nửa tháng bên trong, không ai biết trời lúc nào sẽ tinh, mưa lúc nào sẽ ngừng. Mông lung tiên quang bên dưới, Khương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Bình Du trấn, nhưng tâm tư trôi hướng nơi khác. Giữa không trung, cái kia chui vào Bình Du trấn cấp phụ tước, một đôi chim mắt chuyển động, không ngừng đánh giá chung quanh quang cảnh. So với mấy ngày trước đây tĩnh mịch tiêu điều, hiện tại Bình Du trấn tràn ngập làm cho người buồn nôn sát tối hôi thối cùng nồng đậm mùi máu tanh. Xuyên thấu qua cấp phụ tước tầm mắt, Khương Nguyên thấy rõ, từng cái vừa mới sinh ra không lâu đi rơi, chính như cùng thạch sùng bình thường, chăm chú nằm ở trong trấn phòng ốc bóng ma nơi hẻo lánh, mái hiên trên xà nhà. Bọn chúng thu liễm âm thanh, giống như là từng cái kiên nhẫn chờ đợi con mồi mắc câu láo luyện tợ săn. Cái này khiến Khương Nguyên trong lòng cảm thấy một tia kinh dị. Không nghĩ tới bực này dựa vào bản năng săn mồi con mồi tà túy, vậy mà cũng sẽ chơi nhân tộc phục kích một bộ này. Bất quá, nghĩ đến có chút cao giai tà túy thậm chí có thể hoàn toàn ngụy trang thành hình người, trà trộn tại chợ búa ở giữa, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nói cho cùng, bất quá là một đám sinh một chút thấp kém trí tuệ xuất sinh thôi. Khương Nguyên thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi giơ lên trong tay cung cứng, cất bước hướng về phía trước, thanh âm băng lãnh xuyên thấu màn mưa, tất cả quân tốt nghe lệnh. Trước ép nửa dặm, chuẩn bị dầu đen. Sau lưng các quân tốt đối với Khương Nguyên sớm đã tín nhiệm mà phần, không chần chờ chút nào, riêng phần mình thuần thục đem bó mũi tên quấn lên thấm đầy dầu đen miếng vải, đi sát đằng sau lấy Khương Nguyên đẩy về phía trước tiến. Kỳ thật chuyến này nhân số cũng không tính nhiều, tính cả huyện nha lâm thời điều nha dịch, cũng bất quá hơn 300 người. Mà trong đó chân chính có thể lái được cung xạ mũi tên, hình thành chiến lực không hơn 100 người, nhưng cũng đầy đủ. Theo các quân tốt càng ngày càng tới gần Bình Du trấn tầng kia quỷ dị sương mù xám, rất nhiều người đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Quá gần. Khoảng cách này, nếu là giờ phút này trong trấn lại lần nữa đập ra thành đàn đi rơi, dù là có Khương Nguyên tọa trấn, bọn hắn cũng muốn chân đứt chân giáo cùng những quái vật kia cận thân chém giết. Đó là sẽ chết người đấy. Nhưng chỉ có Khương Nguyên có thể nhìn thấy mê vụ sau cảnh tượng chân thực. Từng cái đi rơi vẫn như cũ giống an tĩnh thợ săn bình thường, ẩn nút bất động, chờ đợi con mồi bước vào bẫy dập. Khương Nguyên nhếch miệng lên một vòng nụ mai độ cong, trong lòng thầm nghĩ, cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quả thay, dừng tăng cười thay. Khương Nguyên không tin cái kia hai cái hành bức vương không phát hiện được tới gần của bọn họ. So với người, ta tùy đối nhau máu người thịt khí tức cảm giác có thể nói là bén nhạy dị thường. Nếu là giờ phút này bọn chúng liều lĩnh, khởi xướng tự sát thức trùng kích, cho dù là Khương Nguyên chính mình, chỉ sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn, nhượng bộ lui binh. Chỉ tiếc, xuất sinh trung quy là xuất sinh, muốn chơi phục kích, lại chơi không rõ. Khương Nguyên bỗng nhiên dừng bước, một cánh tay phát lực, trong nháy mắt lấy ra trong tay cung cứng, thanh âm như lôi đỉnh giống như vang vọng tại tất cả quân tốt bên hai, tất cả mọi người căng dây cung nhóm lửa. Siêu. Theo Khương Nguyên ngón tay bung ra, dây cung rung động, một đạo trong trẻo rít lên thanh âm bạch phá an tĩnh khí trời buổi sớm. Chỉ một thoáng, trên 100 mũi tên cùng nhau rời dây cung, gào thét mà ra. Những cái kia cuốn quanh lấy dầu đen bó mũi tên, tại tiếp xúc đến đầu chấn những cái kia chất gỗ kết cấu kiến trúc trong nháy mắt, cho dù là tại trong mưa, cũng ầm vang cháy bùng đứng lên. Dầu đen này chính là đặc chế đồ vật, gặp nước bất diệt, ngược lại thuận nước mưa chảy xuôi, đem hỏa thế lan tràn đến càng rộng. Không gian nửa khắc đồng hồ công phu, toàn bộ Bình Du chấn chấn đầu liền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc quần quần hỗn tạp mưa bụi phóng lên tận trời. Theo ánh lửa dâng lên, nguyên bản tĩnh mịch trong chấn, rốt cục truyền đến gào thét thảm thiết gào thét. Đó là bị liệt hỏa thiêu đốt thống khổ cùng phẫn nộ. Những cái kia nguyên bản định phục kích đi rơi bọn họ rốt cục không còn ẩn nút, từng cái toàn thân mang theo ngọn lửa, giống như điên sông ra biển lửa, hướng về ngoài chấn trùng sát mà đến. Nhưng mà, tại màu xám sắt màn trời phía dưới, tại biển lửa áp chế xuống, mặc kệ là tốc độ hành động của bọn nó, hay là cái kia đủ để chấn nhiếp lòng người tiếng gào thét, đều kém xa ban đêm như vậy khủng bố. Cương Ủy Hệ sắc lập tại trước trận, thần sắc như không hề bận tâm. Trong tay hắn động tác không ngừng, cung cứng dây cung điên cuồng chấn động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu, 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 từng nhánh mũi tên như bắn liên thanh giống như rời khỏi tay, mỗi một mũi tên đều tình chuẩn thu gặt lấy xông lên phía trước nhất quái vật tính mệnh. Tại như vậy cường độ cao bắn tên phía dưới, Khương Nguyên không chỉ có cảm giác không thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại cảm thấy tinh thần càng ngày càng phấn khởi. Mỗi bắn giết một cái đi rơi, liền có một tia một sợi tinh thuần xám trắng chi khí từ trên thi thể bay ra, sau đó chui vào Khương Nguyên thể nội. Thuần túy lực lượng vô hình, ngay tại điên cuồng tư dưỡng hồn phách của hắn. Cảm giác của hắn càng rõ ràng, thậm chí cơ hồ bản năng cảm giác được, vài ngày trước một mực tại nghiên cứu, như thế nào tinh tế điều khiển tinh khí pháp môn, tại thời khắc này cũng đã có tin tức manh mối. Chắc không được cái kia lão tu bà có thể làm được đem kinh khí khống chế được điều khiển như cánh tay. Nàng từ cổ trùng kia trên thân kế thừa, thứ trọng yếu nhất chỉ sợ không phải nửa bước tông sư thực lực, mà là cùng loại với hóa kình tông sư mới có khống chế kinh khí chi pháp. Chỉ có cường đại hồn phách mới có thể khống chế cuồng bạo kinh khí. Khương Nguyên thói quen lấy tay hướng về sau sờ soạn, đầu ngón tay chạm đến lại là giống tuyết ống tên, không có mũi tên. Đang lúc hắn chuẩn bị gọi người lại cho đến một túi mũi tên lúc, trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Khương Nguyên không có dừng lại động tác, mà là lần nữa giơ lên cung cứng, kéo ra dây cung. Trên dây cung rõ ràng không có vật gì, nhưng theo dây cung chậm rãi kéo căng, một cỗ mãnh liệt mà lên vô hình ba động lại đống nhiên hội tụ, chung quanh nước mưa phảng phất nhận lấy dẫn dắt, tại dây cung phía trước tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Không khí tại chấn động, phát ra trầm thấp bù bù. Tay phải buông ra dây cung. Ông, một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang nổ tung. Không có thực thể mũi tên, lại có một đạo hoàn toàn do cường độ cao kinh khí ngưng tụ mà thành mũi tên trong suốt phá vỡ màn mưa, cương ép đẩy ra đẩy trời hơi nước. Nó tựa như là một đạo lớn bằng cánh tay pháo không khí, mang theo vặn vẹo tầm mắt gần sóng, bay thẳng một cái đi rơi rộng lớn ngực. Phanh! Phút chốc ở giữa, cái kia đi rơi ngực cũng không phải là bị xuyên thủng, mà là như là bị một thanh vô hình trọng truy đánh trúng, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt nổ tung một đám vết vụn. Thân thể khổng lồ lại bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích đánh cho đằng không mà lên, hung hăng đập ngã phía sau vọt tới hai cái đồng loại. Cuối cùng trùng điệp chui vào bùn nhão bên trong, không tiếng thở nữa. Không giống với thực thể mũi tên xuyên thấu sát thương, kinh khí mũi tên tại chạm đến thực thể sau sẽ trực tiếp nổ tung, phóng xuất ra toàn bộ động năng. Thấy vậy một màn, Khương Nguyên trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Cái này cùng chính mình dự đoán không khác chút nào. Theo tự thân hồn phách chi lực tăng lên, cơ hồ là bản năng, hắn đối với thể nội kinh khí khống chế cũng đang hiện lên cấp số nhân tăng lên. Mặc dù hắn hiện tại còn không hoàn toàn minh bạch trong đó nguyên lý là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất mỹ diệu. Trong mắt hắn, bọn này nguyên bản giữ tợn đáng sợ đi rơi, giờ phút này tựa như là từng cái di động tu hành báo kinh nghiệm. Bành, bành, bành. Khương Nguyên kéo động dây cung tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí so sử dụng thực thể mũi tên lúc còn nhanh hơn 3 phần. Từng đạo vô hình kinh khí mũi tên đánh vào đàn thú, nổ tung từng đám huyết vụ. Khương Nguyên cái này không dây bắn tên một màn kinh người, cũng bị chúng quanh không ít quân tốt nhìn ở trong mắt. Thấy vậy thân tích, chúng quân tốt trợn mắt hốt mồm, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, lúc trước nghe đồn không sai. Nhà mình đại nhân, thực lực cho dù không tới cái kia trong truyền thuyết hóa kình tông sư, sợ là cũng kém không được nhiều lắm. Dù sao, ngưng khí thành binh, đó là thoại bản bên trong tông sư mới có thủ đoạn. Lại hơn phân nửa khắp đồng hồ, Bình Du trấn bên trong hỏa thế triệt để nối thành một mảnh, mượn gió thổi, rốt cuộc áp chế không nổi. nguyên bản bao phủ tại trên thị trấn không không tiêu tan quỷ dị sương mù, tại liệt hỏa thiêu đốt bên dưới, rốt cục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cùng loại với quỷ đả tường chướng nhãn pháp, cũng theo đó cao phá. Chân thực bình du trấn, rốt cục triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngoại hàng trước một tên tuổi trẻ nha dịch thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệnh, lại nhịn không được xoay người nôn ra một trận. Máu tươi sớm đã khô cạn biến thành màu đen ra người, cùng lưu lại một chỗ bạch cốt. Khắp nơi đều là, đầy tường đều là phun tung tóe trạng đỏ sẫm vết máu, trên đường phố lít nha lít nhít tất cả đều là lôi kéo lưu lại vết máu. Thậm chí tại một chút chưa thiêu hủy dưới mái hiền, còn có thể nhìn thấy giống thịt khô một dạng treo nhân loại tàn chi. Khương Nguyên chậm rãi rũ tay xuống bên trong cùng, Túc Mi nhìn qua một màn này tu la trận, nhưng trong mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Tà túy hung lệ, quả thật là một điểm không sai. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 128, mệnh cách lần nữa thủy biến, 1, chương 128, mệnh cách lần nữa thủy biến, 1, theo quỷ đà tưởng huyễn cảnh tiêu tán, Khương Nguyên cất bước vào trong trấn. Nhưng hắn vừa mới nâng lên chân giữa không trung có chút dừng lại, cũng không có lập tức rơi xuống, mà là nghiêng đầu, phân phó nói, Đoạn Thiên Hồng, Tôn Lập Bà, hai người các ngươi tất cả mang một đội hảo thủ, tự mình điều khiển trọng đỗ. Là, hai người ôm quyền đồng ý an bài thỏa đáng, Khương Nguyên lúc này mới dẫm lên bị liệt hỏa cháy đến cháy đen phát giòn gạch đá, từng bước một chiều chấn bên trong chỗ sâu đi đến. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi cháy khét, thi thối, vật liệu gỗ cùng nghe tinh hỗn hợp lại cùng nhau mùi lạ đập vào mặt. Giờ phút này, trên bầu trời hai cái không chút nào thu hút cấp phù tức chấn động hai cánh, như hai đạo tia chớp màu xám, lần nữa từ trên thị trấn không tầng trời thấp lướt qua. Ba đôi con mắt quét mắt toàn bộ bình du trấn mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đây là một cái rất điển hình vùng sông nước, đá xanh trải đường, dòng nước tung hành, chỉ là bây giờ không có ngày xưa ồn ào náo động, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Bình du trấn cũng không lớn, phương viên bất quá nửa bên trong. Chỉ bất quá vị trí địa lý rất không tệ, cho nên hộ tịch bên trên đăng ký nhân khẩu đầy đủ có 1.300 dư. Nhưng ở trường hạo kiếp này đằng sau, sợ là đã mất nửa cái người sống. Nhưng mà hai cái cấp phụ tức tại trên thị trấn cái đĩa xoáy mấy tuần, điều động cơ hồ xem thấu mỗi một chỗ đổ nát thê lương, nhưng thủy chung không có phát hiện cái kia hai cái hành bức vương tung tích. Dấu ngược lại là sâu. Khương Ủy Hệ xác lập tại một chỗ lung lay sắp đổ trên nóc nhà. Thôn trấn liền lớn như vậy, cho dù là có hầm, phòng tối loại hình chỗ, cũng tuyệt đối không giấu được nhiều như vậy đi rơi, chớ nói chi là cái kia hình thể khổng lồ bức vương. Đông Dương, thông qua cấp phụ tức tầm mắt, Khương Nguyên ánh mắt chậm rãi rơi vào một ngụm ở vào trấn tây trên giếng nước. Miệng giếng do đá xanh xây thành, nhưng mấy ngày nay mưa dầm liên miên, giếng xuôi theo bên trên lại sạch sẽ có chút quá phận, thậm chí hiện ra một tầng quỷ dị bóng loáng, tựa như là bị người hoặc là vật gì đó tấp nập dùng bàn tay vuốt ve qua bình thường. Khương Nguyên thần sắc hơi có vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nghề này rơi ngược lại là có chút ý tứ. Đi rơi hỉ âm tích nước, cho dù là xây tổ cũng nhiều tuyển tại nước sông trong sông ngầm. Trước đó có quỷ đả tường viễn cảnh che lấp, cấp phủ tức có lẽ nhìn không rõ ràng, nhưng bây giờ viễn cảnh đã phá, miệng giếng này bên cạnh cái kia cố nồng nặc tan không ra mùi tanh, đơn giản chính là rõ ràng nói cho người bên ngoài giấu đầu lòi đuôi. Chỉ bất quá vấn đề cũng theo đó mà đến. Giếng nước này phía dưới núi liền sông ngầm dưới lòng đất, nếu là đám kia xuất sinh quyết tâm trốn ở bên trong không ra, như vậy rằng có nữa, biến số quá lớn. Khương Nguyên hai mắt nhắm lại, trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ. Xuất sinh trung quy là xuất sinh, dù là có một chút linh trí, cũng ngăn cản không nổi bản năng dụ hoặc. Hắn không có vội vã độc thủ, mà là quay người để 300 quân tốt lấy máu. 300 quân tốt mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng ở Khương Nguyên xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không dám có chút chần chờ. Một lát sau, năm thùng mới vừa từ chim sống cùng quân tốt trên thân thả ra máu tươi, được trưng bày tại khoảng cách giếng nước 100 mét có hơn trên đất trống. Máu người chính là thế gian dương khí đồ vật, cũng là có thể nhất kích phát tà túy hung tính đồ vật một trong. Đêm qua một trường giết chóc, cho dù cái kia phụ trách sinh sôi thư hành bức vương lại có thể sinh, dưới tay tạp ngư sợ là cũng còn thừa không có mấy. Khương Nguyên không tin, cái kia hai cái hành bức vương có thể nhịn được. Hắn dẫn theo cung cứng, đứng bình tĩnh tại máu thùng hậu phương trong bóng tối. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chiếc kia tĩnh mịch trong giếng nước đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Một viên đầu lâu giữ tận chậm rãi nô ra, ngay sau đó, một cái hình thể gầy cao đi rơi từ trong giếng leo ra, tham lam ngửi ngửi trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, sau đó đột nhiên mở ra cái kia rộng lớn cung xương, liền muốn hướng máu thùng đánh tới. Siêu. Một tiếng rẹt thiếu. Một viên lôi cuốn lấy kình khí mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của nó, lực đạo khổng lồ trực tiếp đem nó đóng đinh trên mặt đất, máu đen tung tóe đầy đất. Nhưng một tiếng này cũng không dọa lùi kẻ đến sau. Một cái đồng loại bị giết, ngược lại khơi dậy dưới giếng quái vật hung tính. Một cái tiếp một cái đi rơi như là giếng phun bình thường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ miệng giếng tuôn ra, gào thét phóng tới cái kia mê người huyết thực. Khương Nguyên mặt không biểu tình, cánh tay máy móc mà ổn định kéo động dây cung. Một tiễn, lại một tiễn. Mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn địa mang đi một cái mạng, hôi bại chi khí như tơ như sợi, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà, ngay tại Khương Nguyên kéo động dây cung thời khắc, ở sau lưng nó sơn tây, một chỗ không đang chú ý vứt bỏ bên dưới nước. Một cái hình thể rõ ràng so phổ thông đi rơi lớn hơn một vòng quái vật, lặng yên không một tiếng động bò lên đi ra. Nó hai tay mở ra, dương cánh lại gần như hai trượng, tựa như một cái to lớn chim tức màu đen. Cặp kia loại người đôi mắt xích hồng như máu, răng nanh lộ ra ngoài. Quỷ dị nhất chính là, Nó quanh thân vậy mà không có chút nào mùi hôi thối, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nó tựa như là một cái chuẩn bị săn mồi ly miêu, mượn đoạn tường nghiệp hộ, lặng yên không một tiếng động hướng phía Khương Nguyên phía sau lưng sờ soạng tới. Rất thông minh. So với những cái kia chỉ biết là vô não công kích tạp ngư muốn thông minh quá nhiều. Nhưng còn chưa đủ. Trên không trung, một cái xoay quanh cấp phủ tức điệu trong đồng tử, rõ ràng phản chiếu ra cái này to lớn đi rơi thân ảnh. Khương Nguyên miết miệng lên, thân hình chưa chuyển, trong tay cung cứng cũng đã kéo căng. Đặc thù trên mũi tên, từng vòng vô hình kình khí sôi trào mãnh liệt, không khí đều phảng phất tại giờ khắc này mà mèo. Ngay tại cái kia hành bức vương coi là thời cơ chín muồi, đột nhiên bọt lên sát na, nó trong mắt mục tiêu đột nhiên quay người, dây cung rung động. Siêu. Đặc thù mũi tên lôi cuốn lấy kinh khủng kình khí, trực tiếp xuyên thủng bức kia cháy đen đoạn tường, vô cùng tinh chuẩn trúng đích sau tường hành bức vương. Giống. Một tiếng thê lương thét lên vang vọng thôn trấn. Hành bức vương thân thể khổng lồ ở giữa không trung đống nhiên chỉ trệ, ngực phải chỗ xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén xuyên qua thường, sền sệt tanh hôi máu đen như suối trào phun ra. Nhưng nó dù sao cũng là vương chủng, sinh mệnh lực cực kỳ cứng hãn. Thụ trọng thương này, tốc độ của nó lại không giảm chút nào, ngược lại mượn đau nhức kịch liệt kích phát hung tính, cánh thịt chấn động, mang theo đập vào mặt gió canh, lao thẳng tới Khương Nguyên mặt. Khương Nguyên đạp chân xuống, cả người như quỷ mị giống như bỗng nhiên bước ra nhanh lùi lại. Phúc, phúc, phúc. Hắn trước kia đứng yên vị trí, trong nháy mắt bị mấy cây từ hành bức vương trên cánh thịt bắn ra đỏ tươi cốt thứ xuyên qua, thật sâu chui vào phiến đá bên trong. Hành bức vương, tuyệt đối là cái kia giống được hành bức vương. Nó đục ngầu hung lệ khí tức, xa không phải bình thường mình kình võ giả nhưng so sánh. Ông, ngay tại người này bức vương mở ra cánh thịt, chuẩn bị lần nữa đánh giết sát na, sớm đã vận sức chờ phát động đoạn thiên hồng bung ra bàn kéo. Bàn kéo buông lỏng, nặng nghề máy bắn tên phát ra gầm lên giận dữ. Một chi to bằng cánh tay trẻ con bạo liệt tên nọ xé rách không khí, mang theo không thể địch nổi động năng, trực chỉ giữa không trung hành bức vương. Nhưng mà cái giường này nọ uy lực mặc dù lớn, cuối cùng quá mức cầm kềnh. Vậy được bức vương phản ứng cực nhanh, thân hình ở giữa không trung một cái quỷ dị trọng chất, đã là muốn tránh đi tên nọ phong mang. Khương Nguyên thấy thế, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn. Cổ tay hắn lắp một cái, lần nữa dương cung lắp tên, chỉ là lần này mục tiêu của hắn không phải hành bức vương. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 128, mệnh cách lần nữa thủy biến, 2, chương 128, mệnh cách lần nữa thủy biến, 2, mà là chi kia vừa mới sát hành bức vương bên người bay qua bạo liệt tên nỏ. Mũi tên như cực nhanh, phát sau mà đến trước. Đốt. Một tiếng vang dọn. Đặc thù kinh khí mũi tên tại tên nỏ xuyên qua hành bức vương bên người sát na, tinh chuẩn đánh trúng vào tên nỏ bên trên. Vâng. Kinh cùng bạo tạc lành nghề bức vương bên người bỗng nhiên nổ tung. Ánh lửa ngút trời, vô số thật nhỏ miếng sắt cùng mảnh gỗ vụn, trong nháy mắt đem hành bức vương thân thể cao lớn kia nuốt hết. Cánh thịt bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa, trên người cốt tứ càng là mạng lớn chóc ra. Giống. Hành bức vương trùng điệp ngã xuống đất, dãy rủa lấy muốn bỏ lên. Nhưng Khương Nguyên sao lại cho nó cơ hội? Cung tên trong tay của hắn căn bản không ngừng, từng nhánh mũi tên lôi cuốn lấy kinh khí, như mưa rơi xuyên thủng hành bức vương đầu lâu. Thẳng đến trên gương mặt giữ tận kia cắm đầy mũi tên, trở nên như là con nhím bình thường, con hung vật này mới hoàn toàn đình chỉ run rẩy. Lập tức, một cỗ trước nay chưa có nồng đậm hôi bại chi khí, giống như cá voi hút nước tràn vào Khương Nguyên thể nội. Khương Nguyên tinh thần chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy hồn phách một trận thanh lương. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy cái giếng kia bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người. Đó là một cái toàn thân đỏ sậm, tướng mạo cực kỳ quỷ dị đi rơi. Không, cùng nói là đi rơi, không bằng nói nó càng giống là một cái dị dạng người. Nó không có rộng lớn cánh thịt, lại mọc ra một tấm cực giống nữ tử mặt, đang lượn một đôi cùng nhân loại cơ hồ không khác hai mắt, nhìn chằm chằm Khương Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau trong ngáy mắt. Khương Nguyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phản phất tại tiết trời đầu hạ bị người đón đầu dội xuống một thùng nước đá. Đông, đông. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nổ tung. Trong mắt thế giới bỗng nhiên đại biến, hết thảy chung quanh thanh âm đều biến mất, liên đối với con quái vật này cảm giác sợ hãi cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể trở nên cứng ngắc. Mà lúc này giờ phút này, sau lưng các quân tốt không gây một người phát hiện dị thường, vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tinh thần chấn nhiếp. Đây chính là cái kia thư hành bức vương năng lực. Đắc, đắc, đắc ướt át giống như là đuôi cá một dạng bàn chân giẫm trên mặt đất, phát ra rinh rinh tiếng vang, thư hành bức vương chậm rãi hướng phía Khương Nguyên đi tới. Ở sau lưng nàng, một đầu thô to cái đuôi nhẹ nhàng buông lơi, phần đuôi rõ ràng là một cái rác hút dữ tợn, nhỏ xuống lấy nước bọt. Thư hành bức vương gặp Khương Nguyên ngây người tại chỗ, tấm kia kinh dị trên khuôn mặt, vậy mà cực kỳ nhân tính hóa lộ ra một cái tràn ngập đùa cợt cùng tham lam dáng tươi cười. Phốc phốc. Đột nhiên, nụ cười này cứng ngắt trên mặt. Chẳng biết lúc nào, một chi vô hình kình khí mũi tên đã vô thanh vô tức xuyên thủng thư hành bức vương trán. Nguyên bản ánh mắt ngốc trệ, nhìn như bị khống chế Khương Nguyên, giờ phút này lại đột nhiên đứng thẳng lên lưng, hai mắt thanh minh. Hắn cười híp mắt nhìn qua thư hành bức vương, bên người ba chi hoàn toàn do kình khí khống chế mũi tên lơ lửng, có thể tạo nên khổng lồ như thế quỷ đả tường huyễn cảnh tà túy, ngươi cho rằng ta sẽ không phòng ngươi một tay? Khương Nguyên thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn giờ phút này sớm đã mở ra hệ thụ chi linh tím âm khí trạng thái, tại bị chấn nhiếp trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại. Thư Hành Bức Vương trên mặt lộ ra sợ hãi cực độ, nàng phát ra một tiếng gào thét, cái đuôi điên cuồng lắc lư, trong mắt vậy mà toát ra cầu xin thần sắc, thân thể có chút đè thấp, tựa hồ muốn thần phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, siêu, siêu. Cương Nguyên bên người ba chi tình khí mũi tên trong nháy mắt bắn ra, không có chút nào thương hại, trực tiếp hiện lên xếp theo hình tam giác xuyên thủng nàng đầu lâu cùng lục bụng. So với Hùng Hành Bức Vương cái kia cứng rắn như sắt xương cốt, cái này Thư Hành Bức Vương phòng ngự đơn giản giòn mỏng như giấy. Sợ hãi cùng cái kia rối trá vẻ cầu khẩn vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt của nàng. Nàng lắc lư hai lần, cuối cùng mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Bành! Trong chốc lát, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hôi bại chi khí mãnh liệt mà ra, điên cuồng mà tràn vào Khương Nguyên hồn phách bên trong. Cỗ năng lượng này chi thuần túy, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Khương Nguyên chỗ sâu trong óc, thiên vận dễ mệnh lục sách lần nữa lóe lên kim quang. Mệnh cách thủy biến, ném vô lửa cũng không cháy, lam tâm phong bất diệt, tím tâm phong bất diệt tím, liệt trí sáng tỏ, ngày có tinh tiến. Thâm như phong nhận, vạn tà bất xâm. Theo mệnh cách thuế biến hoàn thành, Khương Nguyên chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt thông thấu không gì sánh được, phản phất có một cỗ thanh lương nước suối gột rửa qua hồn phách, tư duy vận chuyển tốc độ nhanh đến kinh người. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, vô ý thức, tại quanh người hắn ba tấc chỗ, từng tầng mắt thường khó phân biệt kinh khí hộ thể tự nhiên hình thành. Cái này hộ thể kinh khí cô đọng, dày đặc, lưu chuyển ở giữa thoải mái thuận hợp, lại so lão tu bà hộ thể thủ đoạn còn muốn tinh diệu mấy phần. Khương Nguyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Rõ ràng chỉ là minh kình tu vi, giờ phút này lại có được có thể so với nửa bước tông sư cấp bậc hộ thể thủ đoạn. Mà lại, tâm phong bất diệt tím cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cường hóa tự thân hồn phách, còn có chống cự tinh thần trùng kích hiệu quả. Khương Nguyên sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, nếu là như vậy, phối hợp thêm âm khí trạng thái, chỉ sợ đến ngưng nguyên cấp khác nguyên thần mới có thể đối với ta hữu hiệu. Cấp độ kia cường giả, tại Khương Nguyên tiếp xúc đến trong vòng luận quần, một cái cũng không có. Thậm chí ngay cả hóa kình tông sư đều không có một cái. Nhưng rất nhanh, Khương Nguyên liền đem loại này dương dương đắc ý tâm thái đè ép xuống. Hồn phách của mình là trướng đi lên, nhưng căn bản thực lực cũng chính là cái ám kình cấp độ. Không cần tông sư động thủ, đang đánh một lần lao tú bà, không có ngoại lực gia trì bên dưới, hắn vẫn là không có bao lớn phần thắng. Kình khí mới là căn bản a. Nghĩ đến, nơi xa y nguyên có người vội vàng mà đến. Bên trong còn có mấy cái quan lan huyện thành đại tộc gia chủ, tộc lao chờ chút. Khương Nguyên suy tư một lát, liền đem cục diện rối rắm này ném cho Đoạn Thiên Hồng, một thân một mình biến mất ở trong màn đêm. Mấy tháng gần đây chính mình đầu ngọn gió quá thịnh, là nên ở trước mặt người ngoài thu liễm một chút. Đối mặt có tốt, Khương Nguyên không quan trọng, nhưng những đại tộc này gia tộc tộc lão cũng không đồng dạng. Không thể nói trước ngày nào ra thuyền, liền đem một chút nhàn thoại chuyển đến nơi khác mà đi. Mặc dù có lúc loại vật này tránh không được, nhưng hữu tâm tính vô tâm, không thể nói trước ngày nào thật sự miễn đi một cọc phiền phức. Mà lại, Khương Nguyên bây giờ gấp trở về quen thuộc kình khí phương pháp vận dụng. Còn có viên kia đại đan, cũng nên là đột phá một lần cuối cùng huyết quan thời điểm dùng. Lĩnh Nam Tây Nam, Lê Giang Trung Bộ. Mưa to mưa như chút nước. Mãnh liệt sóng cả mãnh liệt đánh ra giang ngạn, vô số sinh linh điên cuồng bỏ chạy. Lê Giang phía trên, một đạo hất lên áo giáp thân ảnh đứng ở mưa to phía dưới. Chân khí màu đỏ sẫm khắc ở trên bầu trời, giống như thiên xà phù đỉnh, dữ tợn đáng sợ. Trong sông, một đầu to lớn thân hình lăng lư. Sấm sét vang dội, sắc trời chợt hiện. Một đầu dao long phá đến chọc lãng, ngẩng đầu nhìn trời, màu đỏ tươi trong mắt dọc tản ra lăng liệt sát khí. Nhưng mà, chỉ thấy bầu trời thiên xà lăng lư, mặc giáp bóng người đạp không mà đi, trong tay đao chém ngang xuống. Đống dưng, một cái đầu lâu dao long đã bay lên. Thân thể to lớn nhập vào trong nước sông, triệt để chết hết. Lôi quang cuối cùng xẹt qua màn trời, chỉ để lại mặc giáp người lạnh lùng hai mắt. Đề cử chuyển hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 129, An Nam phủ chém giao. Chương 129, An Nam phủ chém giao. Khương Nguyên mấy ngày nay luôn có chút tâm thần bất định, thậm chí trước mấy đêm rồi còn làm hai lần ác mộng. Trong mộng, hắn biến thành một đầu trong đại giang giao long, có vậy chi chít, rời sông lấp biển, vốn nên là phương này thủy vực bá chủ. Nhưng mà, trên bầu trời, một tên mặc giáp người đạp không mà đến, khuôn mặt mơ hồ. Trong tay người kia trường đao chém xuống, không có kinh thiên động địa anh minh, chỉ có một vệt đỏ sẫm kia sắc đao quang, giống như là cắt đậu phụ xẹt qua cổ của hắn. Loại kia đầu lâu cùng thân thể tách rời đau nhức kịch liệt, cùng sinh mệnh lực phi tốc trôi qua cảm giác tuyệt vọng, chân thực làm cho người khác giận sôi. Hồ Khương Nguyên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, thái dương chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngoài phòng mưa còn tại bên dưới, tí tách tiếng mưa rơi như là ác mộng. Điểm này để Khương Nguyên trong lòng có chút bất an. Lấy hắn bây giờ tâm phong bất diệt tím ra chỉ dưới hồn phách cường độ, tinh thần vững chắc như bàn thạch, đừng nói thấy ác mộng, chính là bình thường huyễn cảnh thuật pháp đối với hắn đều không có cái gì dùng. Vô duyên vô cớ ác mộng, tuyệt không bình thường. Khương Nguyên khoác áo bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bóng đêm đen kịt, không ngừng nhớ lại trong cơn ác mộng một màn, trong miệng lẩm bẩm nói, là bởi vì thủy trạch chi linh ảnh hưởng sao? Đầu kia trong mộng bị chém giết giao long, rất rõ ràng là một đầu cực kỳ cường đại trạch linh, lại bỏ mình chưa lâu, oán khí chưa tán mệnh cách này đến từ đại hôi, cùng vận tải đường thủy cùng một nhịp thở, nếu là Lê Giang phía trên thật có đại yêu vẫn lạc, khí cơ dẫn dắt phía dưới, sắp thực khả năng ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ đến, Khương Nguyên liền lại không buồn ngủ, thân hình thoát một cái, đẩy cửa sổ mà ra, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong màn mưa. Mặc dù Đại Hôi cùng Đại Hồng hành động, thông qua thủy trạch chi linh cảm ứng, tại Khương Nguyên trong ý thức đều có đại khái ấn tượng. Nhưng ấn tượng chung quy là ấn tượng, cũng không phải là rõ ràng nhận biết, hắn cần phải đi xác nhận một phen, thuận tiện giải sầu một chút bên trong cỗ này không hiểu vật khí. Bờ sông sóng gió cực lớn, chọc lãng bại không. Khương Ủy Hệ sắc lập tại trên một khối đá ngầm, tâm niệm vừa động. Không cần một lát, mặt nước pha vỡ, một viên to lớn rái cá đầu ló ra. Trong một tháng này, Đại Hôi đã trở thành vùng nước này đông đảo rái cá thủ lĩnh, cũng mang theo một đám thủ hạ khắp nơi tiến đánh địa bàn, trên thân cỗ này tội phạm khí tức càng dày đặc. Đại Hôi bây giờ dựa vào thôn phệ bảo dược, hình thể lại lớn một vòng, lông tóc như là thép nguội dựng đứng, đã có được có thể so với Minh Kình, thậm chí Minh Kình đỉnh phong khống thủy năng lực. Nếu là chỉ luận ở trong nước chiến lực, bình thường Minh Kình võ giả sợ là đều muốn nuốt hận tại chỗ. Loại tốc độ phát triển này thật sự là kinh người, cũng chính là dị thú được trời ưu ái, nếu là đổi lại người, sợ là đến được xương yêu nghiệt. Mà tại Đại Hôi sau lưng, một cái màu đỏ con cua chậm rãi bò lên trên bờ. Đại Hồng tốc độ phát triển cũng có chút cảm động. Như vậy bảo dược gia trì bên dưới, đầu này đại bàng giải mới vừa vận hoàn thành lần thứ nhất thủy biến, giáp xác mặc dù cứng rắn chút, nhưng cũng mới miễn cưỡng đủ đến Minh Kình bậc cửa. Quá chậm a. Khương Nguyên nhìn xem Đại Hồng cái kia hàm đầu hàm nao dáng vẻ, khẽ lắc đầu. Có chút thoát ly Khương Nguyên bộ pháp. Bất quá, Đại Hồng mặc dù tư chất kém chút, thực lực yếu đi chút, đầu óc ngu xuẩn chút, phương diện khác hay là rất không tệ. So với tìm khắp nơi yêu linh đánh nhau, tranh đoạt địa bàn Đại Hồi, Đại Hồng mỗi ngày nhiệt tình mười phần, vội vàng giúp Khương Nguyên tìm kiếm đáy nước rơi xuống bảo dược linh tài. Sau đó, hiến bảo tựa như toàn bộ đưa cho Khương Nguyên. Mặc dù bình thường, nhỏ hơn 10 năm bảo dược đối với Khương Nguyên mà nói, tác dụng đã không lớn, nhưng nhiều phiên tìm kiếm bên dưới, góp gió thành bão, hay là tìm được không ít đồ tốt. Vô luận là dùng đến ban thưởng thuộc hay là đổi lấy tiền bạc, đều là con đường không tệ, đều là khó được bà bối. Khương Nguyên suy tư một lát, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hai cái trạch linh đối với mình trực tiếp chiến lược trợ giúp đã là bình cảnh, nhưng làm nhãn tuyến cùng tài nguyên người sưu tập, còn có như vị. Lấy hắn bây giờ địa vị, trừ một chút hơn 10 năm khan hiếm bảo dược, bình thường tài nguyên cơ hồ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đây cũng là Khương Nguyên vì cái gì nguyện ý tốn sức, hao tổn tâm cơ đi tăng lên ở quan trường cùng tuần tiên điện địa vị nguyên nhân. Tại tương đối ổn định trật tự bên dưới, địa vị mang tới quyền lực cùng ảnh hưởng, là muốn so đơn thuần bạo lực thuận tiện được nhiều. Bạo lực có thể giải quyết vấn đề, nhưng quyền lực có thể tránh khỏi vấn đề, cũng để tài nguyên chủ động đưa tới cửa. Hiện tại vây khốn Khương Nguyên tu vi tiến độ, ngược lại không phải là tài nguyên, mà là hắn tự thân tốc độ tu hành hạn mức cao nhất, cùng thời gian lắng đọng. Mặc dù Khương Nguyên tốc độ tu hành đã coi như là thật nhanh, thiên vận dễ mệnh lục sách ra chỉ bên dưới, đột phá Minh Kình 3 lần huyết quan với hắn mà nói, cũng không phải là khó khăn sự tình. Mặc kệ là mệnh cách mang tới tích lũy, hay là công pháp kình khí bên trên nội tình, Khương Nguyên đều là không thiếu. Hắn hiện tại thiếu chính là tiêu hóa những này tích lũy nội tình thời gian. Thậm chí cả dưới tay mình hai cái huyện, các quân tốt huấn luyện, quản lý tiến độ, đều cần thời gian. Đang lúc Khương Nguyên suy tư tiếp xuống phát triển kế hoạch thời điểm, đột nhiên cảm nhận được có người tiến vào hắn sân nhỏ, Đào Giang huyện võ doanh tiểu viện độc lập. Mặc dù hắn đã thật lâu không có ở qua. Đào Giang võ doanh bên ngoài sân nhỏ. Diêu Tiến một thân áo tơi, đứng tại ngoài cửa viện, đi qua đi lại, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện xâm nhập. So với lần trước gặp mặt lúc cái kia một tia thận trọng, lần này Diêu Tiến biểu hiện được muốn cung kính được nhiều. Là phát ra từ nội tâm, thậm chí mang theo một tia kính ý cung kính. Trong mắt hắn, Khương Nguyên cho dù còn chưa thành hóa kình tông sư, đó cũng là một chân bước vào bậc cửa kia nhân vật. Loại người này, tương lai nhất định là muốn đi vào lĩnh Nam đạo tuần thiên điện tổng điện, thậm chí cả tiến vào kinh thành tổng điện đại nhân vật. Nếu để cho hắn liếm tốt, ôm chặt bắp đùi này, chính mình chưa hẳn không thể có cơ hội một bước lên trời. Không đợi bao lâu, trong màn mưa đi ra một đạo thân ảnh phong dài, Khương Nguyên chậm rãi mà đến, khí tức nội liễm, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại. Diêu Tiến bước nhanh về phía trước, còn chưa đi đến trước người, cũng đã thật sâu chắp lên tay đến, lưng không rất thấp, cung kính nói, thuộc hạ gặp qua Khương đại nhân. Khương Nguyên khẽ bước cẩm, thanh âm vẫn như cũ bình thản hỏi, Diêu huynh đệ chắc là có việc gấp đi. Hắn vừa nói, một bên đẩy ra cửa viện, hai người một trước một sau đi vào. Diêu Tiến có chút câu nệ, đội bằng nói, huynh đệ hai chữ tuyệt đối không dám nhận, đại nhân cứ gọi ta Diêu Tiến liền có thể. Vào trong nhà, Khương Nguyên tiện tay thắp sáng ngọn đèn. Diêu Tiến cũng không nói nhảm, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, lần này thuộc hạ đến đây, xác thực có việc cần cáo chi đại nhân, đều là hôm nay vừa tới khẩn cấp tình báo. Khương Nguyên mang sang ghế, ra hiệu Diêu Tiến ngồi xuống nói, chính mình thì ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà bên dưới. Diêu Tiến cũng không chối từ, chỉ là ngồi nửa bên cái mông, nói tiếp, chuyện thứ nhất là việc quan hệ đại nhân tự thân, Du Giang Tào Bang sự tình đã hạ màn kết thúc. Khương Nguyên chấn động trong lòng, hơi nhíu mày. Diêu Tiến không đề cập chuyện này, hắn đều nhanh quên đi. Như thế nào? Tào Bang mặc dù thế lớn, người đông thế mạnh, nhưng lần này là cấp trên trực tiếp ra lệnh. Vị kia Tào Bang bang chủ Vương Giáng Tổ trọng thương, bồi thường đại bút tài nguyên, cái này mới miễn cưỡng chuyện. Việc này bản cùng đại nhân quan hệ không lớn, nhưng này vị đề cử đại nhân xuôi Nam Bùi đại nhân, tại việc này bên trong độc chiếm vị trí đầu. Bùi đại nhân cố ý dặn dò thuộc hạ, sau đó Tào Bang mặc dù không dám cầm Du Giang quan phủ thế lực ra tay, nhưng không thể nói trước sẽ âm thầm thanh toán Khương đại nhân. Khương Nguyên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Tào Bang tại lĩnh Nam cũng không có gì thế lực, chính là sát vách Mân Trương đạo, bọn hắn đều rất khó chen vào tay. Cương Long không ép địa đầu xà, cũng chỉ là một đầu gãy mất móng vuốt trùng. Đại nhân có chỗ không biết, minh thương dễ tránh ám tiết khó. Diêu Tiến hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc, Tào Bang những năm này sở dĩ lẫn vào phong sinh thủy khởi, chính là thu nạp không ít năm đó An Nam hầu thủ hạ lui ra tới tướng lĩnh. Giữa bọn hắn không thể nói trước còn có liên hệ. Bởi vậy, Bùi đại nhân mới khiến cho thuộc hạ cố ý nhắc nhở đại nhân. Khương Nguyên nghe vậy, ánh mắt nhắm lại. An Nam Hầu mặc dù chỉ là cái hầu tước, nhưng ở cái này Nam Bộ ba đạo thâm căn cố đế, mấy trăm năm kinh doanh, có thể nói là chân chính quái vật khổng lồ, thổ hoàng đế một dạng tồn tại. Nhưng Khương Nguyên cũng không thèm để ý loại tranh đấu này sẽ lan đến gần hắn. Linh Xuân Thu mời chào chính mình, trên người mình cũng coi là đánh lên một cái hoại ấm thư viện là ấn. Nếu là cấp trên có người xuống tới làm hắn, Linh Xuân Thu sẽ không mặc kệ. Khương Nguyên nhìn qua Diêu Tiến, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, chậm rãi gật đầu, ngược lại hỏi, còn gì nữa không? Diêu Tiến hít sâu một hơi, một chuyện khác, cũng cùng An Nam Hầu có quan hệ. Trước đó không lâu, An Nam Hầu thủ hạ thứ nhất thân vệ Ngô Thiên Dụ xuất lĩnh hầu phủ thủy quân, cưỡng ép phong tỏa mặt sông, đi sông xuống. Đối ngoại tuyên bố là diễn võ, kỳ thực là tìm kiếm trong sông đại yêu. Sau đó nó tự mình xuất thủ, tại Lê Giang Trung Du chém giết một cái có thể so với Hóa Kình đỉnh phong giao long. Nghe nói cái kia giao long chỉ thiếu chút nữa liền có thể gỡ mỡ, cuối cùng máu tươi nhuộm đỏ bà giảm mặt sông. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 130, nhu đổ tương rồng chương 130, nhu đổ tương rồng Khương Nguyên bình tĩnh thần sắc trì trệ. Trong ngực mặc giáp người, thì ra là thế. Tình huống cụ thể còn chưa biết được, nhưng cái này chém long chi nâng mang tới ảnh hưởng, đại nhân khả năng đã đoán được. Diêu Tiến thở dài, Lê Giang chính là Nam Bộ thủy mạch chi tổ, đại yêu vẫn lạc, oan khí trùng thiên, thêm nữa vận tải đường thủy chấn động. Nguyên bản tiềm ẩn tại thủy vực chỗ sâu, trong sông ngầm vô số tà túy bị kinh động, nhao nhao chạy trốn. Trước đó vài ngày, đại nhân tại Bình Du chân chém giết đi rơi, liền cực có thể là vì vậy mà bị buộc ra tổ huyện, hoàng hốt chạy bừa vào Quan Lan huyện. Nghe vậy, Khương Nguyên nghi ngờ trong lòng triệt để giải khai. Chắc không được vậy được rơi sẽ như thế đột ngột xuất hiện, nguyên lai là phía trên gặp hai, phía dưới tiểu quỷ không có chỗ ngồi chờ đợi. Ý của ngươi là, chuyện này ảnh hưởng còn chưa kết thúc? Khương Nguyên trầm giọng nói. Đây là tự nhiên. Diêu Tiến cười khổ một tiếng, An Nam Hầu phủ đi sông đã không phải một lần, mỗi một lần đều sẽ nhắc lên một trận tà túy triều. Dù sao ta đại ngu ảnh hưởng biên giới ngay tại Lê Giang, bọn hắn như vậy làm ầm ĩ, một ít gì đó hoảng hốt chạy bừa, tự nhiên sẽ tiến vào Nam Bộ ba đạo. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ toàn bộ Tương Long phủ, thậm chí xung quanh bài phủ, đều muốn loạn bên trên một hồi. Khương Nguyên lần này thần sắc triệt để ngưng trọng xuống tới. Thân phận của hắn bây giờ là Đào Giang thủ bị, nếu là thật sự phát sinh bực này đại quy mô tà túy triều, chính mình chính là đứng núi chịu sào. Bất quá, Khương Nguyên trong lòng chứa ngưng trọng, lại còn có một tia khó mà ức chế chờ mong. Hai cái hành bức vương, liền để hắn được một cái tâm phong bất diệt tím màu tím mệnh cách. Màu tím mệnh cách hiệu quả nổi bật, cùng màu lam mệnh cách cũng không phải là một cái vĩ độ đồ vật. Tỷ như Hoại Thụ Chi Linh nếu là lại có thể thu được một cái loại hình công kích hoặc là loại hình phòng ngự màu tím mệnh cách, như vậy Khương Nguyên thậm chí dám khiêu chiến nửa bước tông sư, thậm chí tại tông sư trước mặt bảo mệnh. Nguy cơ, nguy cơ, nguy bên trong hữu cơ. Khương Nguyên không nổi gõ đánh mặt bàn tay chậm rãi dừng lại, nhưng trong lòng y nguyên có kế hoạch. Cái này có lẽ cũng là một cái cơ hội. Diêu Tiến một mực tại quan sát Khương Nguyên thần sắc, còn có một số biệt vật, xét thấy đại nhân mấy lần lập công, công văn lớn lao, tuần thiên điện bên kia ngợi khen đã xuống. Đại nhân chức vị đã do đinh cấp tuần thiên sứ, đặc biệt để bạt là mất cấp tuần thiên sứ. Ngày sau tại Tương Long phủ địa giới, đại nhân có thể thấy được quan lớn một cấp. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặt khác, đại nhân trước đó truyền tin tìm kiếm công pháp võ kỹ, thuộc hạ cũng mang đến. Nói, Diêu Tiến liền đem sau lưng bao khỏa cầm xuống tới, đặt lên bàn giải khai. Bên trong trưng bày ba quyển đóng chỉ cổ tịch, trang giấy ô vàng, hiển nhiên nhiều năm rồi. Khương Nguyên xác thực phi cấp truyền tin qua, đó đã là một tháng trước sự tình. Dù sao Huyền Nhạc Tâm Kinh đã viên mãn, vì nhiều một ít đối địch thủ đoạn, Khương Nguyên liền lên sưu tập những công pháp khác tâm tư. Nhưng giờ này khắc này, nhìn xem mấy bản này bí tịch, Khương Nguyên nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Mấy ngày nay nguồn phách chi lực tăng vọt, để hắn sinh ra một loại hoàn toàn mới cảm ngộ. Hắn hiện tại thực sự không nhìn ra, những này cái gọi là tinh diệu công pháp võ kỹ, đối với hắn giờ phút này cũng không có cái gì bản chất tăng lên. Càng nhiều hay là dừng lại tại kỹ cấp độ. Cho dù là Huyền Nhạc Tâm Kinh cũng bất quá là phối hợp võ kỹ, để kinh khí vận dụng càng trôi chảy một loại phương thức thôi. Loại cảm giác này liền cùng loại với ngươi cùng một cái siêu cấp thiên tài nói giải đề kỹ xảo, nhưng siêu cấp thiên tài chỉ số đã vượt rất xa người bình thường, giải đề kỹ xảo đối với hắn mà nói đều xem như một loại dư thừa gánh vác. Chỉ số quá cao a. Nhưng trông thấy Diêu Tiến bộ này cung kính bộ dáng, Khương Nguyên vẫn như cũ biểu hiện ra cảm thấy hứng thú thân sắc, đưa tay mở ra, không có đả kích Diêu Tiến lòng tiến thủ, tốt, có lòng. Đồ vật ngươi trước để đó. Mặt khác, ngày sau có tin tức gì, trước tiên cáo chi ta. Nói, Khương Nguyên đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, thổi một tiếng huýt sáo. Hô, tiếng xe gió vang lên, một cái toàn thân màu xám du chuẩn xuyên qua màn mưa, thu liễm hai cánh, vững vàng rơi vào trên mặt bàn. Nó ngửa đầu, nhìn chằm chằm Diêu Tiến, ánh mắt kia lại để cho người ta có chút run rẩy. Ngay sau, đừng dùng bổ câu đưa tin truyền tin, không đủ nhanh. Dùng nó. Diêu Tiến thấy thế, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cũng hiểu được. Đây là Khương Nguyên coi trọng, hắn lập tức kích động đứng người lên, chắp tay xác nhận thuộc hạ minh bạch. Định không phụ đại nhân nhờ vả. Sau đó, Khương Nguyên lại cùng Diêu Tiến nghe ngóng một chút phương Bắc thế cục. Cùng mấy tháng trước không lại mấy. Phương Bắc Đại Ung nhìn như là có tiến binh dự định, trần binh biên cảnh, lại một mực ổn mà không vào, sớm to mưa nhỏ. Đại sự quốc gia, duy tự cùng đung. Mặc dù Đại Ngu trăm năm qua dưới thực lực trượt đến lợi hại, nhưng phóng nhan bốn phía, vẫn như cũng là thể lượng khổng lồ đại quốc. Hai cái đại quốc khai chiến, chỉ làm cho chung quanh tiểu quốc thời cơ lợi dụng. Đại Ung làm như vậy, có thể là có ý định khác, hoặc là còn có Khương Nguyên không biết điều bí ẩn. Nhưng trong thời gian ngắn là không đánh được. Về phần bây giờ trên triều đình thế cục, cũng duy trì tại một cái vi diệu cân bằng bên trong. Thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần bị kia Võ Thuận Đế không làm yêu, Đại Ngu hướng mặt ngoài vẫn như cũng là mưa gió thái bình. Chỉ là khổ một chút bách tính thôi, đối đầu tầng mà nói, không có gì lớn. Không bao lâu Diêu Tiến liền chắp tay cáo tử, biến mất tại trong màn mưa. Khương Nguyên nhìn qua đi xa Diêu Tiến, lần nữa bắt đầu suy tính tới kế hoạch lúc trước. Diêu Tiến lời nói, đi sông sự tình sơ bộ lên men, chẳng mấy chốc sẽ toát ra rất nhiều tà túy hòa loạn. Đây là một cơ hội, một lần tăng lên mệnh cách cơ hội. Nhưng loại cơ hội này bình thường rất nguy hiểm, vạn nhất tới một cái so hành bức vương càng thêm hung mãnh quỷ đồ vật, hoặc là loại kia quỷ dị khó lường quy tắc loại tà túy, ai ăn ai liền không nói được rồi. Đơn đả độc đấu, phong hiểm quá lớn. Hắn dự định mượn cơ hội này, lấy tà ma này chiều làm cơ hội, từng bước chỉnh hợp toàn bộ Tương Long phủ thế lực, để một phủ chi địa nhân lực vật lực cho hắn chỗ thúc đẩy. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 131, phủ thành tà túy chương 131, phủ thành tà túy Tương Long phủ thành. Tí tách tiểu vũ đã hạ 3 ngày. Trong thành không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cho dù là có, cũng phần lớn túi đầu, không dám nhìn chung quanh. Điền lão đầu vịn một thanh có chút cũ nát màu vàng đất ô giấy dầu, rụt cổ lại, vội vàng hướng phía nha môn mà đi. Sao được? Sao được? Như vậy khuya còn muốn gọi lão già ta? Điền lão đầu thu hồi ô giấy dầu, chà chà tảng đá xanh, đem trên giày nước bùn đều chấn động rất xuống, trong miệng lẩm bẩm phàn nàn nói. Trước cửa chờ trắng dịch ngày bình thường cùng Điền lão đầu cũng coi như quen thuộc, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh, có chút lo lắng cùng sợ sệt, đem thanh âm ép tới cực thấp nói Điền lão, ngài có thể tính tới. Lại người chết. Điền lão đầu khẽ giật mình, trong tay run rủ động tác ngừng lại. Hắn chính là phủ nha thâm niên ngũ tác, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Nhưng giống như là bình thường không có gì bối cảnh người, chết cũng liền chết, là sẽ không tốn công tốn sức, những lúc như vậy để hắn đến nghiệm thi. Dù sao đầu năm nay, người chết đều là chuyện tầm thường mà, nếu là chết cá nhân đều muốn hắn đến nghiệm thi nhặt xác, Điền lão đầu chính mình thời gian còn qua bất quá. Chỉ có những cái kia có thân phận, có bối cảnh, hoặc là đã chết kỳ quặc đại án, mới có thể tìm hắn. Lần này chết là ai? Điền lão đầu hỏi. Thành cây cái kia đi lương thực buôn bán vương gia lão tam. Vương gia lão tam? Điền lão đầu hơi nhướng mày, mập mạp kia không phải hai ngày trước mới nạp tiểu thiếp sao? Làm sao lại chết? Lại chỉ còn một lớp da. Mấy lần trước quỷ án, người chết toàn thân huyết đục xương cốt tiêu hết, chỉ để lại một tấm hoàn hảo không chút tổn hại da người, giống như là quần áo một dạng bày trên mặt đất. Trắng dịch lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ, không, lần này ngược lại là phản tới. Da không có, ta xem một chút, thật sự là làm người ta sợ hãi rất. Ngài nhìn liền biết. Điền lão đầu lông mày lập tức nhăn sâu hơn, trên mặt cái kia một tia không kiên nhẫn cũng hóa thành ngưng trọng, da đều bị lột, ta còn niệm cái gì? Vương gia cùng cực kỳ, đó là trong thành nhà giàu, cái này náo đến phủ chủ đại nhân nơi đó đi. Đây không phải lại được Điền lão ngươi đi xem một chút, tốt cho cái thuyết pháp, để bọn hắn im miệng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới nhà xác. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn chống phân hủy thảo dược hương vị đập vào mặt. Trong nhà xác, đèn đuốc sáng trưng. Hàn Khang Bình chắp tay sau lưng, đứng tại một bộ thi thể trước, sắc mặt âm trầm như nước. Bởi vì bị bóc đi ra, thi thể cũng không thể dùng vải trắng che kín, để tránh dính liền, chính là như vậy trần trụi lộ rõ ở bên ngoài. Điền lão đầu chỉ nhìn một chút, trong dạ dày chính là một trận bốc lên. Cái kia đã không có khả năng xưng là người. Làm người ta sợ hãi màu đỏ cơ bắp hoa văn, màu trắng da thịt, màu xanh tím mạch máu, toàn bộ trần trụi ở bên ngoài, máu me đầm địa. Cho dù là kỹ nghệ nhất tinh xảo lăng trì đạo phủ, hoặc là giết cả một đời heo đồ tể, cũng làm không được trình độ như vậy, đem ra lột được như vậy hoàn chỉnh, không thương tổn cùng một tia cơ bắp. Điền lão đầu khi ngỗ tác nhiều năm như vậy, lần đầu gặp như vậy thi thể, toàn thân đều nổi da gà, hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Hàn Khang Bình nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, cái kia một đôi vằn bệnh tia máu con mắt nhìn Điền lão đầu một chút, "Điền lão, như thế nào?" Điền lão đầu không dám áp quá gần, chỉ là xa xa nhìn một vòng, liền ngay cả liền lắc đầu, khổ sở nói, "Đại nhân, đều cái bộ dáng này, còn có thể nhìn ra cái gì?" Đương nhiên, hắn tiến đến Hàn Khang Bình bên người, hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, "Đây cũng không phải là người có thể làm được, Hàn đại nhân, ngươi cho lão già ta một cái lời chắc chắn." Có phải hay không Hàn Khang Bình không nói chuyện, chỉ là trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nhẹ gật đầu. An Nam hầu phủ đi xong một chuyện, huyên náo xôn xao, tự nhiên lừa không được Tương Long phủ chủ cấp bậc này nhân vật. Hàn Khang Bình tự nhiên cũng nhận được tin tức, thậm chí so người bên ngoài biết được càng nhiều. Điền lão đầu thấy thế, sắc mặt bá một chút trắng bệnh, "Đại nhân a, lão giả ta năm nay đã 60 có 7, mặc dù là đáng chết niên kỷ, nhưng ta là nha môn hiệu lực nhiều năm, không, có công lao cũng có khổ lao, ngài cũng phải cho ta một cái kết thúc yên lành không phải? Thế này sao lại là nghiệp thi, đây rõ ràng là tại Quỷ Môn Quan bên trên tiêu vũ." Nói gì vậy? Chính là để cho ngươi đến xem một chút, cho cái hợp lý nguyên nhân cái chết, đem vương gia hổ lộ qua. Hàn Khang Bình một thanh đỡ lấy Điền lão đầu, nhưng mình trong lòng cũng có chút rụt rè. dù sao khoảng cách lần thứ nhất phát hiện như vậy tử trạng người đã qua gần nửa tháng. Mới đầu là chỉ có ra không có người, hiện tại là chỉ có người không có ra. Mà trong thành mấy nhà đại tộc, tính cả phủ nha đều phái người âm thầm điều tra, kết quả ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có bắt được. Điền lao đầu liều mạng lắc đầu, cùng thi thể liên hệ cả một đời, hắn mặc dù không hiểu tu hành, nhưng rất rõ ràng đó là cái thứ gì. Càng là minh bạch, hắn liền càng là hủy mạc như thâm, sợ hãi tận xương. Điền lao đầu âm thanh run rẩy, mang theo một tia cực độ hoảng sợ, nếu là Hàn đại nhân nghe lão phu một lời khuyên, thừa dịp chuyện bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khuyết tán ra đến, nên phong bế, nên rời đi. Phủ thành này, đợi ghê gớm. Hàn Khang Bình nhíu mày, phiền não trong lòng, trong thành còn có không ít cao thủ, ngươi lo lắng cái gì? Đại nhân, lão giả ta mặc dù chỉ là cái ngô tác, nhưng có nhiều thứ các ngươi thật đúng là không nhất định so lao đầu tử hiểu nhiều lắm. Năm đó ân sư từng nói qua, ta túy mặc dù phức tạp, nhưng thường thấy nhất không ai qua được ba loại. Thứ nhất, là cơ bản nhất phụ thuộc vào đồ vật. Loại này tốt nhất đối phó, đánh vỡ đồ vật liền có thể, mà lại cũng không dễ truyền bá. Thứ hai, chính là trước đó vài ngày, vị đào giang khương thủ bị giết chết đi rơi một loại, có được thực thể tà túy. Loại vật này hung là hung, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, đao chém vào chết, hỏa thiêu đến nát, cũng coi như dễ đối phó. Mà thứ ba, cũng là nhất không bình thường, khó đối phó nhất một loại. Xen vào hư thực ở giữa, có được có thể biến đổi hóa thực thể, truyền bá tốc độ cực nhanh, mà lại rất khó phát hiện bản thể chỗ. Bọn chúng lẫn trong đám người, có lẽ là bên cạnh ngươi thân nhân, có lẽ là ven đường người bán hàng rong. Loại này tà túy dù là người võ công cao cường hơn nữa, tìm không thấy bản thể, cũng là một quyền đánh vào trên đông, chỉ có thể chờ đợi lấy bị nó từng cái thôn phệ. Một khi xuất hiện, bình thường muốn giải quyết triệt để, chỉ có hủy thành một cái biện pháp. Điền lao đầu nói, trong lòng chỉ cảm thấy không hiểu bối rối, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, đến mức toàn thân đều có chút phát nhiệt. Mà Hàn Khang Bình lại là cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Kiêu Huyết Y, thật lâu không nói. Hủy thành, đây chính là Tương Long phủ phủ thành. Một bên khác, khoảng cách phủ nha một chỗ không xa lờ mờ trong ngõ nhỏ, nước mưa hội tụ thành dòng suối nhỏ, xen lẫn ô uế chảy xuôi. Một cái toàn thân trần trụi, ngay cả lông đều không có mấy cây lao đầu, chính cong lưng, ngồi xổm ở trong góc. Hắn làn da bày biện ra một loại quỷ dị màu hồng phấn, giống như là tân sinh thịt mềm, nhưng lại tràn đầy nhăn nheo, nhìn buồn nôn đến cực điểm. Rũ cụp lấy mí mắt, nhìn qua trước mắt cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử áo đen. Đồ vật thả ra, còn có thể khống chế bao lâu? Nam tử đội mũ vành rộng thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh, rất rõ ràng là đang tận lực ngụy trang tiếng nói. Dù là trước mắt cái này lão đầu quái dị căn bản không biết mình là ai, đến từ chỗ nào, hắn vẫn như cũ thói quen duy trì cao nhất cảnh giác. Cái kia phấn hồng lão đầu có chút lung lay đầu, thanh âm hơi có vẻ suy yếu, lão hủ cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Bất quá cũng liền thời gian nửa tháng, dù là quỷ không mất khống chế, lão hủ cũng sắp chết. Nửa tháng. Nam tử đội mũ vành rộng trầm mặc nửa ngày, tựa hồ đang trong lòng tính toán cái gì, một lát sau nói tiếp, lại duy trì 10 ngày. Trong 10 ngày này, ngươi có thể phóng túng một chút, động một chút nội thành mấy cái kia đại tộc, nhiều chế tạo một chút khủng hoảng. Còn lại, ta đến nghĩ biện pháp. Lao đầu khó khăn nhẹ gật đầu. Cho dù là phải chết, hắn tựa hồ cũng không có cái gì sợ hãi, ngược lại có một loại sắp giải thoát khoái cảm. Đục ngầu trong hai mắt không có chút nào thần thái, chỉ còn lại có một thân hành tẩu trên thế gian da thịt xương, cùng túi da kia bên dưới vặn bẹo linh hồn. Tí tách nước mưa đánh vào trên mặt đất, tóe lên bọt nước, mơ hồ phản chiếu ra lão đầu túi thấp đầu sọ dưới khuôn mặt. Một chỗ xa hoa trong sương phòng, ấm hương trận trận. Còn có 7 ngày thời gian, đầy đủ sao? Nam tử đội mũ vành rộng đẩy cửa vào, lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra dưới đó vẫn như cũ mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh. Trong sương phòng, ngồi đối diện lấy một nữ tử. Nàng khuôn mặt mềm mại, mặc dù không thi phấn trang điểm lại tự mang một cố mỹ ý, người mặc một bộ khinh bạc hồng sa, nở nang thân thể lười biếng chen tại rộng lớn trên ghế mảnh. Mặt mày mỉm cười, nhìn qua nam tử đeo mặt nạ, thanh âm vũ mị tận xương, lần này từ Nam Cương lấy được vật chứa cũng quá yếu đi chút đi, ngay cả nửa tháng đều chống đỡ không nổi sao? Đây chính là bỏ ra chúng ta không ít đại giới mới lấy được. Nam tử tòa hạ, phối hợp rót một chén trà, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, cái này tà túy không giống nhau lắm, mà lại cổ tộc đồ vật ngươi cũng biết, không có như vậy dùng tốt. Sống đến bây giờ đã là không dễ. 7 ngày thời gian, nếu là tiểu tử kia thờ ơ, lần này kế hoạch liền muốn bỏ dở nửa chừng. Nữ tử lười biếng thân thể đổi tư thế, một bàn tay chống đỡ cái cằm, một tay khác hứng hở đùa bỡn lọn tóc, dường như không thèm để ý nói hoẻ ấm thư viện nhìn chằm chằm đâu, nếu là chúng ta làm được quá mức tận lực, kết quả ngươi sợ cũng không muốn nhìn thấy. Đến lúc đó không chỉ có giết không được người, còn phải đem chính mình góp đi vào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá ngươi yên tâm, lấy cao nô tính tình, nói chung đã cho tiểu tử kia truyền tin cầu viện. Nhưng tới hay không, tới cũng nhanh không nhanh, liền phải nhìn tiểu tử kia là thái độ gì. Nam tử một đôi mắt buông xuống, tay vớt ve lấy ấm áp nước trà, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn tự nhiên là có lực lượng, trực tiếp độc thủ, cưỡng ép chu sát một cái nho nhỏ đảo giang thủ bị. Nhưng chính như Khương Nguyên chính mình dự đoán, cấp trên đều nhìn chằm chằm đâu. Làm như vậy giá quá lớn. Thậm chí Ninh Xuân Thu đều hy vọng bọn họ làm như vậy, kể từ đó, khỏe ấm thư viện, thậm chí cả tuần thiên điện, triều đình đều có thể nhờ vào đó nhúng tay, thanh tẩy An Nam hầu tại Tương Long phủ thế lực. Giết một cái Khương Nguyên, còn không đến mức để bọn hắn xé rách mặt ngoài duy trì ra mặt. Mượn đao giết người, mới là thượng sách. Nam tử đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, chỉ cần hắn chết tại tà túy trong tay, đó chính là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay dọn dẹp cái này tà túy, còn có thể rơi cái trảm yêu trừ ma thanh danh tốt. Nữ tử khanh khách cười không ngừng, nhánh hoa run rẩy, là nên như vậy. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 132, lần thứ 3 huyết quan, 1, chương 132, lần thứ 3 huyết quan, 1, từ khi Bình Du chấn một chuyện sau, Thư Nguyên mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tu luyện. Thác nước dòng nước từ bách trượng trên vách đá trào lên xuống, đập xuống tại dưới đáy trong đầm sâu, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, kích thích đẩy trời hơi nước. Thư Nguyên cởi trần, đứng ở vạn quân dòng nước chính phía dưới trên một khối đá xanh. Văng lanh thấu xương nước đầm hỗn hợp có lực trùng kích to lớn, như là vô số trôi trọng truy, không biết mệt mỏi gõ lấy hắn mỗi một tấc gân xương da thịt. Thư Nguyên phát hiện, bất kể như thế nào tu luyện, thích hợp nhất chính mình hay là trực tiếp đoán thể. Chỉ cần mình đoán thể rèn đến đầy đủ hung ác, khí huyết điều động đầy đủ nhanh, toàn thân kinh khí chất lượng cùng số lượng đều sẽ lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Đây cũng là một loại khác thôi động minh kinh phá huyết quan tiến trình. Thư Nguyên những ngày này đọc qua rất nhiều có quan hệ tu hành tâm đắc điển tịch, trong đó Ngụy Cử cung cấp nhiều nhất. Ngụy gia dù sao cũng là uy tín lâu năm thế gia, tại liên quan tới võ đạo cơ sở kiến giải bên trên, xác thực có rất nhiều kiến giải độc đáo. Minh kinh mặc dù thoát ly đoán thể giai đoạn, nhưng trên bản chất kinh khí chất lượng cùng số lượng vẫn như cũ cùng khí huyết cùng một nhịp thở. Khí huyết tráng thì kinh khí sinh, thể phách mạnh thì khí huyết thịnh. Dùng Thư Nguyên chính mình lý giải chính là minh kình là tiến một bước đoán thể, càng thêm thâm hậu đoán thể, càng thêm toàn diện đoán thể. Mặc dù Khương Nguyên đối với mình ý nghĩ này cũng ôm lấy nhất định chất vấn, hoài nghi mình có phải hay không đoán thể đem đầu của mình rèn bị hư, lâm vào một loại nào đó cơ bắp trí thượng vòng lặp lại. Nhưng sự thật lại là như thế. Mỗi một lần siêu việt cực hạn nghiền ép, đổi lấy đều là thực sự lực lượng tăng trưởng. Mà vào ám kình thì không giống với lúc trước, càng nhiều hơn chính là thân thể đối kình khí khống chế cùng vận dụng, coi trọng chính là biến nặng thành nhẹ nhàng, thấu thể mà vào. Khương Nguyên từng suy nghĩ sâu xa qua, lấy chính mình bây giờ có được tâm phong bất diệt tím ra chỉ dưới hồn phách chi lực, ám kình đối với mình là không vẫn tồn tại tác dụng. Dù sao, hắn hiện tại đã có thể thông qua hồn phách chi lực, cưỡng ép điều khiển kình khí, thậm chí có thể làm được cùng loại với ngự kiếm bình thường thủ đoạn. Cái này tại tầm thường minh kình võ giả trong mắt, đã là thần hồ kỳ kỹ. Về sau, trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng thẩm tra điện tịch, Khương Nguyên mới hiểu được, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dùng hồn phách điều khiển kình khí cùng thân thể tự thân điều khiển hay là khác nhau rất lớn. Cùng loại với một cái ngoại lực cưỡng ép cuốn cong, một cái là tự nguyện bị thôi động. Hồn phách cưỡng ép điều khiển, mặc dù cũng có thể đi, nhưng không bằng thân thể bản năng phản ứng tới mau lẹ. Hồn phách chi lực mục tiêu cuối cùng nhất là hướng về nguyên thần chi lực chuyển hóa, cũng chính là Ninh Xuân Thu cùng Bạch Cốt kia Bồ Tát biểu hiện ra năng lực. Mà kinh khí cuối cùng chuyển hóa mục tiêu là hóa kình tông sư vốn có chân khí, đó là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Cả hai cũng không phải là một vật, không thể cơ đua cả nắm, nên là hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau thay thế. Bất quá, hiện tại Khương Nguyên chỉ cần phá vỡ minh kình một lần cuối cùng huyết quan, nơi tay đoạn trên kỳ thật đã có thể so với ám kình bên trong nghe kình đỉnh phong cấp độ. Nếu không có kình khí không có khả năng thấu xương, khuyết thiếu loại kia lực xuyên thấu, Khương Nguyên thậm chí có thể đem mình kình khi ám kình đến dùng. Dòng nước xiết thác nước từ trên cao rủ xuống, mang theo vạn quân chi lực. Nếu là nửa tháng trước, Khương Nguyên còn cần vận chuyển kình khí hộ thể mới có thể tại dưới thác nước này kiên trì. Nhưng bây giờ Khương Nguyên đã không cần làm bất kỳ phòng vệ nào, hoàn toàn có thể đứng tại nhất hùng hồn dưới thác nước, tùy ý kỳ trùng soát thân thể của mình. Da của hắn bày biện ra một loại màu đồng cổ quang trạch, dòng nước đập nện ở phía trên. Tự thân đoán ngân cũng đã đi tới 44 đạo. Đoán thể lâu như vậy, Khương Nguyên cũng phát hiện một vấn đề. Càng là về sau, đoán ngân tích lũy tốc độ cũng sẽ không bởi vì da dày thịt béo mà trở nên càng khó khăn. Chỉ cần ngoại lực đủ mạnh, kích thích cũng đủ lớn, thân thể vẫn như cũ sẽ sinh ra phản ứng, tiến tới lưu lại vết tích. Nhưng nếu là nghĩ lại, trước đó không có khả năng tiếp nhận thống khổ, hiện tại rơi vào trên người cùng gãi ngứa ngứa cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên cũng không phải là ngoại lực không đủ, hoặc là quá trình này không có đổi thành khó khăn, chỉ là bởi vì hắn mạnh lên. Mạnh đến đủ để không nhìn loại trình độ này thống khổ. Khương Nguyên cảm thụ được thể nội hùng hậu hòa hợp khí huyết, cùng cơ hồ viên mãn trạng thái. Trước đó bị lao kiển bà xuyên qua mũi tên kia, thương thế cũng đều khôi phục lại hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Hô, hiện tại trạng thái này hẳn là không sai biệt lắm. Thác nước dòng nước xiết ầm ầm xuống, Khương Nguyên mặt không đổi sắc thở ra một hơi. Thác nước nước rót vào xoang mũi, lạnh buốt thấu xương, lại làm cho hắn thần trí càng thanh minh. Thời cơ đã đến. Khương Nguyên lấy ra cái kia bình ngọc tinh xảo, mở ra cái nắp. Một cỗ nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra, trong đó còn kèm theo một cỗ bá đạo khô nóng. Không chút do dự, Khương Nguyên ngửa đầu, đem viên kia lớn chừng trái nhãn hổ huyết sinh dương đại đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng trong nháy mắt, phản phất có một đám lửa chậm rãi tại trong bụng dâng lên. Khương Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản màu đồng cổ làn da chậm rãi xích hồng. Nóng rực dược lực như thoát cương ngựa hoang, thuận kinh mạch lao nhanh phun trào, những nơi đi qua, phản phất sau một khắc liền bị no bạo. Tinh mịn mồ hôi từ trong lỗ chân lông chảy ra, sau đó lại ra phủ đỉnh rơi xuống dòng nước xiết cuốn đi. Hổ huyết sinh dương đại đan chủ tài chính là một con hổ loại đại yêu tinh huyết. Đó là có thể so với bị Ngô Thiên Dụ chém giết giao long cấp bậc đại yêu. Nguyên lý chính là dùng mạnh mẽ dược lực thôi động võ giả toàn thân khí huyết, lấy một loại gần như bạo lực tư thái, xông phá huyết quan gông cùng xiển xích. Khương Nguyên không chỉ có muốn mượn đan dược đột phá huyết quan, càng là muốn đem chi hổ huyết sinh dương đại đan tất cả dược lực đều hấp thu, không lưu một tia lãng phí. Dược lực rất nhanh bị thôi động đến cực hạn, Khương Nguyên thể nội lại ẩn ẩn truyền ra tiếng hổ gầm. tinh huyết trung hung sát dương khí cùng hắn tự thân khí huyết tại của mình, ngay tại mạnh mẽ đâm tới, muốn xé rách bộ thân thể này gông cùng xiềng xích. Khương Nguyên quanh thân khí huyết đột nhiên tăng vọt, xích hồng khí lưu từ lỗ chân lông xung ra, tại quanh người hắn tạo thành một vòng nhàn nhạt vầng sáng màu máu, lại bị sự mạnh mẽ đem nó đè ép trở về. Thân thể của hắn tại trong lúc này không ngừng ma luyện, cùng trong dự đoán một dạng. Cùng bạo dược lực đang giúp hắn xông phá huyết quan đồng thời, cũng tại lấy một loại từ trong ra ngoài phương thức giúp hắn đoán thể. Khương Nguyên sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, Ngô Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 132, lần thứ 3 huyết quan, 2, chương 132, lần thứ 3 huyết quan, 2, toàn lực vận chuyển toàn thân khí huyết, cưỡng ép ước thúc cuồng bạo dược lực. Đỉnh đầu thác nước trùng kích mang tới áp lực khổng lồ, giờ phút này thành tốt nhất trợ lực. Ngoại bộ cự lực gắt gao áp bách lấy toàn thân hắn, khiến cho những cái kia muốn tiêu tán khí huyết không thể không hướng vào phía trong sụp đổ, trở nên càng thêm cô đọng. Ông Khương Nguyên chỉ cảm thấy chính mình hai thai vụ vụ không chỉ. Ngay sau đó, một cỗ xa so với trước đó cường hành mấy lần lực lượng, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Chỉ một thoáng, kinh khủng kinh khí cũng không tiếp tục tụ trói buộc, hướng phía bốn phía điên cuồng tiêu tán. Bèn, lấy Khương Nguyên làm trung tâm, một cỗ vô hình khí lãng đông nhiên bộc phát. Cái kia từ cao trăm trượng không rủ xuống, liên miên bất tuyệt thác nước, tại trong chớp nhoáng này bị cỗ này kinh khí ngạnh sinh sinh địa chấn tán. Dòng nước cuốn ngược, bay châu tung tóe ngọc. Dưới thác nước, xuất hiện một vài mét khu vực chân không, duy trì trọn vẹn hai hơi thời gian, mới bị đến tiếp sau dòng nước một lần nữa lấp đầy. Cùng lúc đó, Khương Nguyên đoán thể tiến độ cũng chợt tăng ba đạo đoán ngân. Dòng thác lần nữa nện ở trên lưng, giờ phút này càng lại không trước đó nặng nề cảm giác. Khương Nguyên chậm rãi đứng dậy, đưa tay nắm tay, đốt ngón tay rõ ràng, cảm thụ được lòng bàn tay cái kia tựa hồ có thể bóp nát kim thạch lực lượng. Hô, một quyền đánh ra. Một đạo cô đọng đến cực hạn cương manh chi lực, trong nháy mắt áp xúc phía trước không khí. Bành! Mấy mét có hơn đầm nước, chống rống nổ tung một cái hố to, cột nước phóng lên tận trời. Thuần túy kinh khí ngoại phóng. Minh kình ba lần huyết quan, thành. Khương Nguyên trong lòng nhẹ cẫng, quanh thân bốc lên xương trắng dần dần tan đi, ánh nắng xuyên thấu thác nước hơi nước, tại hắn dây kia đầu rõ ràng trên cơ bắp hạ xuống pha tạp quang ảnh, tựa như một tôn kim cương la hán. Cũng không biết, ta thực lực bây giờ, át chủ bài toàn bộ triển khai trạng thái, có thể hay không đối đầu hoàn chỉnh trạng thái dưới lao kia bà. Khương Nguyên có một loại cảm giác, chính mình chỉ sợ thiếu chỉ còn lại có loại kia có thể mặc thông cốt tùy tình khí đặc chất. Nhưng lấy hắn bây giờ đoán thể trình độ, mang ra trình độ bền bỉ đơn giản nghe rợn cả người, cho dù là thấu xương ám kình, nếu là lực đạo không đủ, cũng không khả năng lại đột phá ra thịt của hắn phòng ngự. Xem như có ưu có kém. Nghĩ đến, Khương Nguyên tâm niệm vừa động, hồn phách chi lực đổ xuống mà ra. Thao túng giải tại quanh thân kinh khí, cấp tốc ngưng tụ. Siêu, siêu, siêu. Trong không khí phản phất xuất hiện vô số đem vô hình cường cung. Kinh khí hóa thành từng đạo trong suốt mũi tên, như là giống như cuồng phong bạo vũ bắn vào trong nước. Bành, bành, bành. Trầm muộn nổ vang từ đáy nước liên tiếp vang lên, chấn động ra từng cái chân không không gian, nổ choáng không ít trong đầm sâu cá bơi. Loại này điều khiển lực, so với tại bình du chân lúc, lại tinh tiến không chỉ một bậc. Thậm chí tại hồn phách chi lực phụ trợ bên dưới, kinh khí chậm rãi bám vào tại Khương Nguyên trên thân, tạo thành một loại hướng lên nắm nâng chi lực. Khương Nguyên hai chân cách mặt đất, cả người lại chậm rãi trôi nổi mà lên, lơ lửng ở trên mặt nước ba thước chỗ. Mặc dù còn không cách nào giống hóa kình tông sư đạp không mà đi, nhưng cái này ngắn ngủi chạy không, ở trong thực chiến đã là chiếm được tiên cơ. Đột nhiên, một trận đồn dập tiếng xé gió truyền đến. Khương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một cái toàn thân hôi vũ đặc thù bổ câu đưa tin vỗ cánh mà đến. Nó giống như là nhận biết Khương Nguyên một dạng, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó thu liệm hai cánh, chậm rãi rơi vào Khương Nguyên nâng tay lên trên cánh tay. Khương Nguyên hơi nghi hoặc một chút gỡ xuống chân chim phía trên ống trúc. Loại cấp bậc này bồ câu đưa tin, chính là một phủ chi địa đều không có mấy cái, bình thường đều là truyền lại triều đình tình báo khẩn cấp lúc mới có thể dùng được. Triển khai quyển kia mỏng như cánh ve giấy viết thư, Khương Nguyên ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Nguyên bản giãn ra lông mày chậm rãi nhíu lại. Tin là đến từ Tương Long phủ phủ chủ Cao Ngô thư cầu viện. Trong phủ thành xuất hiện một cái đặc thù tà túy, chuyên môn lột túi ra người. Ngắn ngủi nửa tháng, chính là đại tộc tử đệ đều đã có vài vị nội hại. Cao Ngô hy vọng có thể xin mời Khương Nguyên xuất thủ tương trợ. Để Khương Nguyên cao mày không phải Cao Ngô cầu cứu, mà là đầu này tà túy bản thân. Tương Long phủ là một phủ chi địa, nội tình thâm hậu, trong thành không chỉ có phủ bình trấn giữ, càng là tồn tại không ít thế gia đại tộc, trong đó ám kình cao thủ đúng vậy tại số ít. Mà lại, Tương Long phủ cũng không tại Lê Giang nhánh sông phụ cận, xem như ở vào trong dãy núi bộ phủ thành, địa thế tương đối cao. An Nam hầu đi sông cũng liền hơn nửa tháng, những cái kia bị kinh động trạch linh tà túy, phần lớn xuôi dòng xuống, như thế nào xuất hiện cường đại như vậy tà túy, còn cố ý chạy tới trên núi phủ thành đi. Quan Lan huyện xuất hiện đi rơi loại cấp độ kia tà túy, Khương Nguyên có thể hiểu được, dù sao nối thẳng Lê Giang. Nhưng Tương Long phủ, hắn lý giải không được. Khương Nguyên hai mắt chậm rãi nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp giấy viết thư, một cú cảm giác kỳ quái từ đáy lòng dâng lên. Làm sao luôn cảm giác có điều dân muốn hại ta? Chẳng lẽ lại là bị lão kiền bà bỗng chốc kia làm ra di chứng? Khương Nguyên suy tư một lát, trong tay giấy viết thư trong nháy mắt bị tình khí chấn thành một phấn, phiêu tán trong gió. Trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy? Nghĩ đến, Khương Nguyên cũng không lập tức hồi âm, thân hình lóe lên, biến mất tại thác nước phía dưới, cấp tốc quay trở về võ doanh. Trở lại gian kia độc lập tiểu viện, Khương Nguyên ngồi có trong hồ sơ đọc trước, nâng bút dính mực. Trầm tư một lát, cũng không trực tiếp cho Cao Ngô hồi âm, mà là trước cho Hoè Ấm thư viện viết một phong thư. Phong thư này cũng không phải là cho Ninh Xuân Thu, mà là cho Ninh Xuân Thu ngũ đệ tử, Trần Hành Chi. Loại chuyện này còn chưa tới phiên Ninh Xuân Thu tự mình hạ trận. Mà vị này Trần Hành Chi mặc dù cũng tu hạo nhân khí, nhưng tính tình thoải mái, không thích khô tọa thư phòng, thích hơn cầm kiếm hành tẩu thiên hạ. So với nho sĩ thân phận này, càng ưa thích làm một cái du hiệp. Trọng yếu nhất chính là, Khương Nguyên nhận được tin tức, người này mấy tháng này đúng lúc trở về Hoè Ấm thư viện, trước mắt còn tại Lĩnh Nam đạo cảnh nội lưu lại. Nếu là thật sự có biến cố gì, người này có thể ra tay. Viết xong tin, phong tốt gì. Khương Nguyên thổi một tiếng huýt sáo, một cái cướp phủ tức xuất hiện tại sòng cửa sổ phía trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cướp phủ tức hai cánh chấn động, bay lên bầu trời. Nhìn xem cướp phủ tức biến mất ở chân trời, Khương Nguyên trong lòng sờ qua yên ổn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhưng nếu là nguy trong tường có không thể không cầm lợi ích, vậy thì phải tìm thêm mấy cây cột chống đỡ. Cái kia lột ra tà túy, Khương Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Loại này đặc thù tà túy, tất nhiên có thể tuôn ra không giống với mệnh cách. Cũng được, liền đi cái này Tương Long phủ đi một lần. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 133, nhập phủ thành chương 133. Nhập phủ thành Khương Nguyên một mình tiến vào phủ thành, cũng không thông chi bất luận kẻ nào. Thậm chí trước đó cũng không cho phủ chủ Cao Ngô viết qua một phong thư. Tại hắn đi vào Tương Long phủ thành thời điểm, khoảng cách tà túy bộc phát đã nhanh gần một tháng. Từ vừa mới bắt đầu, phủ nha đem tin tức giấu giếm vô cùng tốt, đến bây giờ, đã chết nhiều người, đã trở nên lòng người bàng hoàng. Đứng lên Khương Nguyên đơn giản ngụy trang một chút khuôn mặt, đổi một thân không đáng chú ý áo gai vải thô, thậm chí khống chế cơ bắp xương cốt có chút sai chỗ, để thân hình nhìn còn xuống mấy phần. Nhìn qua tiêu điều cảnh đường phố, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa thành thủ vệ một tên quân tốt xích tới, trên mặt chất lên mấy phần lịnh mà cười, quân gia, cái này ra cái gì vậy? Sao đến hai tháng không thấy, phủ thành biến thành cái bộ dáng này? Nói, hắn thuận thế mượn ống tay áo che lấp, từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn, bất động thanh sắc lấp đi qua. Quân tốt kia thần sắc vốn có chút u ám, đáy mắt tràn đầy tơ máu, hiện nhiên cũng là càng cứng tới cực điểm. Trong lòng bàn tay trầm xuống, cảm nhận được bạc phân lượng, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút. Xem ở bạc phân thượng, hắn hạ giọng nói, khác ta không thể nói, nhưng bây giờ phủ thành, có thể không bảo, tốt nhất chớ bảo. Bên trong không yên ổn. Khương Nguyên lộ ra một tia ngạc nhiên, dường như mười phần bối rối, quân gia, tiểu nhân một nhà đều ở trong thành, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Nhưng mà, cái này quân tốt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn về Khương Nguyên. Thôi không kiên nhẫn bung vẩy trong tay trường kích, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Mấy cái bạc vụn có thể nói những này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dừng lại một lát, Khương Nguyên giống như là lo lắng được mất phân tức, cắn răng, hay là kiên trì đi vào trong thành. Chỉ nghe phía sau quân tốt gắt một cái, thanh âm theo gió mưa bay tới, hảo tâm nhắc nhở, còn muốn đi vào chịu chết. Khương Nguyên bước chân chưa ngừng, cũng không thèm để ý tại vào thành sát na, hắn liền cảm giác được có không ít song mịt mở con mắt để mắt tới hắn. Khương Nguyên âm thầm lắc đầu, xem ra ta ban đầu suy đoán có lẽ thật muốn thành thật mà tại tất cả mọi người sơ sót địa phương, một cái không đáng chú ý cướp phủ tức dán mái hiên tầng trời thấp lướt đi, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại ngõ hẻm ở giữa. Mà trên tầng mây cao hơn địa phương, một cái to lớn cắt lưng hung mượn gió thổi xoay quanh, con ngươi sắc bén kia nháy mắt cũng không nháy mắt, đem toàn bộ phủ thành bố cục thu hết vào mắt. Từ khi Khương Nguyên hồn phách cường đại đến trình độ nhất định sau, dù là không mở ra hệ thụ chi linh âm khí trạng thái, cũng có thể như cổ tộc như vậy đối với âm khí quy mô lớn cảm ứng. Tại cảm giác của hắn trong tầm mắt, tòa này to lớn phủ thành đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt xám đen trong sương mù. Thậm chí có vài chỗ địa phương, âm khí nồng đậm không còn che giấu. Chỉ bất quá, để Khương Nguyên không nghĩ tới chính là Tương Long phủ yêu ma quỷ quái thật đúng là không ít. Nghĩ đến, Khương Nguyên cũng không có trực tiếp đi phủ nhà, mà là dưới chân nhất chuyển, đi vào một đầu ít hai lui tới ngõ nhỏ. Ngụy phủ, làm Tương Long phủ uy tín lâu năm gia tộc quyền thế, Ngụy phủ cho dù tại cơn mưa gió này phiêu diêu thời khắc, vẫn như cũ lộ ra khí phái sông nghiêm, chỉ là nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí, trong phủ tuần tra hộ viện rõ ràng so ngày xưa nhiều gấp đôi. Hậu viện một chỗ yên lặng trong thư phòng, Ngụy Cử cung cung kính kính đứng tại Khương Nguyên bên người. Mà tại thư phòng này bên trong, cũng không phải là chỉ có hai người. Khương Nguyên tan mất ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước, hướng phía ngồi tại chủ vị lão giả lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười, "Ngụy lão tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh." Ngụy Bắc Viễn kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Khương Nguyên. Hắn tất nhiên là gặp qua Khương Nguyên chân dung, mặc dù người này trước mặt điệu bộ giống bên trong càng lộ vẻ khí khái hào hùng, lại càng thêm tuổi trẻ, nhưng dung mạo như vậy, Ngụy Bắc Viễn liền đội vàng đứng lên, không dám kinh thường, hướng phía Khương Nguyên chắp tay nói, nhưng khi không được Khương đại nhân như vậy cấp bậc lễ nghĩa, lão hủ bộ xương già này có thể không chịu nổi. Khương Nguyên không thèm để ý khoát tay, ngựa khí tùy ý, không sao, Ngụy lão tiên sinh là tiền bối, mà lại bản quan tới đây cũng không phải là vì bày quan uy, tất nhiên là không cần cho thấy thân phận. Ngụy Bắc Viễn người già thành tinh, tự nhiên đoán được Khương Nguyên là vì sao mà đến. Là Ngụy gia chân chính người cầm quyền một trong, mấy ngày nay có thể nói là sức đầu mẹ chán, vì cái kia lột ra tà túy sự tình, tóc đều sầu bạch không ít. Gặp Khương Nguyên nói thẳng, hắn cũng không nhiều làm khách khí, thăm dò tính mà hỏi thăm, đại nhân như vậy ẩn nấp tới chơi, nghĩ đến là vì trừ tà ma kia mà đến đây đi. Khương Nguyên gật đầu, diệt trừ tà túy tất nhiên là bản quan tới đây mục đích, phủ thành như vậy loạn cục, chỉ bằng vào phủ nha chi lực chỉ sợ khó mà chu toàn, cho nên mới nghĩ đến xin mời Ngụy gia ra một phần lực. Ngụy Bắc Viễn ánh mắt lấp lóe, cười ha hả, nhưng trong lòng thì chần chờ. Mặc dù thiếu niên trước mắt thực lực hắn sớm có nghe nói, nhưng trong thành đầu kia tà túy quỷ dị khó lường, ngay cả thế gia phủ nha tinh nhuệ đều hao tổn không ít. Nếu là Ngụy gia tùy tiện ra mặt, một khi bị vật kia để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Bo bo giữ mình, mới là thế gia đạo sinh tồn. Đại nhân có chỗ không biết, Ngụy gia mặc dù có chút vô liếng, nhưng đệ tử trong tộc nhiều không nên thân. Mấy ngày nay vì phòng bị tà ma kia, đã là giật gấu vá vai Khương Nguyên một chút liền nhìn thấu Ngụy Bắc Viễn tâm tư, hoặc là nói hắn đối với mấy cái này người thế gia tâm tư đều tính toán giải. Đơn giản là không thấy thỏ không thả chim ưng, không muốn tự rước lấy họa, chỉ cầu tự vệ. Khương Nguyên nụ cười trên mặt cũng không giảm bớt, chỉ là đôi tròng mắt kia lại có vẻ càng bình tĩnh nói, Ngụy Lao tiên sinh tựa hồ cảm thấy, chỉ cần Ngụy gia đóng chặt cửa lớn, liền có thể an ổn vượt qua cuộc phong ba này. Ngụy Bắc Viễn nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất, thần sắc trở nên trịnh trọng, chắp tay nói, đại nhân chớ trách, ta Ngụy gia gia đại nghiệp đại, toàn tộc mấy trăm nhân khẩu tính mệnh hệ Vu lão hủ một thân, rất nhiều chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khương Nguyên trực tiếp ngắt lời nói, Ngụy Lao tiên sinh tựa hồ nghe không hiểu ý của ta. Ngụy Bắc Viễn sững sờ, cái gì? Bản quan tới đây, là xem ở ta còn treo chức Ngụy gia cung phụng trên mặt mũi, muốn kéo Ngụy gia một thanh, không phải vậy. Không tới phiên Ngụy gia. Khương Nguyên chậm rãi đứng người lên, thần sắc cũng mất vừa rồi bình thản, từng tia khí thế kinh khủng từ nó quanh thân phát ra. Loại cảm giác gáp bách kia, để một bên Ngụy Cừ sắc mặt tái nhợt. Có lẽ như vậy đàm luận không thể đánh động Lao tiên sinh, không bằng chúng ta thay cái đàm luận pháp. Ngụy Bắc Viễn có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao lại đột nhiên trở mặt. Hắn vừa định mở miệng giải thích, nhưng mà, sau một khắc, Khương Nguyên bỗng nhiên đưa tay, hướng phía ngoài cửa nắm vào trong hư không một cái. Bành! Một cỗ cường hành đến cực điểm kinh khí trong nháy mắt oanh mở cửa phòng đóng chặt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Khương Nguyên năm ngón tay hư bóp. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy ngoài cửa hành lang gấp khúc chỗ, một cái đang bưng khay trà, mặc Ngụy gia hạ nhân màu xanh lam sấm phục sức nô bộc, thân thể không bị khống chế bị một cỗ cự lực cưỡng ép tốn vào trong phòng. Nô bộc kia quằn xuống đất, chén trà nát một chỗ, sắc mặt thống khổ bặm mẹo, đang muốn mở miệng cầu tình kêu oan. Nhiều lời còn chưa dứt, Ngụy Bắc Viễn liền thấy Khương Nguyên đầu ngón tay một chút, một đạo cơ hồ ngưng là thật chất kinh khí mũi tên bắn ra. Phốc! Một tiếng vang trầm, kinh khí trực tiếp xuyên thủng người này ngực, lưu lại một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Nhưng mà, quỷ dị chính là không có máu tươi dâng trào. Tại Ngụy Bắc Viễn trong ánh mắt khiếp sợ, nô bộc kia thân thể giống như là như khí cầu bị đâm thủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống dưới. Trên mặt đất nguyên bản người sống sơ sơ, cũng chỉ còn lại có một tấm người hoàn chỉnh ra, giặt vẹo xếp trên mặt đất, trên mặt còn duy trì bộ kia cầu xin tha thứ hoảng sợ biểu lộ, sinh động như thật, nhưng lại lộ ra kinh dị. Cái này Ngụy Bắc Viễn thần sắc cuối cùng là triệt để thay đổi. Người này là hắn trong phủ dùng nhiều năm lão bộc, hắn tất nhiên là nhận ra. Lão tiên sinh tựa hồ còn có một số không nên có tưởng niệm a. Khương Nguyên nhíu mày, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua trên mặt đất tấm da người này, tiếp lấy chậm rãi nói, loại này họa bị loại tà túy bản quan cũng có nghe nói, năng lực có chút cùng loại với phụ thân loại tà túy, lại không dựa vào tại phụ thân đồ vật liền có thể ăn mòn ngoại vật, thay vào đó, lại bình thường thủ đoạn khó mà phát giác. Lấy bản quan vào thành quan sát được, cái này tà túy bản thể có ít nhất thấu xương thực lực cấp bậc, thậm chí cao hơn. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Khương Nguyên dừng một chút, nói tiếp, trọng điểm là, cái này đã nhanh tận hơn tháng thời gian, Ngụy Lao tiên sinh cảm thấy, trong thành này đến có bao nhiêu như vậy ra người hành động. Ngụy Bắc Viễn há to miệng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chợt thấy chính mình cùng trong thành rất nhiều người đều đánh giá thấp đầu này tà túy năng lực. Mà Khương Nguyên đang khi nói chuyện, tâm tư lại rơi trên mặt đất ra người phía trên. Vừa mới phá vỡ ra người, hắn cũng không đạt được đủ để kích hoạt thiên mệnh dễ vận lục sách xám trắng chi khí. Trống không. Khương Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, rất nhanh có phán đoán. Tấm da người này chỉ sợ đã không biết là đời thứ mấy phân thân khối lỗi, bên trong chỉ có một tia cực kỳ yếu ớt âm khí duy trì, yếu đến đáng thương, ngay cả bị mệnh cách hấp thu tư cách đều không có. Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng lộ ra bản thể kia đáng sợ. Bất quá, Khương Nguyên cũng không nóng nảy. Tại trong cảm giác của hắn, đầu kia tà túy mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng trước mắt biểu hiện ra lực lượng cấp độ, còn chưa không phải cường đại đến không thể địch tình trạng. Mà lại, loại này dựa vào phân thân số lượng thủ thắng tà túy, mặc dù khó chơi, nhưng ở đơn thể chiến lược tiến hóa bên trên, lại không bằng hành bức vương loại quái vật kia. Thì như tấn thăng hóa kình tông sư cấp bậc. Khương Nguyên gặp phải đầu kia thư hành bức vương nếu là có đầy đủ tài nguyên, tuyệt đối so với đầu này họa bị tà túy, càng có cơ hội sở đến bậc cửa kia. Cho nên, Khương Nguyên cũng không sốt ruột. Lúc này, Ngụy Bắc Viễn cũng từ vừa rồi cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem người trên đất già, nhìn lại thần sắc lạnh nhạt Khương Nguyên, thần sắc từ ngưng trọng trở nên khó coi không gì sánh được, cuối cùng hóa thành một vòng thật sâu cay đắng cùng tính sợ. Hắn đối với Khương Nguyên thái độ cũng từ trước đó đồng dạng cung kính khách sáo, biến thành chân chính kính trọng. Ngụy Bắc Viễn hít sâu một hơi, chính trọng vái chào nói, bây giờ gia chủ không tại phủ thành, lao đầu tử nên nói được nói. Ngụy gia sẽ dốc toàn lực phối hợp đại nhân làm việc, còn xin đại nhân hành động. Đề cử chuyện hot, Đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 134, giết tiêu chấn chương 134, giết tiêu chấn cấp phủ tức vỗ cánh bay qua phủ thành mỗi một cái đường phố, tiêu ký cái này đến cái khác địa điểm. Theo Khương Nguyên thuyết phục Ngụy Bắc Viễn, toàn bộ Ngụy gia đều bị điều động. Trong thành chủ phủ, Cao Ngô nhìn xem xuất hiện ở trên bàn giấy viết thư. Làm một cái ám kình võ giả, Cao Ngô ma toa trong tay giấy viết thư, trên mặt lộ ra một cái ánh mắt kỳ quái. Mực in còn chưa làm, là sách mới viết. Nhưng trong đó nội dung Cao Ngô nhưng không có hoài nghi, bởi vì phong thư này phía dưới chính là hắn viết cho Khương Nguyên tin. Cao Ngô chỉ là chần chờ một lát, liền lập tức chào hỏi Hàn Khang Bình nói truyền mệnh lệnh của ta, phủ nha tất cả nha dịch cùng phủ binh toàn bộ điều động, phong tỏa cửa thành. Bất luận kẻ nào không cho phép ra vào. Hàn Khang Bình chắp tay xác nhận, nhưng vừa mới cất bước lại ngừng lại, do hỏi: "Đại nhân, Tiêu Chấn bên kia nghe vậy?" Cao Ngô nắm trong tay thư tín, cảm nhận được nồng hậu dày đặc mực ý vị, con mắt chậm rãi nheo lại, không liên quan gì đến chúng ta. Hàn Khang Bình sững sờ, trong nháy mắt hiểu được. Tương Long phủ vệ sở, mặc dù trên danh nghĩa là triều đình cơ cấu, nên cùng Cao Ngô đồng khí liên chi, nhưng trên thực tế, toàn bộ lĩnh Nam đạo vệ sở thực quyền đại đa số đều giữ tại thế gia đại tộc trong tay. Trong đó đóng giữ tướng lĩnh bất kể như thế nào thay phiên, đều tại một số người trong khống chế, xem như trao đổi ích lợi. Cho nên Tiêu Chấn cái này vệ sở thiên hộ, cho dù là cái ngoại lai hộ, cũng là tự nhiên đứng ở thế gia một bên. Đã như vậy, lúc này Cao Ngô tự nhiên không có khả năng sẽ cùng Tiêu Chấn liên hệ. Huống chi giờ tuất một khắc, tối tăm mở mịn sắc trời triệt để biến mất. Vệ sở trong đại doanh, Tiêu Chấn thô to bàn tay không chút kiêng kỵ nhăn nhó bên người nữ tử, từng miếng hướng trong miệng rót rượu. Nữ tử thống khổ, lại gắt gao cắn chặt hàm răng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Tiêu Chấn vốn là trời cao phủ con em Tiêu gia, trời cao phủ muốn so Tương Long phủ thực lực hùng hậu được nhiều, là lĩnh Nam đạo chân chính ba vị trí đầu đại phủ. Bọn hắn Tiêu ra một nhà liền có thể so với toàn bộ Tương Long phủ. Mà Tiêu Chấn bởi vì đắc tội một vị đại nhân vật, bất đắc dĩ phía dưới, lưu lạc đến tận đây. Kỳ thật cũng coi là trốn đến Tương Long phủ đến tị nạn. Nhưng người luôn luôn không cam lòng. Tiêu Chấn luôn muốn rời đi Thâm Sơn cùng cốc này, nhất phi trùng tiên. Lấy hắn chỗ hiện ra võ đạo thiên phú, cho dù không thành được hóa kình tông sư, cũng là có thể vấn đỉnh ám kình đỉnh phong. Hiện tại cơ hội này tới, chỉ cần hắn có thể được đến vị kia thưởng thức, liền có chỗ dựa, tự nhiên không cần trốn đông trốn tây, làm chuột. Về phần Tương Long phủ như thế nào? Cùng hắn hạ kiện. Đại nhân, hôm nay gọi các minh đệ tới đây, lại là rượu thịt, lại là mỹ tỷ, đây là có cái gì đại hỷ sự? Tiêu Chấn vừa rồi còn có chút trầm thấp khuôn mặt, lập tức dáng tươi cười sán lạn nói việc vui chưa nói tới, chỉ là ta các loại thưởng chú ngoài thành, mà bây giờ trong thành phong ba các minh đệ cũng đều rõ ràng. Nói đến đây, Tiêu Chấn dừng lại một lát, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Lần này nếu là đoán không sai, ít ngày nữa chúng ta liền có thể tiến quân trong thành, đến lúc đó chém tà diệt yêu, đều chính là một cái công lớn a. Nói xong, ra tay lập tức có người nâng chén đáp lời, hết thảy lấy Tiêu đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hết thể lấy Tiêu đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thân thiện bầu không khí thoáng chốc tản ra, chén cuộn giao thoa. Thậm chí có người trực tiếp xé mở những này từ trung quanh thôn trấn, siêu tập mà đến nữ tử quần áo. Không có liêm sỉ, cũng sẽ không có người cảm thấy không ổn, chỉ là cười vang người kia gấp gáp. Tiêu Chấn nhìn qua một màn này, khoe miệng chậm rãi câu lên. Đại tộc tử đệ mặc dù gương ngạnh, nhưng chế phục người thủ đoạn, cũng không phải là những thứ này lớp người quê mùa xuất thân võ giả có thể thời gian ngắn lý giải. Đợi được chuyện, chính là cái này thiên hộ thân phận, đều là không quan trọng. Tiêu Chấn đang nghĩ ngợi tương lai mỹ hảo tiền cảnh, không hiểu cảm giác lưng phát lạnh. Bành, bành bành bành. Màu trắng vàng ánh đến khắc ở trên vách tường, chiếu sáng một loạt lại một loạt vết máu. Biến cố phát sinh quá nhanh, chỉ là nửa cái hô hấp công phu, trong cả phòng, bảy tên cấp dưới cái hốt đều bị xuyên thủng. Ngạc nhiên, sợ hãi tại trong không gian thu hẹp để ép, sau đó tại một nữ tử như muốn la lên tiếng lúc, bị vô hình kình khí đánh gãy. Xuyệt. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, mỉm cười nhìn qua giữa sân đám người. Khương Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị Tiêu Chấn, màu trắng vàng ánh đến chiếu sáng hắn mỉm cười mặt, Tiêu Thiên Hộ. Chẳng nghe không bằng một thời a. Tiêu Chấn kinh ngạc nhìn qua xuất hiện ở trước mắt Khương Nguyên, gương mặt này mặc dù không có mấy người thấy tận mắt, nhưng Tương Long phủ bên trong có chút nhãn tuyến lại không mấy người không biết. Người Tiêu Chấn đến cùng là có chút đầu óc, rất nhanh liền minh bạch Khương Nguyên tới đây cần làm chuyện gì. Nhưng mình đánh không lại người thiếu niên trước mắt này. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên một tia khuất nhục, nhưng đối với sống sót khao khát hay là để hắn túi lầu xuống, dương lên tươi cười nói, "Khương đại nhân, làm cái gì vậy? Tất cả mọi người là triều đình quan lại, có lời gì không có khả năng ấy, Tiêu Thiên hộ giữa chúng ta đều là người chết ta vong quan hệ." Nói những này làm gì? Khương Nguyên cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Chấn, ngữ khí có chút trêu tức, sao đến, Tiêu Thiên hộ mạc sẽ không coi là bản quan sẽ bỏ qua ngươi. Tiêu Chấn nụ cười trên mặt biến mất, chậm rãi chuyển biến làm vẻ âm trầm, ngươi thực có can đảm giết ta. Ta thế nhưng là trời cao phủ Tiêu gia dòng chính, không phải Tương Long phủ những tạp lưu này. Khương Nguyên khoát tay áo, ngươi nhìn, Tiêu Thiên hộ sao đến còn nói đến đây. Đều ngươi chết ta vòng, bản quan chẳng cần biết ngươi là ai. Hắn lời nói xoay chuyển, nói tiếp, mà lại, Tiêu Thiên hộ đầu nhập vào An Nam hầu phủ, nếu là truyền ra ngoài, không biết Tiêu gia già sao thái độ đâu. Nghe vậy, Tiêu Chấn âm trầm khuôn mặt co quắp một chút, vô ý thức mở miệng, ngươi thế nào biết? Nhưng mới mở miệng này hắn lập tức phát hiện có chút không đối, thanh âm trong nháy mắt lạnh lẽo, ngươi lôi kéo ta nói. Nhưng mà, thời khắc này Khương Nguyên nụ cười trên mặt đã không thấy. Trong phòng là giống như chết yên tĩnh. Thật đúng là không có đoán sai, bản quan một cái nho nhỏ thủ bị lại cũng có thể có bị hầu phủ điểm danh cơ hội. Vâng, chỉ một thoáng, kình phong gào thét, phòng ngoài bay thẳng Khương Nguyên mặt. Tiêu Chấn Cơ hồ thúc dục tất cả khí lực, chính là chuẩn bị một kích mạnh mẽ xông tới Khương Nguyên. Cho dù không thành, cũng có thể kinh động ngoài phòng tuần tra quân tốt. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tràn ngập hắn toàn bộ khí lực một quyền, sừng sốt đánh vào Khương Nguyên trước người một tấc chỗ, khó tiến thêm nữa. Chân khí hộ thể. Không đối, còn chưa tới một bước kia, là kình khí hộ thể. Nhưng không trọng yếu, bởi vì mặc kệ là chân khí hay là kình khí hộ thể, đều không phải là hắn một cái mới vào ám kình có thể đỡ nổi. Khương Nguyên đưa tay, chậm rãi nắm chặt Tiêu Chấn nắm đấm. Không có ồn nào, không có gào thét, có chỉ có Tiêu Chấn trong con mắt cực hạn sợ hãi. Cánh tay của hắn xương bị ngạnh sinh sinh kéo đứt, xuyên qua da thịt, đảo ngược đâm xuyên qua cổ của mình. Ha ha ha, máu tươi hỗn tạp thanh âm vang lên, Tiêu Chấn muốn nói cái gì, nhưng không mở miệng được. Bành, một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Trung quanh những nữ tử này hoảng sợ nhìn qua Khương Nguyên, sợ hãi nước mắt không cầm được chảy. Khương Nguyên không để ý đến bọn hắn, chỉ là dẫn theo Tiêu Chấn thi thể, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Toàn bộ đại ngu vệ sở, trừ mấy chỗ biên quan, đã sớm nát đấu. Hiện tại Tiêu Chấn vừa chết, cái này mấy trăm quân tốt, chính là tùy ý Khương Nguyên nắm. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 135, câu cá chương 135, câu cá trên không trùng, một cái bổ câu đưa tin tiến vào Cắt Lương Hùng tầm mắt. Làm bị Khương Nguyên âm phách khống chế Cắt Lương Hùng, cơ hồ là theo bản năng đáp xuống. Hai chân như là răng nhọn bình thường gắt gao chế trụ bổ câu đưa tin, đột nhiên lại lần nữa lên không, biến mất tại trong tầng mây. Mà chờ đợi bổ câu đưa tin người, hoàn toàn không biết trên không trùng phát sinh sự tình. Nam tử mặt nạ đồng xanh phía dưới, một đôi tròng mắt túi thấp xuống. Trong lòng của hắn không ngừng tính toán thời gian. Lại là một canh giờ trôi qua, thẳng đến giờ xỉu đi qua. Trên đường phố gõ mõ cầm cành cây gậy âm thanh lại lần nữa vang lên, bang, bang, bang. Giờ dân đã tới, cẩn thủ môn hộ. Cấm đi lại ban đêm chưa thỉ, người không có phận sự không được đường phố du lịch. Diện cụ nam bỗng nhiên mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp truyền ra, Khương Nguyên rất có thể đã tới. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần nữ tử nở nang lười biếng mở mắt, bất mãn nói, cái này còn không có hồi âm sao? Thời gian không đối, nhãn tuyến của ta đến hiện một cái đều không có hồi phục, không nên dạng này. Diện cụ nam ngữ khí 10 phần chắc chắn, mặc dù hắn cũng không biết trong đó xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng thời gian không đúng liền là chứng minh tốt nhất. Nếu là sự tình gì đều không có, sớm nên có hồi âm, chỉ có xuất hiện ngoài ý muốn mới có thể không thu được hồi âm. Nữ tử trên mặt lười biếng cũng chậm rãi thu liễm, coi là thật. 7-8 phần 10. Diện cụ nam đứng dậy, nhìn thoáng qua phía ngoài an tĩnh bóng đêm, Khương Nguyên không phải một tốt đối phó, cho dù hắn không có phát giác được không đối, cũng sẽ không dòng chống khua chiêng đến đây. Tựa như là lúc trước kẻ này mới vào đảo giang bình thường. Vậy liền để người động thủ. Nữ nhân hồ nghi hỏi. Không, trước thông chi Tiêu Chấn, để bọn hắn hạn chế lại cao nô, đừng lại ra cái gì đừng rẽ. Diện cụ nam cực kỳ cẩn thận, căn bản không có mảy may khinh địch cử động. Nhưng mà, ngay tại hắn lời nói rơi xuống không bao lâu, đang muốn đứng dậy rời đi thời khắc. Ngoài lầu cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó bó đuốc quang mang ở trên vách tường nhảy vọt, tại đem đen kịt tường lòng phủ thành chiếu sáng. Diện cụ nam cùng nữ tử vội vàng đẩy ra một kia cửa sổ, từ trong khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại. Từng đội nha dịch, quân tốt cùng con em thế gia chính thống một hướng về một phương hướng mà đi. Đội ngũ ngay phía trước, một đạo mặc trang phục màu đen thiếu niên đi tại đội ngũ trước đó. Ánh lửa cùng hắc ám đem tấm kia góc cạnh rõ ràng chiếu lên lánh túc không gì sánh được. Gương mặt này nữ tử cùng mặt nạ nam tự nhiên nhận ra. Mà trông lấy một màn này nữ tử lập tức liền luống cuống, đội vàng liền muốn trốn đi, nhưng một thanh bị diện cụ nam bắt lấy, đừng nóng đội. Bọn hắn không có khả năng tìm được chúng ta. Nữ tử là cái này hoa lâu lâu chủ, thân phận chịu đựng khảo chứng, mà hắn vào thành cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Trên thân cũng không có tà túy khí tức, Khương Nguyên không có lý do gì tìm tới bọn hắn. Nhưng diện cụ nam dưới mặt nạ thần sắc lại âm tình bất định. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình còn đang chờ tin tức, Khương Nguyên đã động thủ. Nữ tử cũng kịp phản ứng, hạ thấp giọng hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trong phòng chỉ còn lại có hồi lâu trầm mặc, diện cụ nam không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, Khương Nguyên lại muốn đi làm cái gì. Nhưng đoán cũng có thể đoán được, như vậy huy động nhân lực, hoặc là chính là dẫn xà xuất động, hoặc là chính là bay thẳng vật chứa mà đi. Bất kể như thế nào, cục diện bây giờ đối với hắn mà nói đều đã nhưng đã rơi vào hạ phong. Diện cụ nam trên mặt hiện lên một tia ngoan ý, đã là như vậy, liền thật lãng phí mấy cái quân cờ chính là. Thông qua Cắt Lưng Hung con người, toàn bộ Tương Long phủ thành, tất cả âm khí hội tụ chỗ, cơ hồ đều chạy không khỏi Khương Nguyên con mắt. Bất quá, Khương Nguyên cũng không có biểu hiện ra mục đích rõ ràng tính, chỉ là để cho người ta đem một vòng này toàn bộ vây quanh, sau đó một nhà bắt đầu điều tra. Từ đầu đến cuối, Khương Nguyên biểu hiện ra thái độ đều là có đại khái tình báo bộ dáng. Làm như vậy, thứ nhất là vì nghe nhìn lẫn lộn, không muốn để cho người khác biết chính mình có minh xác có thể rõ ràng điều tra đến tà túy âm khí năng lực. Thứ hai, Khương Nguyên đang đợi. Hắn biết tà túy chỉ là một cái mồi nhử, một cây đao, nhưng cầm đao người giấu rất tốt, hắn không tìm được. Mà bây giờ chính mình như vậy huy động nhân lực, cầm đao người khẳng định đã có chỗ phát giác. Bay ở nó trước mặt đơn giản hai con đường. Thứ nhất, dọn dẹp một chút đồ vật, rời đi Tương Long phủ, vứt bỏ cái này tà túy, toàn bộ làm như hành động lần này thất bại. Như vậy, Khương Nguyên có thể tự nhận lấy cái này tà túy mang tới mệnh cách. Thứ hai, cá chết lưới rách. An Nam hầu phủ tại Tương Long phủ thành bên trong tuyệt đối là có sức ảnh hưởng, tóm lại là có chút lợi ích quan hệ liên lụy. Tựa như là tiêu chấn một dạng, ngày ra chịu chết. Khương Nguyên nhìn qua bị bó đuốc quang mang chiếu sáng đen kịt màn đêm, trong lòng bình tĩnh không lay động. Vô luận là thanh thản ổn định chém giết tà túy, nhận lấy mệnh cách, hay là tốn nhiều một chút tay chân, đem trong thành phiền phức nhất cử tiêu trừ, triệt để khống chế Tương Long phủ, Khương Nguyên đều là có thể tiếp nhận. Không bao lâu, một cái ngụy gia tử đệ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, "Quỷ! Quỷ a!" Ngụy Bắc Viễn cùng một đám ngụy gia tộc lão bước nhanh mà đi. Trung quanh bó đuốc lập tức đem cái kia truyền ra tiếng vang nhỏ nhỏ, vây chật như nêm cối. Rách nát cửa viện đã bị những cái kia kêu gào ngụy gia tử đệ đụng nát, lộ ra bên trong mở tối quang cảnh. Đầu gỗ mốc meo bao khỏa cổ quái mùi tanh từ trong đó truyền ra. Tùy theo mà đến chính là rõ ràng ấm lãnh. Tựa như là oi bức thời điểm bỗng nhiên hạ một trận mưa lạnh, lúc này lại thổi một trận gió, loại kia ý lạnh liền vào trong lòng. Mà sân nhỏ nóc nhà bên dưới, lại ngồi một cọp lông phát tiếng sột soạt, quần áo nhiều nếp nhăn lao đầu. Lao đầu bộ da toàn thân bảy biện ra hai loại rõ ràng nhăn sắc. Tái nhợt cùng bị huyết dịch thấm vào qua đỏ nhạt. Thân thể run rẩy, mặt ngoài hắn còn sống, còn có một hơi vẫn còn tồn tại. Khương Nguyên không có đi xem, bởi vì hắn sớm biết lao đầu tồn tại. Lao đầu này chính là khống chế đầu kia tà túy vật chứa. Điểm này, hắn từ quan Lan trấn nha sai lý lao đầu nơi đó nghe nói không ít. Cổ tộc khống chế tà túy có rất nhiều biện pháp, cổ trùng, đồ vật, cùng người và đồ vật, mà lao đầu loại này chính là thường thấy nhất, cũng là đơn giản nhất một loại. Đem một đám người cùng một cái tà túy giam chung một chỗ, giống như là dưỡng cổ mở dạng, cuối cùng tà túy sẽ chỉ lưu lại một người, đem còn lại người đều ăn sạch. Mà bởi vì loại này tà túy đặc tính, nó cần một người đến ký sinh, như vậy cuối cùng lưu lại chính là phù hợp nhất điều kiện cái kia. Cuối cùng cổ tộc biết dùng một chút thủ đoạn, đem tà túy vây chết ở đây trong thân thể, trở thành có thể thúc đẩy đồ vật. Nhưng cuối cùng vẫn là vấn đề kia, âm cùng dương. Người trời sinh liền tự mang dương khí, mà nó thể nội âm khí lại không ngừng ăn mòn người sống sinh cơ, trở thành vật chứa người, bình thường sống không quá 2-3 năm. Trong sân lão đầu đã là thời khắc hấp hối, nhưng hắn vẫn tại miễn cưỡng khống chế chính mình. Bó đuốc quang mang tiến nhập sân nhỏ, triệt để chiếu sáng trong đó quang cảnh. Cao Nô mang theo một đội khác nhân mã cũng chậm trễ chạy đến. Trong sân, Cao Nô cùng Ngụy Bắc Viễn đều nhìn ra lão đầu trước mắt là cái thứ gì, nhưng bọn hắn lại chần chờ. Giết thế nào? Thực lực bọn hắn không đủ, nếu là giết không sạch sẽ, để đồ vật bên trong chạy đến, liền đại thế không ổn. Đúng vào lúc này, mấy người dẫm tại trên tường cao bước nhanh mà đến, người cầm đầu lấy một thân rộng rãi trường bào, thân hình phúc hậu, thanh âm hùng hậu vang lên, "Phụ chủ đại nhân, Ngụy lão ca, đêm nay như vậy chiến trận, sao đến không cứ gọi chúng ta mấy cái?" Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyện, trung thần thủ bách. Loạn thế sắp nổi, lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 136, Họa Bì Chi Linh chương 136, Họa Bì Chi Linh phúc hậu trung niên chính là trong thành Tào gia bây giờ nhị gia. Đi theo phía sau còn có Đàm Dương hai nhà ở giữa một đời nhân vật. Khương Nguyên vẫn không có bất kỳ động tác gì, bình tĩnh nhìn qua người tới, giống như là đang nhìn người chết. Ánh mắt của hắn chậm rãi bình di, cuối cùng rơi vào những người kia trong đội ngũ, một cái khuôn mặt hơi có vẻ bình tụ, quần áo cũng không có điểm sáng chỗ trung niên nhân nam tử trên gương mặt. Nam tử kia tử vừa mới bắt đầu, dư quang ngay tại đánh giá Khương Nguyên. Giờ phút này, ánh mắt hai người cơ hồ cùng đối mặt không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên một cái lộ bộ. Khương Nguyên phát hiện chính mình. Khương Nguyên làm sao lại phát hiện chính mình? Hắn cũng không biết chính là, từ khi Khương Nguyên hồn phách chi lực phóng đại sau, liền có được dù là ám kình đều nắm giữ không được năng lực, cảm giác người bên ngoài khí huyết hùng hậu trình độ. Một người khí huyết hùng hậu trình độ, thường thường trực tiếp đại biểu cho người này kình khí trình độ. Khương Nguyên hướng phía nam tử lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười, "Chờ được ngươi." Thanh âm hắn không lớn lại xuyên qua ngõ hẻm, rơi vào trong tai của mọi người. Giữa sân đều là có mặt mũi nhân vật, xoay đầu lại, nhìn thấy đứng tại đầu ngõ Khương Nguyên lúc, tự nhiên đều là nhận ra được. Hoặc là nói, bọn hắn vốn là hướng về phía Khương Nguyên tới. Vị này là Khương Thế Hát ủ bị, Khương đại nhân đi. Khương Nguyên quay đầu, nhìn về phía cái kia khách khí mở miệng lấy lòng Tào gia nhị gia, lắc đầu, một người chết. Nói xong, không đợi cái kia Tào gia nhị gia thần sắc có chỗ biến hóa, một đạo vô hình tinh khí, mang theo gào thét gió đêm, bay thẳng nam tử trung niên kia mặt. Trung quanh còn chưa tới ám kình võ giả, chỉ cảm thấy một cây đao chống rống bổ tới, đội vàng nghiêng người tránh né. Nam tử thấy thế, cũng không có tại ngụy trang cần thiết. Thấu xương cấp bậc kinh khí hiện lên, nơi tay trên lòng bàn tay hội tụ lên một trận chạy ầm ầm. Oanh! Hai đạo kinh khí đối oanh, tựa như nổi trống đồng dạng tại giữa không trung nổ tung. Nam tử lui lại hai bước, bình tục trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng vẻ ngạc nhiên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So với những này tại phương Bắc không có gì nhãn tuyến thế gia, bọn hắn An Nam hầu phủ là biết Khương Nguyên nội tình. Hoặc là nói, trong rất nhiều chuyện lên tới một loại nào đó giai tầng, hắn cũng không phải là một cái bí mật. Tỷ như, Tuần Tiên Điện Tuần Tiên Sứ danh sách cùng Ninh Xuân Thu tồn tại. Nhưng chính là bởi vì biết những này, nam tử mới có thể cảm thấy chấn kinh. Bởi vì An Nam Hầu phủ cho Khương Nguyên dưới thực lực phán đoán là cực lớn khả năng có thể so với nghe Kình Đỉnh Phong, miễn cưỡng đặt đến tấu xương. Mà vừa mới, Khương Nguyên rõ ràng là chống rông đánh ra kình khí, chính mình lấy trưởng phong đụng vào nhau, thế mà thua. Khương đại nhân đây là cũng ngay. Khương Nguyên cất bước mà lên, giống như là đập mũi một dạng, một bàn tay liền đem vẫn còn giả bộ tạo ra nhị ra đánh bay ra ngoài, va sụp trùng quanh vách tường. Tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì phá hư quy tắc sao? Hiện tại Khương Nguyên đã cường đại đến có thể không nhìn Tương Long phủ quy tắc, có thể cùng Ngụy Bắc Viễn hòa hòa khí khí nói chuyện, cũng chỉ là bởi vì Ngụy Cừ tồn tại, cùng Ngụy gia những này tháng đến thái độ quả thật không tệ. Mà cái này Tào gia nhị gia còn muốn lấy đâm lưng hắn, như vậy mặt mũi này tự nhiên là không cần lại cho. Tương đạo cùng bạo kinh khí tại Khương Nguyên trước người hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt bay thẳng nam tử kia mặt. Phá không gào thét triệt để tỉnh lại tĩnh mịch bóng đêm. Nam tử bước ra nhanh lùi lại, quanh thân ngưng tụ lại vô số tương tự kinh khí bình chướng. Có thể nó cường độ tại Khương Nguyên kinh khí mũi tên trước mặt, yếu ớt giống như là giấy một dạng. Bành bành bành. Phốc phốc. Kinh khí va chạm tiếng rít bên trong, một đạo kinh khí trung quy là phá vỡ nó yếu ớt phòng ngự. Nam tử đùi trái phá vỡ to bằng ngón tay lỗ máu, kinh khí xé rách mạch máu, tùy ý phá hư. Nó toàn bộ bị cỗ này kinh khí lôi cuốn lấy đập ngã trên mặt đất, vạch ra thật xa. Nam tử thống khổ bưng mít lấy đùi, ra sức khí ngăn chặn miệng máu, diện mục dữ tợn nhìn về phía Khương Nguyên. Đột nhiên, nó cái kia dính đầy máu tươi tay phải nâng lên, vật trong tay bỗng nhiên bị bóp nát. Sau một khắc, nguyên bản trong sân túi xuống sắp chết lão nhân toàn thân rung động. Một cỗ giống như thủy triều âm khí hướng về bốn phía quét tán ra đến. Không tốt, mau lui lại. Cao Ngô lập tức phát giác được không thích hợp. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Tương Long phủ, tất cả mọi người ra triệt để rút đi ngụy trang, giống như là từng cái xác không hồn, hướng phía cái này ngõ nhỏ vào tới. Nhưng mà, Khương Nguyên cũng rất bình tĩnh đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem một màn này. Khương đại nhân, các ngươi đi trước. Khương Nguyên không nói thêm gì, thậm chí không tiếp tục đi phản ứng cái kia trọng thương nam tử, chỉ là nhìn qua trong miệng kia lão nhân, nó quanh thân như là giếng sâu bình thường âm khí bộc phát. Tại Khương Nguyên trong cảm giác, lao ra người ra phía dưới căn bản không phải nhục thân của mình. Vậy rốt cuộc là một loại như thế nào thân thể? Khương Nguyên không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Căn bản không phải huyết đục, mà là một tầng lại một tầng da người, mà lão nhân da người chính là phong ấn những da người này gông cùm xiềng xích. Hiện tại tầng này gông cùm xiềng xích phá vỡ, lão đầu đỉnh đầu huyết đục vỡ ra, trong mạch máu vẫn còn tồn tại máu tươi thuận thân thể chảy xuôi. Chỉ là thoáng qua công phu, trong viện không còn là lão đầu, mà là một cái quyến rũ động lòng người nữ tử. Khác nhất cử khẽ động đều rất giống có thể dẫn ra Khương Nguyên trong lòng sâu nhất, đến từ giống được bản năng dục vọng. Thoáng qua lại biến thành một cái lọ ly, phụ nữ, đứa bé. Mỗi lần biến hóa, liền có một cỗ cường hành tinh thần trùng kích, rót vào Khương Nguyên trong óc, dẫn ra Khương Nguyên đáy lòng cảm xúc. Giờ phút này, Khương Nguyên cảm giác được toàn thân nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao. Nếu là lại như vậy xuống dưới, hắn có thể cảm giác được, da của mình cùng thịt liền sẽ tách rời. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Khương Nguyên suy nghĩ khẽ động, tất cả suy nghĩ toàn bộ bị nén xuống dưới. Tâm phong bất diệt hiệu quả một trong, chính là chống cự loại này tinh thần loại trùng kích. Nói xong sát na, Khương Nguyên cả người rơi vào sân nhỏ, âm dương đồng thể trong nháy mắt mở ra, mang theo đủ để có thể so với ám kình đỉnh phong một quyền, đánh phía cái này hiện hóa thân hình tà túy. Oeng! Một đạo buồn bực thanh âm vang lên. Khương Nguyên nắm đấm bị một cái vươn ra bàn tay nắm. Tựa như là Khương Nguyên nắm tiêu chấn nắm đấm như vậy. Đó là một cái không có huyết nhục bàn tay. Ngạnh bang bang lại mang theo dị dạng cảm giác nặng nề. Khương Nguyên trong lòng dâng lên trong nháy mắt kinh dị, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Trước mắt tà túy cũng không phải là tiếp hạ chính mình một quyền, mà là kháng ở chính mình một quyền. Nó tựa như là cái dây đặc, không có cảm giác thiết hùng, căn bản không cần trải nghiệm chính mình nhục thân là cảm giác gì. Đơn thuần lấy ra tạo thành thực thể. Đây mới thực là da dày. Thậm chí, tấm kia không ngừng biến hóa trên mặt người, thế mà hướng phía Khương Nguyên lộ ra một cái cổ quái mà nụ cười giễu cợt. Khương Nguyên thu tay lại, lui ra phía sau một bước, nhìn qua cái này không giống với tà túy. Đột nhiên, cũng lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Nguyên quanh thân khí tức lại lần nữa biến hóa. Từ nguyên bản, tựa như muốn thôn phệ chung quanh hết thể trạng thái, liền trở thành như là tà túy một dạng tồn tại. Cũng liền dưới loại trạng thái này, Khương Nguyên cái kia khổng lồ hồn phách hiện ra tại tà túy trước mặt. Hoàng Hoàng không thể nhìn thẳng cảm giác gáp bách như là một ngọn núi lớn, đè xuống nhìn như cường đại tà túy âm khí. Đầu này như là thiết tung bình thường tà túy trên mặt, ngàn vạn trương nhân bị không ngừng biến đổi. Hoàng hốt, sợ hãi, các loại cảm xúc tại từng tấm da người thượng trình hiện ra. Nhìn qua một màn này, Khương Nguyên trong lòng rất nhiều suy đoán được xác minh. Mặc kệ là trước kia hai cái đi bước bương, hay là trước mắt cái này lột ra tà túy, tại nhục thể cùng trên tinh thần đều đã có rõ ràng đặc tính. Bọn chúng không còn như những cái kia nhỏ yếu tà túy, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng khu động tự thân hành vi. Cũng chính là, bọn chúng tại hướng về loại người, hoặc là nói là có được linh tuệ sinh vật phương hướng tiến hóa. Cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không, rất có thể ngay tại bọn chúng có thể hay không bước qua, như nhân tộc hóa kình tông sư bậc cửa. Khương Nguyên âm phách tại bây giờ cường đại hồn phách gia trì bên dưới, không chút kiêng kỵ phá hủy lấy đầu này tà túy căn bản. Rốt cục, tại đột phá giai đoạn nào đó thời điểm, người trước mắt ra không ngừng biến hóa tà túy, gương mặt cuối cùng đứng tại một tấm phụ nhân trên mặt. Ôi ôi, a, gào thét thảm thiết vang vọng đêm tối, kinh khủng âm khí tứ tán, đem đến gần từng cái bó đuốc toàn bộ thổi tắt. Bốn phía như đồng hành thi đi thịt mà đến ra người khôi lỗi, tại một cái chớp mắt này toàn bộ tê liệt ngã xuống, giống như là bị đâm thủng bóng da, nhanh chóng nhục trí, triệt để khô cát. một đạo khí lưu xám trắng tràn vào Khương Nguyên thể nội. Thiên mệnh dễ vận lục sách lại lần nữa sáng lên kim văn, từng hàng văn tự mới hiện hiện, họa bì chi linh lam, khoác ta ra, vẽ ta cùng nhau, đi ta chưa hành chi sự tình, giả ta tự thành chân ngã. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 137, Tần Mục cùng Trần Hành Chi, 1, chương 137, Tần Mục cùng Trần Hành Chi, 1, Khương Nguyên đứng tại chỗ, chần chờ một lát, đối với mới xuất hiện mệnh cách có rõ ràng nhận biết. Khoác ta ra, vẽ ta cùng nhau chính là như cái này lột ra tà túy khống chế những người kia ra khôi lỗi bình thường năng lực. Thậm chí Khương Nguyên có thể đem người này ra choàng tại trên người mình, đặt thành dịch dung hiệu quả. Mà lấy nó bề ngoài, hoàn thành người này chưa hết chi tâm nguyện, liền có thể để cho người ta ra một lần nữa mọc ra huyết đủ, trở thành theo một ý nghĩa nào đó chân ngã. Khương Nguyên nhìn xem thiên mệnh dễ vận lục sách phía trên ghi chép, trong mắt có thần quang u ám không chừng. Bực này nghịch thiên mệnh cách thế mà chỉ có màu lam, chỉ sợ muốn chân chính chiếm cứ một thân một người, nuôi làm ta thứ hai thân, trước khi chết tâm nguyện cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt thành, hoặc là có cái gì thiếu hụt. Hắn nhìn thoáng qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng tầng ra người, lắc đầu, một cái tà túy cuối cùng không kịp cả một cái đi rơi bộ tộc, còn không thể để mệnh cách trực tiếp lộ sắc thành là màu tím. Ngược lại là đáng tiếc. Nghĩ đến, Khương Nguyên quay đầu, nhảy lên tường cao. Đêm khuya gió thổi đánh vào hắn hơi có vẻ tuổi trẻ trên hai gò má, mang theo một tia cuối thu đặc thù túc sắt cùng hàn ý cách đó không xa đầu ngõ. Nam tử đeo mặt nạ hoảng sợ nhìn qua chung quanh đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất ra người khôi lỗi. Giờ phút này như là bị rút đi sống lưng thịt não, xếp tại âm lãnh trên tấm đá xanh, tản ra làm cho người buồn nôn quỷ dị khí tức. Nam tử đeo mặt nạ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực từ trong lòng dâng lên, lại không phản kháng suy nghĩ. Tình báo đều là giả, đều là giả. Phong bế bắp đuổi kinh khí trên hồi, ấm áp máu tươi chậm rãi tư lưu một chỗ, ở dưới ánh trăng hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Mà Khương Nguyên ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía cách đó không xa màu xanh trên nóc nhà. Đứng nơi đó một người, lấy trường bào màu đen, theo gió đêm lắc lư không chỉ. Tóc dài búi tóc, thần tình trên mặt bình tĩnh, một đôi mắt tựa như đầm sâu, thấy không rõ nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng Khương Nguyên cho dù cách một cái khu phố, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân người này cái kia cổ mãnh liệt như nước sông triều dâng bình thường cảm giác áp bách. Đó là chân khí hình thành thực chất uy áp, để cho người ta hô hấp đều trở nên vướng víu. Tông sư, chân chính tông sư. Khương Nguyên chậm rãi nheo lại mắt, bắp thịt cả người căng cứng như kéo căng dây cùng, người này cũng không phải phía bên mình. Trong lúc không tự giác, toàn thân kinh khí phồng lên, dưới chân mảnh ngói phát ra nhỏ xíu rên rỉ, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Nhân sinh tín điều của hắn rất đơn giản, đánh thắng được liền hướng trong chết đánh, đánh không lại liền chạy, tuyệt không do dự. Người áo đen thanh âm theo gió đêm chuyển vào Khương Nguyên trong tai, rõ ràng đến như cùng ở tại bên tai nói nhỏ, ngươi rời khỏi từng rồng, đến đây dừng tay. Khương Nguyên sững sờ, chần chờ một lát, mới giật mình giác ngộ, là đối phương tại truyền âm. Chỉ là, như vậy sao? Khương Nguyên nắm đấm nắm đến càng gấp, một cố khó nén phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên. Rõ ràng là chính mình thắng, đối phương lại phảng phất là tại bố thí một con đường sống. Nhưng hắn trong lòng lại dâng lên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy, chính mình trừ tuân theo hắn ý tứ, còn có thể có mặt khắc pháp. Tại cái này nhược nhục cường thực thế đạo, nắm đấm lớn chính là đạo lý, nắm đấm không rất cứng, cũng chỉ có thể đem răng đánh nát hướng trong bụng ướt. Trong gió đêm, Khương Nguyên hồi lâu chưa nói, trầm mặc túi đầu mà đứng. Người áo đen thấy thế nhếch miệng lên, lộ ra một vòng không chế hết thảy cười nhạt, chậm rãi nhảy xuống nóc nhà, đem trên mặt đất nam tử đỡ dậy, một đạo chân khí màu lam nhạt phong bế nó chảy xuôi máu tươi đuổi. Nam tử đeo mặt nạ như được đại xá, cung cung kính kính, hướng phía người áo đen chắp tay, âm thanh run rẩy, thuộc hạ vô năng, thẹn với công tử tín nhiệm. Người áo đen không quan trọng khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh không lay động, phản phất vừa rồi hết thảy bất quá là một trận không có ý nghĩa nháo kịch, một lần thành bại không quan trọng, sau khi trở về cực kỳ tỉnh lại một hai, ngày sau chớ có như vậy chính là. Khương Nguyên nắm đấm siết chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Dù là mình có thể cược đối phương không dám ở trước mặt mọi người giết chính mình, nhưng hóa kình tông sư muốn mang đi một người, hắn căn bản không có một chút biện pháp. Loại này bị người coi là sâu kiến cảm giác. Nhưng mà, đang lúc Khương Nguyên trong lòng tức giận thời khắc, một tiếng duệ khiếu thoáng chốc vang lên, phản phất muốn xé rách cái này trầm muộn màn đêm. Chanh! Bích ngọc sắc kiếm quang ngang qua trời cao, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, một mực định vào cửa ngõ con đường đá xanh trên mặt. Đá vụn bể ra, phía sau trôi kiếm rung động, vù vù không chỉ. Trên trường thiên, người mặc nho sĩ trường sam, phong thần tuấn lãng nam tử một chân giẫm tại trên chuôi kiếm. Tóc dài cổ động tung bay, lang liệt kiếm khí tùy ý, căn bản không thêm thu liễm, ngựa khí càng là tùy tiện. Tần Mục, nhiều năm không thấy, da mặt của ngươi càng phát ra có thể cùng An Nam hầu so sánh với. Trần Hành Chi giống như là nhìn hậu bối bình thường nhìn xuống Tần Mục, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng. Tần Mục trước kia phong khinh vân đạm thần sắc, thấy người tới cũng dần dần ngưng trọng, có thể vịn tay của nam tử vẫn không có buông xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này sẽ thấy Trần Hành Chi. Lấy bọn hắn hầu phụ tình báo, Trần Hành Chi hiện tại hẳn là tại lĩnh Nam Bắc Bộ mới là. Nhưng Tần Mục sắc mặt biến hóa phía dưới cũng rất rõ ràng, việc này đã không thể làm. Hắn nhìn thoáng qua trong tay nam tử. Người này là hầu phụ thân vệ, nếu là giờ phút này đem nó như vứt bỏ giày rách giống như vứt xuống, tất rét lạnh bọn thủ hạ tâm. Cho nên, Tần Mục cũng không cùng Trần Hành Chi làm cái gì miệng lưỡi chi biện, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Trần Hành Chi trên mặt cuối cùng là nở nụ cười, một viên khốn long dưỡng hồn đại đan. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, thanh âm trở nên băng lãnh, chớ có công phu sư tử ngoạn. Công phu sư tử ngoạn. Trần Hành Chi dưới chân kiếm đột nhiên biến mất, sau lưng như có vạn thanh chân khí trường kiếm hội tụ, trong không khí tràn đầy tốt sát chi khí. Ngươi cho rằng ngươi không cho, ta lấy không được sao? 3 năm trước đây, ngươi thất bại, hôm nay ngươi đồng dạng sẽ thua. Lời còn chưa dứt, bích ngọc sắc kiếm quang tại Trần Hành Chi dứt lời sát na, ngưng tụ cất cao. Một thanh hoàn toàn do chân khí ngưng tụ bích ngọc trường kiếm, bị Trần Hành Chi nắm nâng lăng không. Trên đó, kinh khủng kiếm khí tựa như có thể xé mở màn đêm, chiếu sáng cả Tương Long phủ thành, cả trên trời ánh trăng đều ảm đạm mất ánh sáng. Khương Nguyên kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đây chính là Hóa Kình tông sư uy năng sao? Dù là Lao Kiền bà loại kia nửa bước tông sư đều xa xa không kịp một phần bạn. Chân khí căn bản không phải kinh khí nhưng so sánh, nếu là kinh khí là dòng suối, vậy cái này chân khí chính là quần quận giang hải. Khương Nguyên tâm trí hướng về, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình cũng có thể như vậy, thậm chí so đây càng mạnh. Mà Tân Mục nhìn qua một màn này, cũng có chút thất thần. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bà cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 137, Tần Mục cùng Trần Hành Chi, 2, chương 137, Tần Mục cùng Trần Hành Chi, 2, Trần Hành Chi chân khí đã ngưng thực đến tình trạng như thế sao? Nhưng nó quanh thân màu lam nhạt hộ thể chân khí cũng theo đó phóng lên tận trời, một tay bên trong dẫn theo nam tử, trong tay kia lấy ra một bình đan dược, đột nhiên ném ra ngoài. Tần Mục mặc dù là muốn đi, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, không hổ thân phụ thượng đẳng bích ngọc kiếm phong linh vận, nhưng cũng chỉ tại tông sư trung kỳ. Trần Hành Chi một thanh tiếp nhận đan dược, nhìn thoáng qua, sau đó cười nhạo một tiếng, nhiều lần như vậy ngôn ngữ, lần tiếp theo có phải hay không muốn nói vào tới ngưng nguyên lại so. Ngươi vào ngưng nguyên sao? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào đã bay ra thật xa Tần Mục trong tai, thân thể nhoáng một cái. Nhưng mà, rời đi tốc độ lưu ánh sáng lại chưa đình trệ. Nhìn qua cái kia đạo màu lam nhạt lưu quang bay xa, biến mất tại bóng đêm cuối cùng, Trần Hành Chi lúc này mới thu hồi chân khí, tính cả thanh phi kiếm kia cũng biến mất không còn tăm tích. Trong ngõ nhỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ có gió thổi qua rách nát song cửa sổ tiếng nghẹn ngào. Thấy thế, Khương Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuấy động, tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vạn bối Khương Nguyên, gặp qua Trần sư minh." "Ấy, đừng làm những lễ nghi phiền phức này." Trần Hành Chi một tay vuốt vuốt trong tay bình ngọc, tâm tình hiển nhiên không sai, có chút thoải mái, "Nếu không có ngươi viết thư cho ta, đi một lần này, ta còn chưa hẳn có thể bắt được bình này Khốn Long dưỡng hồn đại đan." Nói, Trần Hành Chi cũng cảm thấy một mình cầm một bình đan dược có chút không ổn. "Cái này Khốn Long dưỡng hồn đại đan liền một viên, ngươi cũng không nhập Hóa Kình tông sư, tạm thời không dùng được, sư minh mặt ta ra dạy, liền chính mình trước dùng. Nhưng đan này có thể tới tay, ngươi đến chiếm một nửa công lao." Trần Hành Chi từ trong ngực lại móc ra một bình ngọc, đập vào Khương Nguyên trong tay nói, "Ta nghe nói sư đệ là muốn luyện thể, trong này là 3 viên xí huyết đan. Là ta tại Tây Bắc du lịch thời điểm ngẫu nhiên đoạt được, đối với luyện thể là có thần hiệu." Khương Nguyên tiếp nhận bình ngọc, cách ôn nhuận ngọc chất, y nguyên có thể cảm thụ được trong đó đan dược tán phát nóng bỏng dược lực, trong lòng có chút ngạc nhiên. Xí huyết đan cũng không có Trần Hành Chi nói đến đơn giản như vậy. Đan này chính là Yến Vân Đạo Hắc Hỏa núi bất truyền đan dược, chuyên cung cấp trong môn hạch tâm võ phu sử dụng, lưu truyền ở bên ngoài cực ít. Đan này chỉ sợ không phải ngoại ý muốn gì đoạt được. Hơn phân nửa cũng là giống như ngày hôm nay giành được. Bất quá, Khương Nguyên không có khả năng nói thêm cái gì, tự nhiên mà vậy đem nhận lấy. Có chỗ tốt không cầm là kẻ ngu, cái này xí huyết đan vừa bạn giải hắn đoán thể chậm rãi khẩn cấp. Gặp Khương Nguyên như vậy, Trần Hành Chi trong lòng liền an tâm mấy phần. Mặc dù 3 viên xí huyết đan xa không thể so với Khốn Long dưỡng hồn đại đan tới quý giá, nhưng mình cũng không tính là bệnh nã, xem như chấm dứt phần nhân quả này. Mặc dù chúng ta hoẹ ấm thư viện cùng An Nam hầu phủ trời sinh không đối phó, nhưng ngươi ta lần này như vậy ác cái kia Tần Mục, người này lại là cái lòng dạ hẹp hòi, ngày sau sợ là có phiền phức a. Trần Hành Chi thu liễm dáng tươi cười, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tần Mục mặc dù họ Tần, nhưng cũng không phải là An Nam hầu thân nhi tử, chính là nó dưới trướng 3 vị nghĩa tử một trong, thủ đoạn tàn nhẫn, có thủ tất báo. Điểm này, Khương Nguyên tự nhiên là hiểu rõ. Ý của sư minh là, ta gần đây vô sự, sẽ đợi tại Tương Long phủ một chút thời gian, ngươi lại cực kỳ chuẩn bị một phen. Trần Hành Chi đốn bỗng nhiên, ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Nguyên một chút. Hắn vốn là không chút nào để ý Khương Nguyên kẻ này. Dù sao sư phụ lão nhân gia ông ta chỉ là để Khương Nguyên tại Hoài Ấm thư viện treo cái tên tuổi, xem như cái đệ tử ký danh. Chỉ có một cái danh phận mà thôi, đoạn không thể để cho hắn làm đến mức độ như thế. Nhưng Khương Nguyên bằng chừng ấy tuổi, có thực lực như thế, lại thêm cái này đi một chuyến liền được đến một viên Khốn Long dưỡng hồn đại đan, liền để Trần Hành Chi thay đổi ý nghĩ. Tiểu tử này là cái tài năng có thể đào tạo. Kết quả là, hắn mặt không đổi sắc, hạ giọng đề điểm nói những ngày qua, nếu như sư đệ thật cảm giác chuyện không thể làm, có thể tự rời đi, tiến về lĩnh Nam Trung Bắc Bộ. Dù sao Tương Long phủ khoảng cách Lê Giang quá gần, có một số việc thư viện cũng là trông nom không đến. Khương Nguyên là người, ý niệm trong lòng nhất thời chưa chuyển biến tới, sư minh đây là ý gì? Nhưng mà Trần Hành Chi chỉ là lắc đầu, cũng không nói sâu, đừng nhìn vừa rồi ngươi ta sư huynh đệ chiếm tiện nghi, nhưng ở nơi đây An Nam hầu cuối cùng thế lớn, chính là triều đình quan to con nhỏ đều đối với cái này kiêng kỵ ba phần, muốn dựa vào lấy mài nước công phu chậm rãi suy yếu thế lực đó, thì như thế nào là ta một cái thư viện có thể chống đỡ. Dứt lời, Trần Hành Chi vô vô Khương Nguyên bả vai, cả người thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Đêm này khó được có thanh hư ánh trăng rủ xuống, chiếu lên ngõ nhỏ quang ám rõ ràng, chậm chậm mà đến gió đêm gợi lên Khương Nguyên lọn tóc, mang theo một cô ẩm ướt đất mùi tanh. Trong thời gian ngắn đúng là có chút hoảng hốt. Hô, thật lâu, Khương Nguyên nhíu chặt lông mày chậm rãi bung ra, phun ra một ngụm trọc khí, khoe miệng phủ lên một nụ cười khổ. Mấy trăm năm kinh doanh, như thế nào là ta một cái ngay cả tông sư đều không phải là người có thể dung chuyển điểm này. Khương Nguyên tiến vào lĩnh Nam đạo ngày liền muốn qua, nhưng lúc đó cho hắn lựa chọn còn có rất nhiều. Dù sao khi đó Khương Nguyên trên người thân phận chỉ có một cái tuần thiên điện chữ đinh tuần thiên sứ, khi đó Khương Nguyên cũng chỉ là muốn một cái có thể cung cấp chỗ tu luyện, để đào giang chư huyện vì chính mình cung cấp tài nguyên, bất luận là ai làm chủ, chỉ cần cho tài nguyên là được, cùng lắm thì đến cuối cùng cũng có thể tùy ý lương trừng. Dù sao mặc kệ là Đại Ngu triều đình hay là An Nam hầu phủ, tại Khương Nguyên trong lòng không có cái gì quá lớn khác nhau, quay đầu đầu nhập vào một phái khác hệ liền có thể. Nhưng bây giờ An Nam hầu phủ người chính là ôm giết hắn mục đích mà đến, Khương Nguyên cũng sẽ không tiện đến đi cùng An Nam hầu phủ nói rõ vì cái gì chính mình phải ngã hướng hoẹ ấm thư viện, sau đó lại hướng An Nam hầu phủ túi đầu cầu xin thương xót. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, nó cũng không làm người ý chí mà chuyển gì, bước ra một bước liền nước đổ khó hốt. Lao kiền bà một chuyện để hắn bị đánh lên hoẹ ấm thư viện là cấn, liền cũng tuyệt giờ phút này lưng chừng khả năng. Như vậy Khương Nguyên lúc trước rất nhiều tưởng tượng liền muốn đạp đổ làm lại. Tương Long phủ gió đêm mang theo khí ẩm không khí đập tại Khương Nguyên trên khuôn mặt, đúng là có chút lạnh bớt. Chẳng có mục đích đi tại trong phố lớn ngõ nhỏ, dưới chân dẫm lên không biết ai lưu lại nước bùn, bắt đầu tính toán đằng sau nên như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Nguyên sở cầu cũng bất quá là sống yên phận bốn chữ mà thôi. Nếu là còn có mặt khác, liền chỉ còn lại có truy tìm cái kia siêu thoát hết thảy, không còn bị người nhìn xuống lực lượng. Có thể như vậy thế đạo, chính là vũng lầy dòng lũ, ai cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi a. Đi tới đi tới, Khương Nguyên đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới lấy được mệnh kia nghiên cứu đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng.